Chương 495, người chạy trốn liên hợp kịch chiến đến lúc hoàng hôn, đột gần vụ ẩn hạm đội bên bờ hải quân tướng tá cuối cùng tại một phen khổ chiến sau đó bị triệt để tiêu diệt. Mà vượt biển xuất chiến vụ ẩn nhị dạ bên trong cũng là người người mang thương, mọi mệnh không chịu nổi, ngay cả bị họa di z đại đao chém đầu cũng tại trong lúc kịch chiến tận gốc mà đoạn, lúc này đang thu thập thi thể hút máu để cầu tiến hành khôi phục. Lúc này vụ ẩn nhị dạ thậm chí bị họa di z nội tâm cũng không có thắng lợi vui sướng, từng cái đều là ở vào trong trầm mặc. Hải quân mặc dù bại, thế nhưng chút đột trận xung phong hải quân tướng tá nhóm lại cho toàn thể vụ ẩn nhị dạ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tuy nói từ đấu trí nhìn lại, song phương kỳ thực là không phân cao thấp, thậm chí từ gió tanh mưa máu bên trong đi ra huyết vụ phái nhị dạ kỳ thực biểu hiện càng thêm hung tàn dũng mãnh, nhưng những hải quân này tướng tá cái gọi là vũ trang sắc bá khí cũng làm cho vụ ẩn các nhị dạ khắc sâu ấn tượng. Nhưng bởi vì song phương đồng dạng khuyết thiếu đối thủ nhận thức, cho nên tại khai chiến bắt đầu, hải quân liền gặp đả kích nặng nề, mà tại bị hỏa di z tự mình dẫn thượng nhận xuất chiến sau đó, vụ ẩn thượng nhận nhóm đồng dạng tổn thất nặng nề. Hải quân tướng tá nhóm bên ngoài phát kình khí màu đen có thể ngăn cản thường quy đắng không quá mức đến khởi bạo phù công kích, cường độ thân thể có thể so với những cái kia am hiểu lôi độn trả cờ dạ luyện thể chi thuật vân ẩn thượng nhẫn, ngay cả bó súng phóng tên lửa cũng không thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương, mà bọn hắn quấn quanh ở trên nắm tay loại khí thể sức mạnh, lại đủ để một quyền đánh bạo một cái thượng nhẫn thân thể, nhất là thủ lĩnh tốc độ di chuyển, càng là không vừa. Di thượng nhẫn thuần thân chi thuật, chỉ là không đến 30 tên đột kích đến hải quân tướng tá, thế mà tại hơn 60 tên vụ ẩn thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhận dưới sự vây công, ngạnh sinh sinh đánh chết nhiều đến 20 tên vụ ẩn thượng nhẫn mới bị diệt. Mà sống sót tới vụ ẩn thượng nhẫn nhóm càng là người người mang thương, tàn phế giả cũng có 6 người. Có thể nói, chỉ là một trận chiến phía dưới, vụ ẩn nhị dạ liền tổn thương nguyên khí nặng nề. Trinh sát nhị dạ đâu? Sắc mặt âm trầm như nước bị hỏa di z thu hồi khôi phục hơn phân nửa đại đao chém đầu, hướng bộ hạ sau đằng quang hữu đặt câu hỏi. Chiến tổn mặc dù thảm, nhưng nếu là thả chạy những cái kia vận chuyển tiền trên trời ngư nạo, bị hỏa di z thì càng không cam lòng. 15 phút phía trước liền đã phái đi ra. Sau đằng quang hữu mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nhưng lại không dám đưa tay lau. Tập kết hạm đội, chuẩn bị tái chiến. Bị họa di z quẳng xuống lạnh như băng lời nói sau đó, thuấn thân về tới trên tàu chỉ huy. Nhất thiết phải phát triển mạnh quân bị, về sau tuyệt đối không thể lại đánh cận chiến. Đây là đạp vào bong tàu sau đó, bị họa di z trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên. Chỉ có điều, bị họa di z không có chờ tới trinh sát nghi dạ tình báo, mà là nên đón một cái cao cỡ nửa người dị loại. Ta chính là Diệu Mộc Sơn sâu làm tiên nhân xốc lên áo choàng, lộ ra mình khuôn mặt. Bị họa di z hít sâu một hơi, theo nạp phía dưới nội tâm nghi hoặc cùng bất an, lặng lặng nhìn xem tên này đến từ thánh địa tiên nhân. Nơi này chính là một cái thế giới khác nha. Diệu Mộc Sơn tiên nhân đến cùng là thế nào xuất hiện ở nơi này? Cũng không thể hang ổ của nó liền tại đây cái thế giới a. Chẳng lẽ? Bị họa di z trong đầu nổi lên một cái ý tưởng to gan. Người đoán không tệ. Sâu làm tiên nhân tựa hồ từ bị họa di z trên nét mặt nhìn ra nội tâm của hắn suy nghĩ Diệu Mộc Sơn bị ủ trì hạ hủy diệt. Bị họa di z miệng há hợp mấy lần, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Cũng không thể nói bất đau buồn đi a. Dù sao nhà mình nhẫn thôn cũng bị chinh phục. Cho nên, hai cái giới nhị dạ kẻ thất bại đột nhiên có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Mặc phủ chi ngang ngược, hiếm thấy trên đời. Bị họa di z vắt hết óc biện xuất hai câu vẻ nho nhã lời nói tính toán hòa hoãn không khí. Mãi đến lúc này, sau đằng quang hữu mới mang theo bồi rối vô cùng trinh sát nhị dạ trở lại trên tàu chỉ huy, chỉ là khi nhìn đến sâu làm tiên nhân khuôn mặt sau đó, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có một dưới gối quỳ hướng bị họa di z thỉnh tội. Mục tiêu của các ngươi cũng hẳn là chi kia đội tàu a. Sâu làm tiên nhân nhìn trinh sát nhị dạ một mắt, liền hiểu được. Không tệ. Bị họa di z vô cùng dứt khoát mà thừa nhận nói. Chi tiêu đội tàu đã bị ta nhẫn con đếch binh sĩ đánh rớt, tất cả thuyền viên cũng đã triệt để tàn sát sạch. Sâu làm tiên nhân nói. Vậy chúc mừng Diệu Mộc Sơn. Bị họa di z khỏe miệng giật giật, có chút miễn cưỡng cười nói. Diệu Mộc Sơn đã chiếm được đồ vật mong muốn, nhưng cái kia tài bảo đối với chúng ta nhẫn con đếch mà nói không dùng được. Sâu làm tiên nhân có ý riêng. Bị họa di z tim đập thình thịch. Cho nên, ta dự định đem tất cả tài bảo tất cả đưa cho vụ ẩn bằng hữu, dùng cái này biểu thị Diệu Mộc Sơn tiện ý. Quả nhiên, sâu làm tiên nhân nói ra bị họa di z muốn nghe nhất lời nói. Mặc dù những vàng bạc này châu đáo đối với nhẫn con ít tới nói không có một chút tác dụng nào, nhưng vụ ẩn nhị dạ khác biệt, bọn hắn dù sao vẫn là nhân, là hoàn toàn có cơ hội thông qua ngụy trang trà trộn vào trong thế giới này tiến hành mua sắm, cho nên những vàng bạc này tài bảo đối với bọn hắn tới nói vẫn là vô cùng trọng yếu, dù sao cướp bóc không cách nào nhận được tất cả nhu yếu phẩm. Ta xin đại biểu vụ ẩn xương máu một mạch, lấy nóng lòng nhất chân thành cảm tạ Diệu Mộc Sơn thiện ý. Bị họa di z lập tức lại đổi một bộ sắc mặt. Đã như thế, song phương cũng coi như minh bạch đối phương có lòng, thế là song phương câu thông lập tức ấm lên. Không bao lâu liền tại trong ngươi một lời ta một lời kết thành đồng sinh cộng tử huyết minh huynh đệ, một người một con ít càng là bỏ xuống chiến hậu sự vụ, đổi một chỗ ẩn nấp phòng hội nghị chuẩn bị tốt tiến hội tiếp tục câu thông. Bây giờ chi giới nị ra, đã bị lấy ủ chi hạ đức quang cầm đầu thế lực tà ác triệt để điều khiển. Song phương câu thông hồi lâu sau, gặp thời cơ chín muồi, sâu làm tiên nhân mới ném ra một cái quả bom nạp ký. Vị họa di z sắc mặt hơi biến hóa một chút, nhưng cũng chỉ là mang theo mặt mũi tràn đầy tâm tình phức tạp thở dài liền chuẩn bị dịch ra chủ đề. Còn có, đi tới thế giới này thông đạo đã bị hắn thiết lập giới nị ra ngụy chính quyền khống chế. Có lẽ là cảm thấy tin tức này còn chưa đủ kích động, sâu làm tiên nhân lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nạp ký. 3. Bị họa di z bị dọa đến bóp chặt lấy ở trong tay chén rượu. Sâu làm tiên nhân khẽ gật đầu. Có thể hù sợ ngươi liền tốt. Cái kia lấy sâu làm tiên nhân cao gặp, chúng ta lại cần phải như thế nào là chỗ đâu. Qua rất lâu, bị họa Di Z mới yếu ớt hỏi. Cũng không thể, cũng bởi vì tất cả mọi người đến từ giới lý dạ, chúng ta liền bỏ xuống qua lại huyết hải thâm cửu đi đầu quân bọn hắn à. Hơn nữa, huyết vụ phái sẽ lại không trở thành trong tay người khác đao. Ta có một kế, có thể cung cấp đời bốn đại nhân tham tưởng. Sâu làm tiên nhân bất động thanh sắc mà vớt đuôi định mỡ, đồng thời âm thanh tựa hồ lại trộn lẫn lấy một chút làm cho người buông lỏng hoảng hốt phiêu miểu cảm giác. Mong rằng tiên nhân chỉ giáo. Bị đập đến toàn thân sảng khoái bị họa Di Z lập tức thành khẩn tỉnh giáo. Ẩn nấp xây thành, góp nhặt thực lực, chậm đợi thời cơ. Sâu làm tiên nhân chậm rãi nói, đồng thời cũng mượn con đít mục đích dư quang đánh giá bị họa Di Z thần sắc biến hóa. Thậm chí, nếu có thể mà nói, chúng ta cũng có thể ủng hộ thế giới này chính phủ sức mạnh, hoặc là hắn tham mưu, hoặc xem như phe thứ ba thế lực, đi cùng tà ác cụ chỉ hạ cực kỳ nhanh đuốt đối kháng. Hơn nữa, nếu như vụ ẩn trùng kiến nhận thôn mà nói, ta nghĩ chính phủ thế giới chỉ cần cho ra đầy đủ tiền thuê, kỳ thực vì đó thi hành nhiệm vụ cũng không có gì ghê gớm. Dẫu gì, cũng có thể khống chế một cái vương quốc, để chúng ta trở thành chính thống giống như giới nghị dạ chi nhất quốc nhất thôn quy định, vì đó cung cấp quân sự phục vụ. Bị họa Di Z càng thêm ý động. Đây quả thực là chi âm nha. Hắn sở dĩ muốn phục kích chi này vận chuyển tiền trên trời đội tàu, chính là vì giết người phóng hỏa bước chiêu an, thông qua chế tạo thật lớn thanh thế bước chính phủ thế giới thừa nhận mình tồn tại đồng thời mượn cơ hội bắt đầu góp nhặt thực lực mà thôi. Bây giờ liền diệu một sơn tiên nhân để ra phương lược đều cùng mục tiêu của mình có không như mà hợp chỗ, có thể thấy được chiêu an mới là dễ đường ra nhà. Tiên nhân nói tới có đạo lý. Nhưng mặt ngoài, bị họa Di Z hay là muốn bảo trì thận trọng chi sắc. Bất quá, ngài mưu lược mặc dù rất tốt, nhưng cụ thể lại cần phải như thế nào áp dụng đâu. Cái này lại nghe ta vì đợi bốn đại nhân tinh tế nói tới. Sâu làm tiên nhân lập tức tinh thần hơi rung động, ém hai nói ra chính mình nưu đồ. Kế hoạch thông. Thành công đem vụ ẩn nhị dạ xem như rượu một sơn nhẫn con đết bia đỡ đạn. Sâu làm tiên nhân nội tâm nghĩ như vậy đạo. Phi thường tốt. Có nhẫn con đết xem như bổ sung, về sau công đoạt tứ phương cũng không cần chết nhiều như vậy vụ ẩn nhị dạ. Bị họa Di Z ý nghĩ cũng vô cùng mỹ hảo. Chương 496, nhịp bước tấn công vụ ẩn đám tiên nhị dạ phản bội thế mà cùng rượu một sơn dư nghiệt sen lẫn trong cùng nhau. Sau khi thu đến cái này đến từ hải tặc thế giới tình báo, ngự tiền bên trên hội nghị hữu chỉ hạ Đức Quang cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Mà viễn trinh tiền trạm quân sở dĩ có thể như thế nhanh chóng mà nhận được tình báo này, nơi phát ra con đường kỳ thực vô cùng đơn giản chính phủ thế giới cao nhất lệnh truy nã. Dù sao, bị vụ ẩn đoàn hải tặc đánh chìm thế nhưng là ước chừng 8 chiếc hải quân chiến hạm nha. Cho dù là thế giới mới tứ hoàng, cũng không dám vô ngực tuyên bố giới quyền mình đoàn hải tặc có thể cùng 8 chiếc hải quân chiến hạm đối kháng dù sao vô luận là hạm tháo, tốc độ, phòng hộ năng lực thậm chí thủy thủ lái thuyền kỹ năng các phương diện, từ giá trị trung bình đến xem hải tặc cùng hải quân so sánh vẫn là trên lệnh rất xa. Hải tặc thế giới nhất định tồn tại một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn truyền tin. Hiu gạ tộc trưởng phi thường khẳng định nói, tiền trạm quân phái chú quần đảo xạ bạ áo đỉ nhân viên tình báo là tại 2 ngày trước nhìn thấy lệnh truy nã, mà lệnh truy nã biểu hiện giao chiến thời gian lại là trước đó 2 ngày thời kỳ, cho nên chỉ ở trong vòng 2 ngày liền đem lệnh truy nã tại hải tặc thế giới toàn diện thông báo, chứng minh hải tặc thế giới thủ đoạn truyền tin nói không chừng so với nhị dạ chính phủ bây giờ chủ lưu điện báo hệ thống còn tân tiến hơn. Mà đối với nhị dạ mà nói, chiến tranh yếu tố đầu tiên chính là tình báo, thủ đoạn truyền tin chính là bảo đảm tình báo nơi phát ra ổn định nhất thiết phải thủ đoạn. Chỉ thủy thông chi tiền trạm quân bên kia, để cho bọn hắn thu thập một chút liên quan tới gen mười xỉ tình báo. Uchiha Đức Quang trầm ngâm chốc lát, phân phó nói hình thái lời nói. Hẳn là giống ốc xin dáng vậy a. Khi Uga tộc trưởng lời nói cũng làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới hải tặc thế giới tồn tại đủ loại đủ kiểu thần kỳ giống loài. Tuân mệnh. Chỉ thủy không chút do dự đứng dậy hành lễ, sau đó rời đi chính vụ điện tự mình đi gửi đi để báo. Còn có ba bang thanh trừ cùng trấn an tình huống thế nào? Uchiha Đức Quang hỏi lần nữa. Phương Bắc bang đã toàn bộ hoàn thành tán loạn chi nguyên vân ẩn lặng nhận thanh trừ, lại tân biên bốn cái đóng quân khai hoang liên đội. Phương Bắc bang đốc quân Hàn Kỳ Nhung nói, Nhan Thành bang đã hoàn thành toàn bộ thanh trừ, đồng thời tân biên hai cái đóng quân khai hoang liên đội. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ thần sắc kính cẩn bẩm báo nói, đồng thời nhìn không chớp mắt, từ đầu đến cuối cũng không có cùng thân là Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng phụ thân có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc. Đồng bằng bang tân biên một cái đóng quân khai hoang liên đội. Quỷ Đăng Nhã Ngạn nhỏ giọng nói tự do nha mẩn tổ chức lần nữa biến mất vô tung, đến nay không có điều tra đến bọn hắn dấu vết lưu lại. Đã như vậy, từ Zetsden nơi đó, Uchiha Đức Quang cũng được biết cái gọi là tự do nha mẩn kỳ thực chính là A Phi mang theo một đám chỉ e thiên hạ bất loạn dẹt trắng nhóm đang chơi cột tơ lệ, phía trước bởi vì giới lì dạ chính phủ mới lập, đủ loại sự vụ thiên đầu vạn tự thực sự rút không ra tay tới cho nên không có chủ động thanh trừ hoặc đếm thử hợp nhất mà thôi, chẳng qua hiện nay giới lì dạ đại thể đã bị chỉnh hợp tốt, cũng là thời điểm đem những thứ này địa lao thử moi ra. Asuza Khanh. Uchiha Đức Quang ánh mắt nhìn về phía ngồi ở xó xỉnh Asuza. Không bằng từ ngươi tới tổ chức thanh trừ như thế nào? Ta không phải là phụ trách gì cả sao? Asuza không khỏi hơi kinh ngạc văn chức cũng có thể chỉ huy nhị dạ quân. Một đám giới nhị dạ chính phủ trọng thần lập tức ánh mắt sáng ngời. Vô luận là lục hải quân ta đều không có ý định phái ra. Uchiha Đức Quang giải bất quá, đóng quân khai hoang liên đội cùng quân dự bị liên đội ngươi có thể điều động tiến hành phối hợp hành động. Đến nỗi cùng ngươi hợp tác nhân viên cũng là ngươi người quen biết cũ, yên tâm là được. Tuân mệnh. Asuza gật đầu một cái. Mặc dù lễ nghi bên trên quả thật có chút khiếm khuyết, Asuza tại trong lời nói còn tính là bái chính mình thần chúc thân phận. Biết hắn thân phận Uchiha Đức Quang ngược lại không như thế nào quan tâm, bất quá một đám trọng thần cũng không giống nhau, huống chi Atula chấp trưởng vẫn là trực thuộc ở hoàng thất Ika, bình thường việc làm chính là bắt bọn họ bím tóc, đối với hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Bất quá quen thuộc tự ngu tự nhạc Gas Hủ Giả cũng không để bụng, ngược lại là bắt đầu vui tươi hớn hở mà mặc sức tưởng tượng chỉ huy nhị tuyến bộ đội chiến đấu chẳng cảnh. Mặt khác, nhóm thứ hai quân viễn trinh thành viên là thời điểm điều động đi qua. Đơn giản quyết định đánh nhịp một loạt chính vụ sau đó, Uchiha Đức Quang chính thức nói tới tất cả mọi người chú ý nhất vấn đề. Sau đó, một đám trọng thần hô hấp lập tức dồn dập. Cung tiên trạm quân chủ yếu phụ trách tình báo thu thập cùng khai khẩn khai phát chức trách khác biệt, lần này điều động tiến vào hải tặc thế giới chính là một chi số lượng khổng lồ lính tác chiến, không chỉ có hoàn toàn đến từ nhất tuyến phòng nghị dạ quân, còn đem phối thuộc giới nghị dạ chính phủ toàn lực chế tạo đủ loại chiến tranh khí giới, liền chiến hạm càng là loại hình mới nhất vạn tấn cương giáp toàn bộ chủ pháo thiết giáp hạm cùng nhanh trong tuần dương hạm, nếu là có thể chỉ huy như thế. Một chi nghị dạ quân đồng thời tại trong bài luân chiến tranh lấy được thắng lợi, như vậy tương lai lưu danh sử xanh chính là lại việc không thể đơn giản hơn. Kể từ vương triều sách sử biên tu cục nhóm đầu tiên tư liệu lịch sử tiến vào giới nhị dạ các nơi xóa nạn mù chữ giáo dục học đường sau đó, vô luận là tất cả nhà nhẫn tộc vẫn là một đám trọng thần, đều từ trong thấy được cực lớn lợi hảo. Lưu Mỹ danh tại sách sử, tương đương với cho mình gia tộc cùng hậu đại lưu lại một đầu giữ quốc đồng hưu tiền đồ tươi sáng. Vậy hạ, ta nguyện từ đi đốc quân chi vị, vì giới nhị dạ chi tiên khu. Các trọng thần còn không có phản ứng lại, hắn kỳ nông liền soát một tiếng đứng lên. Chúng ta cũng nguyện vì bệ hạ phía trước khu. Uchiha trưởng cảnh, Uchiha phú nhạc, sừng đều, mỹ nạ rủ kỳ ngàn ứng chờ quân chính trọng thần cũng lập tức đứng dậy thỉnh nguyện. Các khanh chi tâm ý ta đã minh bạch, bất quá trước tiên không nên gấp. Uchiha Đức Quang Trấn An nói giới nỉ dạ khuyết trường không phải chuyện một sớm một chiều, về sau đều sẽ có cơ hội. Bất quá. Uchiha Đức Quang ánh mắt nhìn về phía hắn kỳ nông nửa tàng tiên sinh, bây giờ chi vụ nhận trừ ngươi ở ngoài, nhưng không có người có thể nhậm nhất bang chi đốc quân, nếu là từ đi trước vụ này. Vậy hạ, đã không có vụ nhẫn, bây giờ có chỉ là liên hợp hành chính đại khu phía dưới vũ chi địa khu. Hắn kỳ nông kiên nghị nói hơn nữa, nếu như không thừa dịp còn có mấy phần sức chiến đấu lần nữa xuất chiến mà nói, ta lo lắng không có qua mấy năm liền sẽ tiến vào hoàn toàn thực lực suy yếu kỳ. Thế nhưng là, mặc dù hắn kỳ nông tỉnh cầu vô cùng hợp lý, nhưng Uchiha Đức Quang vẫn còn có chút do dự. Luận thực lực, hắn kỳ nông đúng là thật thích hợp, hơn nữa xuất thân vũ nhận đối với thủy chiến cũng càng am hiểu, xem như quân viễn trinh nhóm đầu tiên bộ đội tác chiến thống soái là phi thường thích hợp. Nhưng Uchiha Đức Quang còn cần suy tính chính là Uchiha Vương Triều thậm chí giới nghị dạ chính phủ các bộ thế lực cân bằng vấn đề, không chỉ cần phải cam đoan Uchiha nhất tộc tuyệt đối không chế, càng quan trọng chính là bảo trì cân bằng, nhường ra thân từ khác biệt thế lực nghị dạ đều có một cái đầy đủ phân lượng hậu trường có thể lấy đổi kiếp vị trí lấy cổ vũ bọn hắn leo lên. Sở dĩ đem ba cái bang đều giao cho hoàng tộc bên ngoài cường giả chính là xuất từ điểm này cân nhắc. Mà Hanski nông thỉnh nguyện thì tương đương với từ bỏ đối với vũ nhẫn hậu bối che chở, đi đổi lấy một cái cánh quân thống soái chức vị, dù sao lấy Hanski nông thực lực cùng tư lịch, ngoại trừ Uchiha Đức Quang cùng hạ tác xạ Kumo, không người nào dám đi làm thượng cấp của hắn. Đã như vậy quỷ nước binh sĩ ngay tại mưa khu mở rộng chiêu mộ số lượng a, như thế cũng coi là cho vũ nhẫn một cái công đạo. Đối với tuyệt đại bộ phận nhị dạ mà nói, có thể tiến vào phòng nhị dạ quân phục dịch không thể nghi ngờ là đối bọn hắn thực lực tín nhiệm, đồng thời càng là thu được kết xù đồng lộc bị xoa. Uchiha Đức Quang suy tư một chút liền làm ra quyết đoán đến nỗi phiên hiệu liền định vì quân viễn trinh quân đoàn thứ nhất a, hạ hạt nhị dạ quân ta trước tiên cho ngươi chuyển 7000, sau này lại xem tình huống tiến hành bổ sung hoặc mở rộng. Ngoài ra, mới nghiên cứu hình sói tàu ngầm cũng đem phối thuộc một chi thí nghiệm binh sĩ đến ngươi dưới trướng, nhất định đem không có nhục sứ mệnh. Hàn Kỳ Nông lập tức hành lễ nói, luân bày lên nhẫn, ngươi liền xem như nửa dấu thống soái phó quân a. Uchiha Đức Quang nhìn phía phát hiện tân thế giới Uchiha luân bố mong rằng sau này hai người các ngươi có thể chân thành đoàn kết, lại lập vinh hạnh đặc biệt. Cần phụ ngự ý. Uchiha luân bố lập tức đứng dậy dậm chân hành lễ. Hàn Kỳ Nông đối với kết quả này cũng rất là hài lòng. Mặc dù thân là phó quan Uchiha luân bố nhất định gánh vác nhất định giám quân hoặc ngăn được chức trách, nhưng cũng bởi vì hắn hoàng tộc điệp gia công vân thân phận đặc thù, đang gầy dựng quân viễn trinh thậm chí sau này tiếp tế bên trong nhất định có rất lớn ngữ quyền, mà đây đối với thân là quan chỉ huy Hanski Nông mà nói, kỳ thực cũng là nhạc kiến kỳ thành. Cùng tại trong lao lực chính vụ giả đi, Hanski Nông càng hy vọng có thể trên chiến trường đốt hết giọt cuối cùng nhiệt huyết. Dù sao, đó là một cái hoàn toàn mới dị thế giới nha. Tư mệnh lệnh tiền trạm quân các bộ bắt đầu đối với hải tặc các nơi trên thế giới hải quân trụ sở tiến hành chủ động dò xét, đồng thời có thể chọn cơ tiến hành có hạn độ tính thăm dò công kích lấy thăm dò hắn bộ đội trú phòng thực lực, để sau này nhị dạ quân tiến công. Hải tặc thế giới căn men biên giới, tiền trạm quân bộ chỉ huy nhận được đến từ ngự tọa trực tiếp mệnh lệnh. Mà đối với đến nay vẫn đang tiến hành tình báo thăm dò cùng ngụy trang thành đoàn hải tặc tiến hành hành động tiền trạm quân mà nói, không thể nghi ngờ là đem một đầu cuối cùng gông xiềng triệt để buông ra. Bây giờ, đến từ quần đảo xạ bạ áo đi tình báo quần quận không ngừng lưu trở về bộ chỉ huy, lại thêm tìm tòi hạm đội không ngừng đi xa. Toàn bộ Đông Hải khu vực bản đồ hàng hải cũng tại giới nghị dạ chính phủ hải quân vẫn hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới bị hội chế đi ra. Lại thêm ngụy trang vì hải tặc vương triều hải quân nghị dạ cũng ở sau lưng thao túng ba nhánh thế lực không nhỏ đoàn hải tặc, cho nên bây giờ tiền trạm quân đã hoàn toàn có thể phát động một chỗ chiến dịch cấp bậc chiến tranh. Xí nạ chỉ huy, luân bố các hạ xuống đây điện. Bộ chỉ huy chiến đấu chủ tính trong phòng, một cái tình báo nghị dạ vội vã chạy tới, đối chính tại kế hoạch Đông Hải chưa gia nhập liên bang thế công Uchiha Shina nói. Luân bố tiền bối, hắn như thế nào? Uchiha Shina hơi kinh ngạc, lập tức nhận lấy điện báo văn dịch. Có ý tứ. Cấp tốc xem xong nội dung bên trong, Uchiha Shina trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Quân đoàn thứ nhất nửa tàng chỉ huy cùng luân bố phó quan nhất trí cho rằng, chủ chiến binh sĩ cần một cái đầy đủ phân lượng công kích mục tiêu, cho nên cần chúng ta hiệp trợ tiến hành chiến đấu kế hoạch. Uchiha Shina đối với một đám đảm đương thượng nhân nói. Nói như vậy. Như vậy Đông Hải các nơi gia nhập liên bang liền từ chúng ta phụ trách. đảm đương thượng nhẫn nhóm lập tức mừng rỡ. Chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng thắng lợi trái cây cũng vô cùng ngọt ngào, bọn hắn kỳ thực cũng không như thế nào nguyện ý thấy có người chia lại đi chính mình chiến khu. Không chỉ có như thế, nửa tàng chỉ huy còn có thể cho bản đồ ngoài định mức phối thuộc 3 chiếc tàu chiến bọc thép cùng với một cái liên đội. Uchiha Shina trên mặt cơ hồ muốn cười ra hoa tới. Tiền trạm quân trên dưới cũng liền hơn 3000 lý dạ, không chỉ cần phải ngoại phái đến quần đảo xạ ba áo đi các nơi thu thập tình báo, còn có một bộ phận tinh anh nhân viên ngụy trang thành hải tặc tổ kiến chi nhánh thế lực, ngoài ra còn muốn lưu một bộ phận nhân viên đóng giữ mỗi khai khẩn khu vực, cho nên quân lực coi là vô cùng gấp gáp. Nguyên bản Uchiha Shina kế hoạch điều động 1000 nhị giả cùng 5 chiếc tàu chiến bọc thép xem như sức mạnh công kích, chẳng qua hiện nay nếu là được bổ sung mà nói, như vậy hắn kế hoạch tác chiến liền có thể càng thêm lớn gan một điểm. Rất tốt, rất tốt. Đảm đương thượng nhẫn nhóm một dạng nhạc nở hoa rồi. Dù sao gặp phải là một hồi chiến tranh, bọn hắn tự nhiên là hy vọng dưới quyền nhị giả quân càng nhiều càng tốt. Bất quá, chúng ta hẳn là giúp quân đoàn thứ nhất lựa chọn nơi nào xem như mục tiêu tác chiến đâu. Một cái đảm đương thượng nhẫn đặt câu hỏi đến nay, chúng ta đối với Nam Hải tìm tòi vẫn rất có hạn. Nói bóng gió, chính là tiền trạm quân muốn đem Đông Hải phạm vi cho triệt để bao trọn, coi như không cách nào đem các đại gia nhập liên bang thậm chí các nơi căn cứ hải quân công hãm, cũng muốn lúc đoạn chiến đấu quá trình bên trong Đông Hải cướp đoạt lợi tức nơi phát ra. Cùng căn Benta Amazon bách hợp vương quốc tiếp xúc có hay không nói tiếp. Uchiha Shina do dự một lúc sau, hướng phụ trách tình báo đảm đương thượng nhẫn hỏi. Cũng không có, căn cứ sứ giả xưng, cái này vua hải tặc quốc kẻ thống trị vô cùng chán ghét nam nhân, bọn hắn liền lên đảo cơ hội gặp mặt cũng không có, ngược lại là đám kia hải tặc còn dự định bắt cóc chiến hạm của chúng ta. Trên tình báo nhẫn lắc đầu, bọn hắn đối với chúng ta chiến hạm có thể tại cẩn bền tự do đi thuyền hẳn là vô cùng cảnh giác. Như vậy, liền đem cựu xà đảo báo lên. Một cái quỷ đăng nhà đảm đương thượng nhẫn nói, không thích hợp. Bọn hắn mặc dù xưng là quốc gia, nhưng dù sao cũng là một đám hải tặc, mục tiêu của chúng ta hẳn là hải quân mới đúng. Uchiha Shina suy tư phút chốc, cũng lắc đầu. Cái kia Nam Hải họa tở sẽ vẫn như thế nào? Hoặc mùa xuân nữ vương chi thành nghe nói cũng vô cùng giàu có. Một tên khác đảm đương thượng nhẫn đề nghị, thế nhưng là chúng ta không có hải đồ, cũng không có hướng dẫn định vị. Uchiha Shina hai tay mở ra, biểu thị bất đắc dĩ. Vậy thì tư pháp đảo hoặc lớn ỉm kẹo đao a. Tham mưu trưởng vòng xoáy vui lên lại nhìn một chút hải đồ, sau đó đề nghị hai địa phương này cũng là hải quân trọng trấn, cũng là tất cứu chi địa, cũng có lợi cho quân đoàn thứ nhất tiến hành vây điểm đánh viện binh. Hai chỗ này có phải hay không cách biển bộ chỉ huy quân sự quá gần? Hơn nữa, đó cũng không phải là một cái đơn giản hải quân trụ sở nhà. Đảm đương thượng nhẫn nhóm hai mặt nhìn nhau. Các ngươi muốn nuốt một mình Đông Hải khu vực chiến công vốn chính là một kiện chuyện không thể nào. Vòng xoáy vui lên không chút do dự đâm xuyên thượng nhận chúng tâm tư hơn nữa, nếu là đem quân đoàn thứ nhất bỏ vào Nam Hải, nếu là ta bộ lọt vào đại quy mô phản kích, cho dù là cứu viện cũng không kịp. Huống chi các ngươi điểm tiểu tâm tư kia nói không chừng nửa tàng chỉ huy đã sớm đoán được, bằng không thì làm sao lại vô duyên vô cớ chuyển một cái liên đội tới, ngươi cho rằng quân đoàn thứ nhất binh lực dư giả đến không biết dùng như thế nào nha. Một trận phách thiên nắp não cả mắng, để cho mỗi người có tâm tư riêng đảm đương thượng nhẫn nhóm không ngẩng đầu được lên, tiểu tâm tư đồng dạng bị đâm thủng Uchiha Shina cũng có chút ngượng ngùng. Nếu không liền ỉm kẹo đao a. Uchiha Shina sờ lỗ mũi một cái khoa tình báo khổ cực một chút, mau chóng tìm tòi ngoại vi cự hình hải quái loại hình, cũng tốt vì quân đoàn thứ nhất tiến công cung cấp hiệp trợ. Ỉm kẹo đao. Hải tặc chính phủ thế giới lớn nhất ngục giam. Thu đến tiền trạm quân bộ chỉ huy truyền về điện báo Hansky nông cùng Uchiha Luân bố hai người có chút ngoài ý muốn. Tiền trạm quân bộ chỉ huy đề nghị rất tốt, hơn nữa công hãm nơi đây sau đó ý nghĩa cùng lực ảnh hưởng cũng trọng đại vô cùng. Uchiha Luân bố đầu tiên giúp cho chắc chắn, nhưng cũng nói ra mình lo lắng bất quá, ta đoán chừng chỉ là quân đoàn thứ nhất có lẽ còn là không đủ, nếu không thì tận lực thỉnh cầu tăng binh như thế nào. Vậy thì làm phiền Luân bố quân cụ thể kế hoạch tác chiến từ ta tiến hành biên soạn liền tốt. Hansky nông biết nghe lời phải. Chương 497, khoa học kỹ thuật tiên tiến chính là đệ nhất chiến đấu lực đối với Hansky nông mà nói. Lần này có thể trở thành quân viễn chinh quân đoàn thứ nhất chỉ huy kỳ ngộ cũng là để cho hắn có thể không giữ lại chút nào tiếp xúc đến Uchiha Vương Triều tiên tiến nhất trả cờ dạ khoa học kỹ thuật cơ hội. Toàn bộ chủ pháo thiết giáp hạng, tiểu mới hạng nặng tàu ngầm, sóng điện điều khiển đạn hỏa tiễn, siêu viễn trình sóng điện hệ thống chỉ huy, trung đội cấp bộ đàm, đặc thù hợp kim đơn binh nhẫn cụ, gia cường phiên bản khởi bạo phủ. Ngay cả nhìn lắm thành quen binh lương hoàn cũng đều trải qua phối phương cải tiến, cho dù ăn đến nhiều hơn nữa cũng sẽ không dẫn đến nhị dạ tà bón. Cho nên, biên soạn kế hoạch tác chiến quá trình cũng là hắn kỳ nông không ngừng đổi mới cá nhân nhận thức quá trình. Hắn biết Uchiha Đức Quang sớm tại Mạc phủ thời kỳ liền phi thường trọng thị nhẫn cụ nghiên cứu phát minh cùng đổi mới, nhưng không nghĩ tới bây giờ thế mà phát triển đến trình độ như vậy. Cho nên, siêu thị cách chiến đấu chính là phát huy nhị dạ quân ưu thế cách làm tốt nhất. Căn cứ vào trang bị tham số, hắn kỳ nông rất nhanh liền cho ra một cái kết luận như vậy. Mà điều này cũng làm cho hắn có chút thất vọng mất mát cảm giác. Tựa hồ, giới nhị dạ khi tiến vào vương triều thời đại sau đó, nhẫn nhịn quân danh sách bên trong, cá thể thực lực mạnh mẽ nhị dạ chi tác dùng ngoại trừ chống cự địch quân cường giả tập kích, cũng không thể trong chiến tranh phát huy cao lớn tác dụng. Nếu bàn về công kích khoảng cách cùng ý lực, hạng nặng trả cờ dạ cự pháo vượt qua phần lớn nhân thuật, mặc dù trả cờ dạ đạn pháo bởi vì đường đạn vấn đề rất dễ dàng bị chặn lại đánh úp, nhưng nếu như tụ quần tạo thành hỏa lực mưa đạn tiến hành bao trùm đánh nổ mà nói, hắn kỳ nông cảm thấy cho dù là chính mình cũng trốn không thoát hảo. Cho nên, toàn bộ chủ pháo kiểu mới thiết giáp hạm hết thể chỉ xuất nhà máy 5 chiếc, hắn kỳ nông một hơi muốn hết. Hơn nữa Uchiha Đức Quang chỉ e quân đoàn thứ nhất hỏa lực không đủ, nhập vào nhị dạ quân xây dựng chế độ còn có 12 chiếc tàu chiến bọc thép cùng 30 chiếc tuần dương hạm. mà bị ủ trí hạ Đức Quang tự mình mệnh danh là hình sói hạng nặng tàu ngầm liền có ý tứ lại có thể dưới đáy biển 200 mét trở lên chiều sâu tự do tiềm hàng, không chỉ có thể nổi lên phóng ra trả cờ dạ đạn tháo, còn có toàn bộ tiềm trạng thái ngư lôi cách thức công kích đối với bằng gỗ chiến hạm hải tặc chính phủ thế giới hải quân mà nói, nhất là trong đó cái gọi là trái ác quỷ năng lực giả, cái này có lẽ chính là bọn hắn tiếp xuống ác mộng. Đến nỗi sóng điện điều khiển đạn hỏa tiễn, Hàn Kỳ Nông đã cảm thấy thuộc về là một loại gân gà thức vũ khí. Mặc dù có thể tiến hành siêu viễn cự đả kích, nhưng lại cần trước tiên ở mục tiêu đả kích chỗ thiết lập sóng điện phát xạ tháp, tiếp đó phóng ra phòng điều khiển tại thu đến đặc biệt tần số sóng điện sau đó, căn cứ vào không ngừng sóng điện liên lạc tiến hành định hướng phóng ra hoành tạc. Mà vấn đề ở chỗ, dùng dẫn đạo đả kích điện đài vì có thể đạt đến đầy đủ công suất đem tọa độ truyền tống ra ngoài, cho nên thể tích không chỉ có khá lớn dẫn đến dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa đang kéo dài phát tin quá trình bên trong sẽ không ngừng phát ra trả cờ dạ ba động dẫn đến gia tăng bại lộ phong hiểm, coi như hải tặc thế giới cường giả không biết trả cờ dạ là vật gì, nhưng sức mạnh đưa tới lực trường ba động bọn hắn vẫn là phân biệt ra được, điểm này cũng trải qua quần đảo xạ ba ảo đi tình báo nghĩ ra nghiệm chứng. Nếu là có thể căn cứ vào tọa độ địa chỉ phóng ra, không cần mặt đất dẫn đạo liền có thể tiến hành hành tạc thật tốt. Hoàng gia công trình viện bên trong đang cùng vòng xoáy vi tên có kẻ mặc cả hắn Kỳ Nông thở dài, trên lý luận là có thể, bất quá còn không có phát triển đến giai đoạn kia. Phụ trách đối tiếp quân đoàn thứ nhất quân bị chuyển vòng xoáy vi tên giải thích nói nếu như nửa tảng tiên sinh cảm thấy khó dùng mà nói, có thể đợi giai đoạn kế tiếp tiểu mới quán tính điều khiển đạn đạo nghiệm chứng sau lại đem hắn đầu nhập thực chiến. Tính toán, Nghị Dạ quân lập tức liền phải xuất chinh. Hàn Kỳ Nông lập tức lắc đầu cự tuyệt trước tới mấy trăm mai đạn đạo a. Toàn bộ tồn kho chỉ có 30 mai. Vòng xoáy vi tên rất là im lặng. Ít như vậy, Hàn Kỳ Nông thất vọng. Đạn đạo trước mắt chỉ là thí nghiệm loại hình mà thôi, cho nên không có tiến hành đại lượng sinh sản. Vòng xoáy vi tên nói hơn nữa, một cái đạn đạo thế nhưng là tương đương với 10 vạn khởi bạo phủ tương đương nha. Bây giờ sản lượng đã không kéo lên rồi. Vậy thì 25 mai a. Hàn Kỳ Nông cũng sẽ không xoắn xuýt. Nhiều nhất 15 mai. Vòng xoáy vi tên quả quyết lắc đầu. Quá ít. Hàn Kỳ Nông có chút bất mãn, bởi vì chỉ có 15 mai hoàn thành khởi bạo phủ nhét vào. Vòng xoáy vi tên hai tay mở ra, biểu thị bất đắc dĩ. Vậy thì 15 mai a. Mặc dù Hàn Kỳ Nông tạm thời nghĩ không ra như thế nào lợi dụng loại này mới mẻ độc đáo vũ khí, nhưng căn cứ ôm thảo đánh con thỏ có đường qua không bỏ qua tín niệm hoặc có lẽ là nghèo đến điên rồi gặp gì đồ chơi hay đều muốn ý niệm, quyết định vẫn là đem hắn toàn bộ vơ vét đi. Được chưa? Vòng xoáy vi tên cũng là không quan trọng, lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra quân giới ký nhận biểu thị ý Hàn Kỳ Nông ký tên. Còn có cái gì đồ chơi hay cần phải tiến hành chiến trường khảo thí sao? Hàn Kỳ Nông xoát xoát ký lên tên của mình, đồng thời thuận miệng hỏi. Chủ yếu nhất chính là hình sói tàu ngầm cùng ngư lôi tính năng, bất quá bệ hạ đã chuyển đến ngươi dưới quyền. Vòng xoáy vi tên thu hồi ký nhận bày tỏ nếu có cần, công trình viện còn có một nhóm tiểu mới hợp kim chế tạo chọn bộ nhẫn cụ, bất quá quy cách cùng võ bị khó cơ bản một dạng. Ta muốn hết. Đã nhận một vạn bộ nhẫn cụ Hàn Kỳ Nông lần nữa công phu sư tử ngoạn. Không có vấn đề. Luân bố quân đã chào hỏi, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vòng xoáy vi tên cũng là đại khí, vung tay lên liền đồng ý Hàn Kỳ Nông càng thêm hài lòng. Lúc này hắn cảm thấy Uchiha Đức Quang phái ra tên này phó quan quả thực là quá ưu tú. Vậy hạ, từ các bộ đánh xong gió thu sau đó, thu hoạch tràn đầy Hàn Kỳ Nông đi tới hành cung yết kiến. Nửa tàng tiên sinh không cần đa lễ. Bây giờ tham chiến các bộ nhị dạ quân đều chuẩn bị xong chưa? Vừa mới đem chính vụ xử lý xong Uchiha Đức Quang vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn liền biết tâm tình lúc này không tệ. Lần này điều động chi nhị dạ quân tất cả đã đến vị, bất quá. Hàn Kỳ Nông cũng nhìn ra lúc này đúng lúc là lần nữa thỉnh cầu tăng giá cả thời cơ tốt nhất. Nói đi, còn nhiều hơn thiếu nhị dạ quân. Uchiha Đức Quang cũng là không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại tất cả nhị dạ quân chỉ huy đều như vậy, chỉ sợ dưới quyền mình nhị dạ quân nhân số không đủ nhiều. Lại thêm 3 cái liên đội có thể hay không? Hàn Kỳ Nông dựng lên 3 cái ngón tay. Lục quân đóng giữ đệ tứ quân có thể ngoài định mức cho ngươi hút điều 3 cái liên đội, muốn hay không? Uchiha Đức Quang thuận miệng nói. Đệ tứ quân nha. Cái này ngược lại là Hàn Kỳ Nông có chút do dự. Trụ sở ở vào Nguyên Nguyên thị đại danh phủ đệ tứ quân là từ sừng đều chấp trưởng nhị dạ quân binh sĩ. Hắn nhị dạ quân nhị dạ phần lớn bắt nguồn từ Nguyên đại danh tứ quân, mặc dù bị tình thế ép buộc phản chiến quy hàng, nhưng kể cả đi qua chỉnh biên huấn luyện, đệ tứ quân vô luận là nhân viên tố chất vẫn là độ trung thành đều thuộc về các bộ nhị dạ quân hạng chót tồn tại. Nói thật, hắn Kỳ Nông cũng không như thế nào nguyện ý mang theo dạng này nhị dạ quân gia nhập vào viễn trình. Dù sao, bây giờ quân pháp sông nghiêm, cho dù là hắn cũng không thể không có chút lý do nào mà bắt người tế cờ lấy chấn nhiếp của tâm. Nếu không thì mà nói, cũng chỉ có đệ tam quân, bên kia ngược lại là cao nhất có thể lấy rút ra 5 cái liên đội. Uchiha Đức Quang cũng nhìn ra Hàn Kỳ Nông cố kỵ. Vậy vẫn là đệ tứ quân a. Hàn Kỳ Nông lập tức không do dự nữa. Mang theo đến từ sa mạc địa khu vịt lên cạn đi đánh hải chiến, hắn còn không có điên đến loại trình độ này. Đúng. Được như nguyện Hàn Kỳ Nông chuẩn bị chào từ giã rời đi, Uchiha Đức Quang đột nhiên gọi hắn lại. Nhớ kỹ, trận chiến này chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Vô luận võ bị cỡ nào tiến tiến, nhưng trung quy là thay thế không được người tác dụng. Nhất định muốn ghi nhớ điểm này. Ta đã đem ngươi mong muốn đều cho ngươi, đó chính là nhường ngươi nhất định phải đem kẻ thắng lợi cuối cùng mang về. Vô luận là tốc chiến tốc thắng vẫn là vây thành đánh viện binh, đây hết thảy đều do ngươi tới quyết định, ta quyết không quan hệ. Mặt khác cử chỉ Hạ Đức Quang gần từng chữ nói ta không có vấn đề số lượng tương vong, ta chỉ cần ỉm kẹo đao. Ta sẽ cầm xuống ỉm kẹo đao xem như bệ hạ thân trinh chú hoa chi địa. Hàn Kỳ Nông khuôn mặt nghiêm một chút, cung kính đáp. Đừng để ta thất vọng. Uchiha Đức Quang chậm rãi gật đầu, nhưng do dự một chút sau đó vẫn có chút không yên lòng, liền nói bổ sung đến lúc đó, ngươi lại đem họ Rồ Sĩ Ma cùng cả giặt kỳ ạ cụ già mang lên, bọn hắn cuối cùng có thể giúp ngươi giải quyết không thiếu phiền phức. Ta hiểu rồi. Hàn Kỳ nhông túi người chào thật sâu. Uchiha Đức Quang cũng không phải không muốn ngự giá thân trình, mà là bởi vì hắn trọng yếu nhất một hạng sự vụ đã đến mấu chốt nhất trước mắt. Hàn Kỳ nhông rời đi sau đó, Uchiha Đức Quang liền cũng tới đến hành cung dưới đất trụ sở bí mật phía dưới. Cũng liền tại cái này trụ sở dưới đất, chứa đựng 6 đầu vĩ thú, cùng với một cái quý giá nhất tồn tại đại mạc. Hôm nay là ngày cuối cùng, các ngươi đến cùng có nguyện ý hay không phục tùng? Đi qua tầng tầng phòng vệ sâm nghiêm sau đó, Uchiha Đức Quang đi vào chứa đựng vĩ thú phong ấn phòng. Một đôi phòng thủ hạc cùng 4 đến 8 đôi đều bị phân biệt phong ấn tại trong 6 cái đặc chế phong ấn thuật dụng cụ. Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy trả cơ dạ, để chúng ta không thể sống yên ổn, để chúng ta trải qua so dịn cờ dị kỳ thể nội còn khó chịu hơn, lại còn tại vọng tưởng để chúng ta khuất phục. Trong gian phòng lập tức vang lên 8 đôi như bị tiếng ầm ĩ, đây là không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có điều, lần này chỉ có 8 đôi như quỷ tiếng kêu la, mà khác 5 đầu vị thú cũng không có lên tiếng. Ui ui ui. Các ngươi nói chuyện nha. 8 đôi như quỷ lần nữa kêu ầm lên, chẳng lẽ đều bị rút sạch trả cờ dạ mà chết rồi sao? Còn chưa có chết, bất quá hẳn là cũng nhanh. Lúc này, một đôi phòng thủ hạc cái kia hư nhược âm thanh trong phòng quân quẩn. Nó thuộc về là có thể xưng vĩ thú sỉ nhục tồn tại. Mặc dù đối với mặt khác 8 cái huynh đệ, một đôi phòng thủ hạc thủ đoạn công kích tính là hoa văn chống chất, nhất là từ trên người nó nghiên cứu ra được xa phong ấn thuật cùng từ độn càng là trèo chống xa ẩn có thể quật khởi hạch tâm bí thuật, nhưng ở trong 9 đại vĩ thú, một đôi phòng thủ hạc lượng trả cờ dạ cũng là ít nhất, thậm chí đều không thể giống như khác vĩ thú một dạng tùy ý sử dụng vĩ thú ngọc, chỉ có thể cách khác kỳ và suy nghĩ ra luyện không đạn xem như thông thường thủ đoạn công kích. Không chết được, yên tâm đi. Uchiha Đức Quang tức giận đáp lại nói, hơn nữa ngươi vi thú trả cờ dạ số lượng cũng là tất cả vi thú bên trong kém nhất, hạ chẳng không rút lấy ngươi chính là. Vậy thì rất tốt. Đã sớm bị khoảng thời gian này kinh nghiệm đem tính tình mãi đến không còn góc cạnh một đôi phòng thủ hạt nhưng cũng không buồn, thanh âm bên trong thậm chí còn có một tia mừng rỡ. Phản đồ. 8 đôi như bị lập tức chửi ầm lên, quả nhiên ngươi cái này không có cái đôi béo li miêu là nhất không thể dựa vào là. Mặc dù 8 đôi cùng một đôi dù men, nhưng mặt khác 4 đầu vi thú đến lúc này vẫn không nói gì. Uchiha Đức Quang lắc đầu, tiện tay kết một cái ấn thông linh thuật để mát. Theo một đạo khói đặc dâng lên, bị chứa đựng tại một cái khác mật thất gạch mặt được triệu hoán đến vi thú phong ấn trong phòng tới. Tê lạc. Vừa mới xuất hiện, đã bị Uchiha Đức Quang khống chế gần nửa thân thể gạch mặt liền không nhịn được phát ra im lặng gào thét, một đạo khát khao đến cực điểm cảm xúc kèm theo mãnh liệt tinh thần ba động chụp vào bị phong ấn vi thú nhóm. A a a. Lần này tất cả vi thú đều không thể giữ vững tỉnh táo, cho dù là một mực không có lên tiếng bốn đến thất vi cũng nhịn không được sợ hãi hét lên. Đương nhiên, bây giờ gần như sức mạnh hoàn toàn không có 10 đôi di hài gạch mặt cũng không có năng lực hành động, cũng không cách nào bằng vào tự thân sức mạnh thôn vệ vi thú. Nhưng mà cảm giác sợ hãi lại không cách nào ức chế, mà cái này cũng lại là đến từ sâu trong linh hồn triệt để áp chế. Chỉ cần các ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta ký kết thông linh khế ước, ta cũng sẽ không đem các ngươi toàn bộ giao cho gệt mạt thôn vệ. Uchiha Đức Quang nói hơn nữa, ngoại trừ tình cờ chiến tranh, lúc khác các ngươi thậm chí có thể nắm giữ cùng lại lữ sánh ngang độ tự do, đã như thế há không tốt hay. Nhưng ngươi muốn chúng ta cam tâm tình nguyện đem trả cờ dạ trừ rót vào bộ di hài này, ta làm không được. Tám đuôi như vị là cái thứ nhất vượt qua cảm giác sợ hãi lần nữa ầm ĩ đã như vậy, vậy ta liền đi về trước đổi một đôi mắt lại tới tìm các ngươi à. Uchiha Đức Quang nhịn không được thở dài, là các ngươi bức ta đó. Ánh mắt gì? Một đôi phòng thủ hạt lập tức cơ cảnh hỏi. Dìn nghệ gẳng cùng gì kinh sen nhìn, cũng chính là sụt sụ kỳ vũ ý gần như giống nhau như lúc dìn nghệ gẳng. Uchiha Đức Quang từ trong ngực móc ra một cái ống thủy tinh, hướng về phong ấn vi thú dụng cụ lay động một cái, yên tâm đi, không bao lâu, nửa giờ ta trở về. Nhưng ngươi yêu cầu quá nhiều. Bị bộ di hài này hấp thu trả cờ dạ không cách nào khôi phục nha. Một đôi phòng thủ hạt tức hồn hển kêu ầm lên. Mặc dù bọn chúng ở vào bị phong ấn trạng thái không cách nào quan sát, nhưng thuộc về dịn nghệ gặm cái chủng loại kia đặc thù ba động bọn chúng vẫn là cảm ứng được. Nếu là thật tới cứng mà nói, bọn chúng chính xác không cách nào chống cự khống chế. Nhưng nếu là cam tâm tình nguyện đem tự thân trả cờ dạ giao cho 10 đôi dư hải, bọn chúng càng không cam lòng tâm. Cho nên, bây giờ vĩ thú nhóm sắp đối mặt một lựa chọn khó khăn. Lấy thực lực của ngươi, đã căn bản không cần đến lực lượng của chúng ta. Một mực im lặng thất vĩ trọng minh mở miệng nói chuyện, nhưng vì cái gì hay là muốn ngạnh bức này chúng ta giao ra chính mình một nửa bản nguyên thân thể. Uchiha Đức Quang xoay người sang chỗ khác, tinh tế nắm nghĩa trước mặt cô này kinh khủng dữ tợn để mà. Hai đôi bọn chúng cũng muốn sao như thế. Gặp Uchiha Đức Quang không có trả lời, thất vĩ trọng minh hỏi lần nữa. Uchiha Đức Quang mặc dù không có quay trở lại, nhưng cũng khẽ lắc đầu. Mong rằng có thể lại cho ta một ngày thời gian a. Thất vĩ trọng minh tỉnh cầu nói. Ngày cuối cùng. Uchiha Đức Quang xoay người lại, quan sát một chút phong ấn dụng cụ, sau đó nói. Chương 498, chiến hỏa thiêu đốt lúc ỉm kéo đao cùng hải bộ chỉ huy quân sự. Tư pháp đảo ba cùng hợp thành một mảnh tam giác hải vực, ở giữa có một cái cực lớn dòng xoáy, mà dòng xoáy ngoại vi nhưng là chính phủ thế giới cơ quan chuyên dụng nhanh chóng luồn lách, mượn nhờ dòng xoáy nâng lên, tam đại cơ quan có thể nhanh chóng tiến hành lẫn nhau trợ giúp. Xuất bộ đến tiền trạm quân bộ chỉ huy Hans Kỳ nông nghiêm túc lắng nghe tiền trạm quân tham mưu trưởng vòng xoáy vui lên chiến trường giảng giải, mà hải tặc thế giới kỳ diệu lại trước sau như một với bản thân mình hải dương hoàn cảnh càng làm cho Hans Kỳ nông mở rộng tầm mắt. Thật là đại tự nhiên quỷ phụ thần công nha. Cho dù là Hans Kỳ nông cũng không nhịn được vì này thần kỳ hải dương hoàn cảnh mà tuyệt vời hải quân bản bộ mạ gì nệ phò. Tư pháp đảo Ennis Lobby, ỉm kèo đao, lại tam địa ở giữa còn có nhanh chóng luồn lách. Cái này căn cứ vào dòng xoáy tạo dựng chiến lược điểm tựa tuần hoàn chính xác vô cùng xảo diệu. Hơn nữa, căn cứ vào công khai tình báo biểu hiện, ỉm kẹo đao cũng không phải một tòa căn cứ vào tự nhiên hòn đảo, mà là một tòa nhân tạo, lại tầng dưới chốt không gian thẳng vào đáy biển ngục giam. Vòng xoáy vui lên nghiêm túc nói, mặc dù từ trước mắt đến xem, chúng ta tàu chiến sức chiến đấu viễn siêu thế giới này chính phủ bù nhìn hải quân, nhưng từ ỉm kẹo đao xây dựng cấu tạo tình huống cũng có thể nhìn ra, khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng là có chỗ độc đáo, cho nên tuyệt không thể quá khinh thị. Lời ấy không giả. Một bên đủ chỉ hạ luân bố rất là thỏa mãn gật đầu một cái. Trận chiến này xuất binh lúc, ngay tại cánh cửa thế giới, vậy hạ lôi kéo tay của ta dặn dò. Hắn kỳ nông chậm rãi nói, trên chiến lược có thể khinh thị địch nhân, nhưng trên chiến thuật nhất định muốn phi thường trọng thị. Một đám đảm đương thượng nhẫn lập tức khuôn mặt nghiêm một chút. Cái này dù sao cũng là một cái thế giới, một cái thể hệ hoàn chỉnh thế giới. Hắn kỳ nông nhẹ nhàng gõ hải vực địa đồ, yếu ớt nói, chúng ta thân là kẻ khai thác, cho dù biết rõ một ít thời kỳ chính xác rất khó, nhưng cũng không thể không vì đó. Đảm đương thượng nhẫn nhóm tất cả gật đầu đồng ý, hải tặc thế giới mang cho giới nhị dạ lợi thật không là một chút điểm. Không chỉ là những cái kia làm sao đều đánh bắt không xong hải ngư, không chỉ là giới nhị dạ người người cũng có thể ăn được cá muối khô, không chỉ là tại hoang đảo khu vực khai thác được khoáng thạch cùng giới nhị dạ kim loại giá luyện hình thành đặc thù hợp kim, không chỉ là đại nhất thống thời đại nhị dạ sức mạnh lần nữa bành trướng, càng quan trọng chính là những thứ này đột nhiên tiến vào thời đại hòa bình sau đó, cho dù là tổng quân cũng không biết hẳn là làm chút gì các nhị dạ lần nữa tìm được một cái đường ra. Từ hạ nhân tấn thăng làm thượng nhân quá trình là một cái càng chạy càng hẹp cầu độc mục, mà ở trong quá trình này, không chỉ cần phải cá nhân thực lực, vận khí, càng cần hơn đầy đủ bối cảnh, nhất là thượng nhân phổ biến nhận được nghị viên thân phận vương triều thời đại, được nhận định vì thượng nhân không chỉ là đối với thực lực khẳng định, càng là trực tiếp thu được quyền hạn trở thành giai tầng thống trị nhân đường. Mà chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng cũng là trung hạ nhân nhóm tấn thăng nhanh nhất đường tắt, càng đem nội bộ mâu thuẫn ra bên ngoài thay đổi vị trí phương thức tốt nhất. Cho nên, mặc dù có không ít nghị giả có chút ít ghét chiến tranh cảm xúc, nhưng càng nhiều người lại là người chiến thì vui. Ngự tiền bên trên hội nghị, bệ hạ cho ta 7000 quân thường trực. Hắn kỳ nhông lần nữa thở dài, sau đó ta cảm thấy không đủ, liền lại đến ngự tiền khẩn cầu tăng binh, cho nên bệ hạ lại từ đệ tứ quân tạm thời điều đi 3 cái liên đội, gộp đủ 1 vạn đại quân. Hơn nữa, tối hình 5 chiếc toàn bộ chủ pháo thiết giáp hạm cũng toàn bộ đều tại dưới trướng của ta, trừ cái đó ra còn có 12 chiếc tàu chiến bọc thép cùng 30 chiếc tuần dương hạm, hải quân phương diện hạm thuyền đã không sai biệt lắm tính toán dốc hết toàn lực. Cho nên, một trận chiến này chỉ cho phép thắng lợi không cho phép thất bại. Phanh. Hắn kỳ nông tiện tay vung ra một cái đắng không đính tại trên bản đồ ỉm kẹo đao vị trí, lạnh lùng nói, ỉm kẹo đao nhất thiết phải đánh, cũng nhất thiết phải cầm xuống. Tiếp xuống vấn đề chính là đánh như thế nào. Một đám tham mưu lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến thuật thôi diễn. Bản bộ chi tác chiến bộ đội đem điều 1200 tên nhị dạ quân, cùng giải quyết nửa tảng chỉ huy chuyển tới một cái liên đội, cưới bản bộ tàu chiến bọc thép, tàu chở quân tạo thành hạm đội, hướng về Đông Hải phương hướng xuất kích. Uchiha Shina đứng dậy nói, đồng thời, vì tận lực đem thanh thế tạo lớn, bản bộ đem dọc tuyến càn quét Đông Hải khu vực mỗi gia nhập liên bang thành phố hải cảng, đồng thời đếm thử tại thích hợp thành thị tiến hành xâm nhập đăng lục chiến đấu, công hàm 3 đến 5 cái vương quốc đô thành. Ý nghĩa ở đâu? Uchiha Luân bày ra âm thanh hỏi. Một là cướp bóc. Uchiha Shina không che giấu chút nào nói, thứ yếu, bản bộ sẽ tại nửa tảng chỉ huy phía trước phát động thế công, đồng thời toàn lực phát động trước mắt khống chế đoàn hải tặc hỏa đem thanh thế tối đại hóa, dựa vào cái này tới hấp dẫn chính phủ thế giới hải quân lực chú ý. Mà cho dù là hải bộ chỉ huy quân sự, thuyền của bọn họ cũng là có hạn, huống chi tại đem hắn dẫn dụ đến Đông Hải sau đó, cho dù bọn hắn cuối cùng phát hiện chúng ta chân thực mục đích chiến lược, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn vòng qua thường dùng luồng lách tiến hành trợ giúp. Nếu là như thế, như vậy Shina chỉ huy trận chiến này liền muốn vô cùng cẩn thận mới là. Hắn ký nông đầu tiên là gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Từ hải quân lệnh truy nã, kết hợp với gần đây ở các nơi đoàn hải tặc hỏa bên trong nghe đồn, chúng ta có thể thấy được một điểm vô cùng bận có ý tứ. Uchiha Shina không trả lời thẳng, mà là từ trong ngực móc ra một tấm lời công bố trải tại trên bàn nói, những cái kia vụ ẩn nhị dạ phản bội chỉ là dùng tàu chiến bọc thép chủ pháo liền đem bọn hắn hải quân chiến hạm đánh tan, mà vụ ẩn chiến tổn thì chủ yếu là đến từ cận chiến giai đoạn. Cho nên ý kiến của ngươi là? Hắn ký nông đem lời công bố chuyển hướng chính mình, có chút ngoài ý muốn như mày. Tối đại hóa phát huy hỏa lực ưu thế, ở tại cường giả đạp thủy chiến đấu phạm vi bên ngoài, liền đem hắn triệt để đưa vào đáy biển cho cá ăn. Uchiha Shina như đinh chém sắt nói, không đánh cận chiến. Hắn kỳ nông nhíu mày, bản bộ tận lực không cùng hải quân tiến hành cận chiến tiếp xúc. Uchiha Shina đáp, dù sao hắn lần này mang đi ra ngoài cũng vẹn vẹn có 2200 tên nhị dạ mà thôi, là chịu không được tiêu hao chiến, cho nên cụ thể chiến thuật cần phải an bài như thế nào. Uchiha Luân Bố lần nữa chen vào nói hỏi, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, công hắn nhất định cứu, chọn cơ bao vây tiêu diệt. Uchiha Shina nói, rất tốt. Hắn kỳ nông cũng gật đầu một cái. Căn cứ vào đã có chiến báo phân tích, thế giới này cường giả vô luận là cái gọi là trái ác quỷ năng lực giả vẫn là bá khí người tu hành, thân thể cường độ cũng là viễn siêu nhị dạ. Nhưng nhị dạ cũng không phải cái gì cũng sai, không gần như chỉ ở phương diện khoa học kỹ thuật có đủ để nghiền ép đại kém, chiến thuật trình độ bên trên đồng dạng có ưu thế thật lớn. Mà bây giờ Uchiha Shina phải làm, chính là đem các nhị dạ tại trên chiến thuật nhận thức ưu thế phát huy đến tối đại hóa. Tiền trạm quân chiến thuật quyết định như vậy đi, kế tiếp là quân đoàn thứ nhất. Hắn kỳ nhung nói. Lập tức, ngoại trừ chuyển đến tiền trạm quân liên đội, mà khác 9 tên liên đội trưởng lập tức tiến lên, vây quanh ở hải đồ phía trước. Lần này chiến đấu hạch tâm ở chỗ cực hạn điều động cùng vây điểm đánh viện binh. Hắn kỳ nhông kéo lên đính tại ỉm kẹo đao vị trí đáng không từ nhân số đến xem, mặc dù chúng ta có 9000 nhị dạ quân, nhưng kỳ thật chưa hẳn có thể tại về số người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, ỉm kèo đao tình huống nội bộ chúng ta cũng không thể nào hiểu rõ. Vòng xoáy vui lên nói bổ sung. Không tệ. Hàn Kỳ Nông càng thêm thỏa mãn gật đầu một cái, cho nên, căn cứ vào bệ hạ chỉ thị, kết hợp đã có tình báo, trận này chiến dịch ta dự định chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là trực tiếp lấy hạm đội trưởng khu thẳng vào căn biển, dẫn dụ đóng giữ chi hải quân cùng bên ta tiến hành mặt biển giao chiến. Sau khi lấy hỏa lực ưu thế đánh chìm địch quân tất cả tàu chiến, đối với ỉm kéo đao kéo dài tiến hành trọng pháo vây tạc, tại đánh đi địch quân bờ phòng thủ hỏa lực đồng thời chế tạo hữu hiệu sát thương. Liên đội trưởng cùng đảm đương thượng nhẫn nhóm nhau nhau gật đầu đồng ý, nhưng như thế vẫn chưa đủ, chúng ta hoạch tâm ở chỗ giai đoạn thứ hai. Hàn Kỳ Nông đem trong lòng bàn tay xoay tròn đắng không một vùng, vừa vận đính tại tư pháp đảo cùng ỉm kéo đao ở giữa nhanh chóng luồng lách tầng tầng đánh út cùng vây điểm đánh viện binh mới là chúng ta phải làm. Giai đoạn thứ hai, liền muốn tại đánh đi ỉm kéo đao đóng giữ hạm đội sau đó, từ tàu chiến bọc thép tiếp tục vây khốn phá hoành, toàn bộ chủ pháo thiết giáp hạm cùng hình sói tàu ngầm thì thay đổi vị trí chiến trường tiến hành đánh viện binh. Nhưng mà cân nhắc đến phe địch thần kỳ thủ đoạn truyền tin, nghe nói to lớn gen gen sĩ có thể đem hình ảnh truyền đến địa phương khác. Vòng xoáy vui lên nói bổ sung. Không tệ. Hàn Kỳ Nông gật đầu một cái, cho nên oanh tạc ỉm kéo đao hạm đội liền muốn tiến hành huyễn thuật ngụy trang, chế tạo bản bộ tất cả tham chiến tàu chiến đều đang kéo dài pháo oanh giả tượng. Nếu không thì giai đoạn thứ nhất cùng đóng giữ hải quân hội chiến, cũng không để cho tất cả chiến hạm đều lên. Một cái liên đội trưởng nhấc tay nói. Sau đó hắn nên đón tất cả các hạm trưởng trợn mắt nhìn nhau. Sư tử bộ thỏ cũng cần toàn lực ứng phó. Hàn Kỳ Nông hời hợt đem đề nghị này nhẹ nhàng bỏ qua. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể trên chiến trường nhận được đầy đủ chiến công, điểm này nếu là không cách nào cân bằng mà nói, nhị dạ quân sớm muộn hội xuất vấn đề. Huống hồ Hàn Kỳ Nông mặc dù là mạc phủ thời kỳ minh hữu, càng là tiếng tăm lừng lây bán thần, nhưng hắn kỳ thực cùng những thứ này nhị dạ quân liên đội trưởng thậm chí các hạm hạm trưởng cũng không có bao nhiêu liên hệ, càng không thể nói là uy tín, cho nên để làm đến xử lý sự việc công bằng, hắn vẫn còn cần nhiều dạy vò một chút. Hơn nữa, chúng ta tham chiến tàu chiến càng nhiều, liền có thể dẫn dụ tới càng nhiều hải quân. Uchiha Luân Bố cũng bổ sung một câu đã như thế, đối với địch phương sinh lực sát thương tự nhiên cũng liền càng lớn. Chỉ có điều, nghe nói căn men nhất là ỉm kẹo đao còn rất nhiều trong truyền thuyết hải vương cấp hải quái. Vòng xoáy vui lên do dự một chút, cũng bổ sung một câu mặc dù chúng ta cho tới bây giờ đều không tao ngộ qua những thứ này cỡ lớn trong biển sinh vật, nhưng dù sao vẫn là phải chú ý một chút, vạn nhất ỉm kẹo đao có thể điều khiển những thứ này hải quái đâu. Hệ ạ gù dạ quân. Hắn Ký Nông nhìn chung quanh một chút, lại không có phát hiện cả giặt kỳ ạ gù dạ thân ảnh, không khỏi hơi kinh ngạc, không có lý do sẽ rơi xuống hắn nhà. Rõ ràng khi xuất phát đại gia là cùng một chỗ lên hạng. Ta ở đây. Hàn Kỳ Nông sau lưng truyền đến cả giặt kỳ ạ gù dạ thanh âm sâu kín. A. Hàn Kỳ Nông quay đầu không có phát hiện bóng người, sau đó theo phương hướng âm thanh túi đầu xem xét, mới phát hiện mặt mũi tràn đầy oán khí cả giặt kỳ ạ gù dạ đang hung tợn theo dõi hắn. Ngượng ngùng. Thân thể cao lớn Hàn Kỳ Nông rất là ngượng ngùng, bất quá ạ gù dạ quân liễm tức bí thuật tu vi thật sự không tệ, ta đều không phát hiện được. Ta. Cả giặt kỳ ạ gù dạ vốn định chửi ầm lên, nhưng vẫn là nhịn xuống đi. Khô khụ. Hàn Kỳ Nông ho khan hai tiếng hòa dịu lúng túng trong biển những quái vật kia liền làm phiền ngươi. Không có vấn đề. Mặc dù có chút lời oán giận, nhưng cả giặc kỳ ạ gụ dạ vẫn là gật đầu đồng ý, mà chúng ta tại hoàn thành giai đoạn thứ hai vây điểm đánh viện binh sau đó, chính là máu tanh nhất hung hiểm chiến đấu. Hàn Kỳ Nông cấp tốc nói sang chuyện khác, cũng chính là giai đoạn thứ ba chiến đấu, đang lục trận tiêu diệt. Đến lúc đó, ngoại trừ Luân Bố quân lưu hậu chủ tính trung hỏa lực trợ giúp, tất cả thượng nhẫn nhất thiết phải xuất chiến, ta sẽ mang theo giếng phục dẫn đầu xung kích. Vậy hạ thân trình chú hoa chi địa, chính là ỉm kéo đao. Trừ quân Hàn Kỳ Nông rút ra bên hông nhẫn đao dọc tại giữa lông mày chúc thắng tiệp. Tất thắng. Thượng nhẫn chúng cùng kêu lên hô quát. Tại màn đêm dưới sự che chở, hoàn thành chỉnh bị bổ cấp tiền trạm quân hạm đội nối đuôi nhau xuất cảng, ở trong mưa gió lái ra cảng, hướng về Đông Hải phương hướng chạy tới. Bọn hắn xem như cánh đột phá hạm đội, đem gánh chịu triệt để đảo loạn Đông Hải thế cục cùng với điều động hải quân bản bộ sức mạnh chức trách. Nhưng mà, lại từ tại sức mạnh tương đối có hạn, cho nên không thể cùng hải quân chủ lực tiến hành cứng chọi cứng chiến đấu, cho nên cụ thể chiến thuật thi hành là phi thường cần kỹ xảo cùng sự linh hoạt. Mãi đến xuất phát thời điểm, tham mưu trưởng vòng xoáy vui lên còn tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy tiến hành chiến thuật phân giải. Vui lên tham mưu trưởng còn không có nghỉ ngơi. Uchiha Sina đẩy cửa đi đến. Thi hành đăng lục chiến đấu vương quốc đoa con đường vẫn còn cần hoạch định một chút. Vòng xoáy vui lên rủi rủi con mắt, thả ra trong tay bút chỉ nói cho cùng, còn là bởi vì tình báo của chúng ta không đủ, tạm thời vẫn không có thể xác định như thế nào mới là ổn thỏa nhất. Cái này có gì? Uchiha Sina nhìn xuống chiến thuật kế hoạch đồ, hơi mở nở nụ cười nói qua mấy ngày công phá một cái hải quân chi bộ, tất cả hải đồ không thì có sao. Lời tuy như thế, lo trước khỏi họa cuối cùng không tệ. Vòng xoáy vui lên nhún vai lại nói, chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ không đối với hải đồ tiến hành mã hóa xử lý sao? Cũng không thể bởi vì tình báo không đủ liền hoàn toàn tin tưởng tịch thu được hải đồ a. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, mặc dù là gây ra hỗn loạn để cho những cái kia hải quân bản bộ đám nhóc con mệt mỏi, nhưng hoạch tâm nhất thuật cầu vẫn là thu được đầy đủ cấp đoạt lợi tức. Uchiha Sina ủy luyện nói hơn nữa, tình huống chiến trường một cái chớp mắt và biến, có nhiều thứ là không cần thiết cân nhắc, cũng không cách nào đoán trước. Cho nên ngươi tìm đến ta làm gì? Vòng xoáy vui lên không cho là đúng nói. Làm sao ngươi biết ta vừa mới câu được một đầu dài hơn một thước cá ngừ? Uchiha Sina vỗ đùi, thương phấn mà nói hơn nữa còn là phi lao không đến một phút liền câu được. Ai hỏi ngươi? Vòng xoáy vui lên bỗng cảm giác im lặng. Được rồi, không cần xoắn suýt cái này. Uchiha Shina kéo một cái vòng xoáy vui lên ra ngoài, ta đã để cho Minazuki nhà nghỉ dạ tại chế tác cướp lạnh giày cắt đồ biển, cùng đi nếm thử a. Chương 499, Hải quân. Xuất kích. Ở vào cắn bên ỉm kéo đao xem như hải tặc thế giới ngục giam lớn nhất, từ thiết lập đến nay cũng không có phát sinh qua dù là cùng một chỗ vượt ngục sự kiện. Vô luận là đóng giữ bảo vệ hải quân chiến hạm vẫn là giám ngục nhân viên, cũng là chính phủ thế giới tinh nhuệ, cho dù bị tù hải tặc hoặc phản loạn phần tử bên trong tồn tại các biệt đặc thù cực giả, cũng không cách nào tại trong như thế chi xâm nghiêm giám thị chạy ra. Càng quan trọng chính là ỉm kéo đao đặc thù vị trí địa lý, cho dù trốn ra được ỉm kéo đao tầng dưới chốt tất cả tầng nhà tù, bọn hắn còn muốn đối mặt cắn bên cùng bao quanh ỉm kéo đao bốn phía hải vương, nếu như không có một chi hạm đội tiếp ứng đồng dạng không cách nào rời đi. Cuối cùng hạ chẳng sẽ chỉ ở trong sau này chấn áp bị tóm thậm chí đánh chết tại chỗ. Cho nên, chấp trưởng ỉm kéo đao hải dương phòng vệ công tác đám hải quân mặc dù nhìn qua cả đám đều vô cùng nghiêm túc khẩn trương, kỳ thực là vô cùng bông lỏng, dù sao ỉm kéo đao đến nay đã không có vượt ngục sự kiện phát sinh, càng không có đến từ ngoại vi tập kích. Đám hải quân cũng là người liền sẽ có tính chờ, mặc dù đóng giữ hải quân đủ loại đặc thù điều lệ yêu cầu tính là vô cùng nghiêm ngặt, nhưng thời gian lâu dài, đám hải quân vẫn tìm được không thiếu lợi dụng sơ hở cơ hội. Tỷ như nói mượn tuần tra cơ hội trực tiếp chuẩn ra cần mẫn, tại trên bờ răng lại nạ câu cá. Đương nhiên, thân là cả ngày ở trên biển trôi hải quân, bọn hắn là đối với trong biển cá là không có hứng thú, duy nhất có thể để cho bọn hắn phát huy tính năng động chủ quan chính là những cái kia đi ngang qua đường thuyền thương thuyền hoặc gặp xui xẻo trùng hợp gặp hải tặc, đây mới là hải quân trong mắt cá lớn. Nửa tang chỉ huy, quân đoàn thứ nhất đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Trải qua hơn ngày chỉnh bị cùng thích ứng tính chất huấn luyện sau đó, hắn kỳ nông chỉ huy quân đoàn thứ nhất cuối cùng chờ đến phù hợp xuất chiến thời cơ. Hôm nay là một cái khó được thời tiết tốt. Hắn kỳ nông đứng tại bong thuyền nhìn bầu trời một chút, lúc này mây đen dày đặc, sấm rền từng trận, vừa lúc bão tố sắp tiến đến cảnh tượng. Nếu như là đời cũ cánh buồm chiến hạm, loại khí trời này tự nhiên sẽ đối với chiến đấu lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với nổi hơi tổ máy động lực vương triều hạm đội hải quân tới nói, duy nhất phiền phức chính là mặt biển sóng gió quá lớn có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chủ pháo độ chính xác mà thôi. Sau khi lần đầu tao nội chiến, chúng ta phân tích qua thế giới này vũ khí. Uchiha Luân Bố cũng đi tới trên bong thuyền, đứng tại hắn kỳ nông sau lưng nói bọn hắn tàu mẹ vũ khí cho áp dụng chính là một loại lấy thuốc nổ vì động lực đặc thù đạn pháo, cùng chúng ta trả cờ dạ đạn pháo có khác biệt rất lớn, trời mưa như thác đổ khí vẫn sẽ đối nó sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Những thứ này ta đều không lo lắng. Hắn kỳ nông trầm giọng nói lớn nhất chỗ khó ở chỗ trong kế hoạch tác chiến giai đoạn thứ 3 đang lục thanh trừ chiến. Uchiha Luân Bố cũng yên lặng gật đầu một cái. Dù sao, cường giả chân chính thì sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hỏa lực anh tạc tới chết, muốn triệt để công chiếm ỉm kéo đao, cuối cùng vẫn phải dựa vào lục chiến đội sát tiến ỉm kéo đao hoàn thành sau cùng thanh trừ. Mà đây mới là tàn khốc nhất. Bất quá, hắn kỳ nông hít thật sâu một hơi mang theo nồng đậm mùi tanh gió biển, đây mới thật sự là nhị dạ mong muốn thế giới a. Duy Dũng cùng công là nâng, đây là giới nhị dạ chuyện chưa từng có nha. Luân Bố quân, ngươi còn trẻ, không có trải qua lần thứ hai giới nhị dạ trước khi đại chiến, mỗi tiểu quốc nhận thôn bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Uchiha Luân Bố yên lặng gật đầu. Giới nhị dạ quá nghèo, từ thời kỳ chiến quốc đánh tới bây giờ vương triều thiết lập, toàn bộ thế giới nguyên khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Orochimaru từ chỗ tối đi ra, yếu ớt nói căn cứ vào vũ trụ mạ kỳ nhất tộc suy tính, nếu như giới nhị dạ không có thu được ngoại giới bổ sung, hoặc là nhị dạ giai tầng tiêu vong, hoặc là nhị dạ quần thể bành trướng đến cực hạn sau đó mang theo toàn bộ thế giới hủy diệt, cho nên muốn phát động chiến tranh. Uchiha Luân có bảy chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn vẫn luôn cảm thấy họ Đỗ Sĩ mà thuộc về khoa học cá nhân, nhưng không nghĩ tới còn là một cái so với mình còn muốn cấp tiến chiến tranh cuồng nhiệt phần tử. Nghĩ ra quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt, nhất là thống hợp ngoại thôn Nghĩ ra. Họ Đỗ Sĩ mà lúc nói chuyện không chút kiêng kỵ nào xuất thân làng mỡ hắn kỳ nông, cho nên đối với hải tặc thế giới chinh chiến không chỉ là cướp đoạt tài nguyên, càng quan trọng chính là tiêu hao hết thời đại trước còn sót lại. Hắn kỳ nông sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn khẽ gật đầu, bởi vì tại trong lòng của hắn, một mực xem như mạc phủ lính đánh thuê tới nguyên địa làng mưa kỳ thực là cùng bộ ẩn một dạng, thuộc về ngoại phiên tầm thường tồn tại, cho nên cùng những cái kia ngoại thôn nhị giả so sánh, hắn vẫn có nhất định tâm lý ưu thế. Họ Đồ Sĩ Mạn viện trưởng, ngươi ít nhiều có chút quá cấp tiến. Uchiha Luân Bố không khỏi lắc đầu. Luân Bố quân, là ngươi tên này xuất thân phái cấp tiến Uchiha quá bảo thủ rồi. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng không khách khí chút nào chỉ ra, thậm chí đều cho người ta một loại quá không quả quyết cảm giác, thật không biết ngươi là thế nào tại phái cấp tiến ở trong có chỗ đứng. Thân là Uchiha nhất tộc vẹn vẹn có thủy độn sở trường đặc dị hình nhị giả, Uchiha Luân Bố không phản bắt được. Cho nên, nửa tàng chỉ huy, một lần này chiến tranh, ngươi minh bạch bệ hạ vì cái gì ngoài định mức đem đệ tứ quân bốn cái liên đội chuyển đến đây à? Họ Đồ Sĩ Mạn không tiếp tục để ý tới Uchiha Luân Bố, mà là đối với hắn kỳ nông nói quân đoàn thứ nhất mặc dù phối hôn nhân lữ đoàn thủy quân lục chiến, nhưng đó là vương triều hải quân tâm đầu nhục, nếu là chiến tổn quá độ mà nói, về sau hải quân thể hệ có thể liền có câu oán hận. Loại chuyện này không cần ngươi tới dạy ta. Hắn kỳ nông lạnh rên một tiếng, đối với khi xưa bại tướng dưới tay họ Đồ Sĩ Mạn ngữ khí rất là bất mãn. Bất quá, hắn kỳ nông nghĩ lại, có lẽ đây chính là Uchiha Đức Quang đem họ Đồ Sĩ Mạn rất xứng thuộc đến quân đoàn thứ nhất nguyên nhân. Nghĩ tới đây, hắn kỳ nông cũng biến thành hơi bình hòa một chút. Đúng, ngụy trang dùng chiến kỳ chuẩn bị xong chưa? Hắn kỳ nông dịch ra chủ đề. Chuẩn bị xong, cùng tiền trạm quân hạm đội dùng cờ xí một dạng, cũng là vụ ẩn đoàn hải tặc cùng tiểu cờ xí. Uchiha Luân Bố lập tức đáp. Từ tốc độ để tính, bọn hắn cũng không sai biệt lắm nhanh đến Đông Hải, vậy chúng ta liền chuẩn bị cất cánh a. Hắn kỳ nông nhìn một chút lên thuyền tình huống, lập tức hạ lệnh kế tiếp, chính là chúng ta chiến thuật biểu diễn thời gian. Hải quân bản bộ Mạ Di Nệ Phò. cao nhất trong phòng nghị sự đang tại cãi vã kịch liệt. Bản bộ tam đại tướng chiến quốc, Sakazuki, Cụ Giản ba người chỗ cao tại bảo tọa bên trên, tùy ý dưới đại riêng phần mình phe phái một đám thiếu tướng trung tướng nhóm tranh cãi không ngừng. Ta vẫn kiên định cho rằng, tạo hạm mới là đường ra duy nhất. Một cái thiếu tướng khí thế hung hăng nói thân là hải quân, thế mà chiến hạm liền chỉ là hải tặc cũng không bằng, cái kia còn tính là gì hải quân? Không đúng, xét đến cùng vẫn là người vấn đề. Muốn tăng cường quân bị hơn nữa muốn đem kinh phí dùng tăng cường hải binh huấn luyện. Thân là bản bộ trung tướng kiêm tân binh huấn luyện viên Che Kỳ Dê gặp không để ý đến thân phận khác nhau tức giận phản bác, bây giờ hải binh sa đọa mục nát, ngay cả sáu thức đều lĩnh ngộ không được mấy phần tinh thúy, cho dù là có tốt chiến hạm cũng là không tốt. Các ngươi đều nói sai, việc cấp bách vẫn còn cần tiêu diệt đám kia dám can đảm khiêu khích chúng ta hải quân quyền uy vụ ẩn đoàn hải tặc mới đúng. Một tên khác thiếu tướng cũng không để ý quân hàm cùng tư lịch khác nhau hướng Thiết Quyền gặp phát ngôn bừa bãi gặp trung tướng mặc dù nói không tệ, nhưng mà chúng ta kéo không nổi, hơn nữa cũng quá lão luyện thành thục. Nói bóng gió chính là chỉ gặp trung tướng tư tưởng quá lão hủ thậm chí không đúng lúc. Dưới quyền ngươi mang theo một đám ngay cả hải tặc đều không đánh lại phế vật, liền như vậy cũng tốt ý tứ đi ra đánh giám. Gặp trung tướng lập tức bắt được bím tóc bắt đầu thống kích, bởi vậy có thể thấy được duy chiến hạm luận là không thể thực hiện. Nhưng bọn hắn cũng đều là ngươi huấn luyện ra, ta chẳng qua là chỉ huy mà thôi. Thiếu tướng mặt không đổi sắc nói, đây chính là kinh phí không đủ dẫn đến lượng huấn luyện không đủ, cuối cùng khiến hải binh thực lực từng năm hạ xuống. Độc chiến quân hùng gặp trung tướng quay đầu đối đầu ba vị đại tướng nói, ba vị đại tướng là hiểu, chúng ta không thể tiếp tục bỏ mặc hải quân sa đọa. Từng cái ngay cả chửi mẹ khí lực cũng không có phế vật, không có tư cách lái quân hạm. Vừa mới cùng gặp trung tướng tranh luận kịch liệt mấy chục cái hội hợp chiến hạm phái cùng tốc thắng phái tướng tá nhóm lập tức tức giận đến thất khiếu bốc khói. Thánh địa mạ gì dễ họa sẽ ý chỉ, là cấp tốc giải quyết vụ ẩn đoàn hải tặc đồng thời trừ khử hắn mặt trái ảnh hưởng. Ba tên đại tướng nhìn chăm chú một mắt sau đó, người xương xích quyển xạ cạn dù kỳ thứ nhất mở miệng. Hôm nay chi tiểu gì cũng sẽ, mục đích chính là dung hội trung trí, không phải để các ngươi lớn làm phe phái đấu tranh. Nhưng mà, xạ cạn dù kỳ đảo mắt một đám trung tướng thiếu tướng, ánh mắt chỗ đến, ngoại trừ đại tham mưu trung tướng tờ SUZU, tất cả mọi người đều cúi đầu. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Đương nhiên, các vị tướng ta ân cần chi tâm, chúng ta cũng là hiểu. Một tên khác đại tướng Cụ Dặn mang theo một chút âm dương quái khí ý vị nói chỉ là cũng phải đem nắm một cái độ, bằng không là không có kết quả tốt. Chính nghĩa nhất thiết phải quán triệt đến cùng, bằng không không có ý nghĩa. Chiến quốc đại tướng tiến hành sau cùng định em địa vụ ẩn đoàn hải tặc nhất thiết phải bị hủy diệt. Chiến hạm phương diện đồng dạng cần tăng cường. Dưới đại gặp trung tướng lập tức có chút gấp. Còn có chính là, căn cứ vào thánh địa mạ gì dễ bạ sẽ chỉ thị, thỉnh gặp trung tướng tổ chức thế giới chứng minh sự nghi, như có cường giả nguyện ý gia nhập vào hải quân, cao nhất có thể trực tiếp trao tặng quân hàm thiếu tướng. Một lời đã nói ra, lập tức xôn xao một mảnh. Nhưng xét thấy chiến quốc đại tướng uy nghiêm cùng với đối nó kính sợ, không có ai dám can đảm nhảy ra phản đối, hơn nữa cử động lần này cũng không có ý nghĩa. Đêm qua, Đông Hải phương diện chi bộ trở lại thông báo, xưng Đông Hải chư quốc hải vực phát hiện đại cổ vụ ẩn đoàn hải tặc hạm thuyền qua lại. Sakazuki nói tiếp tục nói mà lần này, bọn hắn có lẽ không còn là đơn giản cướp bóc, có rất lớn khả năng hội công hãm vương quốc các cứ lãnh thổ. Cụ Giản đại tướng ngay sau đó nói tiếp, cho nên giữ gìn trật tự mới là việc cấp bách. Chiến quốc đại tướng lần nữa định nghiêm điệu. Dưới đài trung tướng các thiếu tướng cùng nhau không mình hành lễ, biểu thị hết thể hành động nghe chỉ huy. Đồ ma lệnh. Sakazuki đại tướng trong miệng tung ra mang theo vô tận sát khí từ ngữ. Đông Hải khu vực. Cụ Giản đại tướng nói mà không có biểu cảm gì đạo. Bản bộ cùng chi bộ một đạo hành động, dẹp yên tất cả đảo loạn nhạc viên chi hải tặc. Chiến quốc đại tướng lạnh lùng nói, nhưng chúng ta chiến hạm kém xa vụ ẩn hải tặc. Một cái xuất thân bất phàm trung tướng lẩm bẩm một câu. Hắn thuộc về là kiên định chiến hạm chiến thắng luận người ủng hộ, lại thêm xuất thân từ nghề đóng thuyền vì trụ cột tọa tợ sẽ bẩn thuộc về là điển hình lợi ích liên quan quân thể, chỉ có điều bây giờ xem ra, bản bộ tướng tá nhóm càng nhiều là đem ánh mắt dừng lại ở tiêu diệt hải tặc chiến tích hoặc đội vã muốn làm một ít chuyện hào hướng thánh địa mạ gì dễ họa sẽ giao nộp, cho nên cả đám đều đem ánh mắt đều nhìn về phía người gây ra họa cái gọi là vụ ẩn đoàn hải tặc. Cả ngày liền biết tạo hạm, nếu như chờ tiểu mới chiến hạm tạo ra lại đi tiêu diệt hải tặc, đoán chừng nhạc viên đều phải biến thành thế giới mới. Gặp trung tướng vẫn cung phục, mặc dù ngoài miệng là tại phản bác đóng thuyền phái trung tướng, nhưng nói gần nói xa cũng tại ám phúng trên đài ba vị đại tướng làm sự tình không có biết một chút nào phải bắt được căn bản, lúc nào cũng chú ý một chút không quan trọng chi tiết là vạn. Tính khí bốc lửa nhất Cụ Giản đại tướng không khỏi nhíu chặt lông mày. Nếu không thì như vậy đi, gặp trung tướng, lần này lớn đổ ma lệnh liền từ ngươi tới thi hành. Sakazuki đại tướng gỡ xuống một mực điêu ở trong miệng xì gà, nô ra một đoàn nồng bụi, sau đó nhìn một chút hai vị khác đại tướng thần sắc không có biến hóa, vì vậy tiếp tục nói lần này cần phải phát huy rốt trận chiến tinh thần, đem đám kia cả gan làm loạn vụ ẩn đoàn hải tặc một mẹ hốt gọn. Hơn nữa, ngươi sự việc cần giải quyết nhất định nhớ ký đồ ma lệnh không lưu người sống. Ỉm kẹo đao không có những người cặn bã này vị trí. Ta nguyện lĩnh mệnh xuất chiến. Gặp trung tướng không chút nào hàm hồ đứng dậy hành lễ, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía nắm giữ lấy quyết định cuối cùng quyền chiến quốc đại tướng. Đi thôi. Chiến quốc đại tướng cuối cùng gật đầu một cái đi chứng minh hải quân dũng khí. Đi chứng minh chỉ là trên chiến hạm chênh lệch là không đủ gây sợ. Đi chứng minh hải quân là cao quý nhất chân bảo dũng khí cùng chính nghĩa. Dưới đài trung tướng, các thiếu tướng cùng nhau hô quát. Gần biển nhất quân lùng bắt cường độ càng lúc càng lớn. Đông Hải trên mặt biển, đang tại thả neo nghỉ dưỡng sức vụ ẩn trên tàu chỉ huy, Triều An sự nghi vẫn không có tiến triển bị họa di z than thở. Kể từ đánh tan hạm đội hải quân đồng thời cướp bóc bảo thuyền sau đó, trong lúc nhất thời uy phong bắt diện bị họa di z đắc ý không được bao lâu liền lần nữa lâm vào trong phiền toái. Đầu tiên là không biết từ nơi nào bước lên một đống lớn mang theo vụ ẩn đoàn hải tặc cờ hiệu người ngụy trang tại Đông Hải khắp nơi tàn phá bừa bãi, sau đó đóng giữ các nơi hải quân chi bộ giống như chó điên khắp nơi lùng bắt. Là thượng nghị giả thiệt hại quá lớn, bị hỏa di z cũng không nguyện ý cứng đối cứng tiêu hao trong tay không nhiều thực lực, cho nên liền lựa chọn tránh đánh bảo hiểm thuyền chiến thuật, cùng đám hải quân kéo dài vòng quanh. Mà những cái kia đánh vụ ẩn đoàn hải tặc cờ hiệu kẻ bị ổi không chỉ có kéo dài cướp bóc đốt giết dẫn đến thật vụ ẩn danh tiếng quét rác, còn bị như chó điên hải quân tiêu diệt không thiếu. Nhưng đám hải quân có lẽ là vì tranh công, cho nên cũng không có phân biệt, có lẽ có ý giấu giếm những cái kia ngụy vụ ẩn đoàn hải tặc thân phận, cả đám đều tại tuyên bố chính mình vào nào đó hải vực tiêu diệt bao nhiêu vụ ẩn hải tặc chi nhánh, dựa vào cái này tới quyết đại chiến công của mình. Đến nỗi những cái kia còn không có chiếm được tiện nghi đám hải quân càng là như bị điên khắp nơi mở lấy thuyền tại Đông Hải du đãng, tính toán tìm kiếm vụ ẩn đoàn hải tặc chủ lực chỗ, hảo nhất chiến thành danh. Đã như thế, vụ ẩn hạm đội ngược lại bởi vì tránh đánh mà lâm vào bị động, bởi vì những cái kia ngụy vụ ẩn người đưa đầu nhiều lắm, dẫn đến đường hàng hải trận chiến hàm kim lượng bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Thế là không chỉ là hải quân, thậm chí còn có không thiếu hải tặc thậm chí thợ săn tiền thưởng bắt đầu ở các nơi tìm kiếm đồng thời ám sát vụ ẩn nhị ra ngoại phái nhân viên. Bây giờ, cho dù là trong tay có số lớn vàng bạc tài bảo, bị hỏa di z cũng không có cơ hội đem hắn đổi thành vật tư dùng mở rộng phe mình thực lực. Đánh một trận nữa a. Sâu làm tiên nhân suy tư rất lâu, mới cắn răng nói muốn một hơi đem bọn hắn đánh đau, những hải quân kia man tử mới nguyện ý ngồi xuống nghe chúng ta nói chuyện. Nếu không, chúng ta phải đi ra ngoài sứ giả chỉ có thể bị bọn hắn chặt đầu cầm lấy đi lĩnh hưởng. Nếu là chiến tổn quá nhiều lời nói, vị họa di z vẫn còn có chút do dự bất định. Chúng ta cùng nhau xuất kích. Sâu làm tiên nhân như đinh chém sắt nói muốn lần nữa ở dưới con mắt mọi người tiêu diệt một chi hạm đội hải quân, dạng này mới có thể để cho bọn hắn thật sự hiểu sự lợi hại của chúng ta. Bằng không mà nói, cứ tiếp như thế vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta suy nghĩ lại một chút ta. Vị họa di z vẫn không cách nào làm ra quyết định. Dù sao, trong tay hắn tiền vốn cũng liền điểm ấy lì ra. Chương 500, dù địch xuất kích xem như chính phủ thế giới ở trên ngoài sáng trọng yếu nhất một chi vũ trang. Hải quân một mực vâng chịu lấy chính nghĩa lý niệm giữ gìn hòa bình của thế giới cùng trật tự, mà cái này cũng là hải quân tướng tá nhóm chế phục sau lưng chính nghĩa hai chữ từ đầu tới. Nhưng mỗi người trong lòng chính nghĩa là không giống nhau, hơn nữa đánh giá chính nghĩa chừng mực cũng là có chỗ khác biệt, cho nên nguồn gốc từ chính nghĩa lý niệm phân tranh liền cũng theo đó xuất hiện, nhưng trên toàn thể từ trên xuống dưới bất đồng cũng tại trên nhất định trình độ bên trên ảnh hưởng đến mỗi chi bộ thậm chí hạm đội tư tưởng cùng phương thức làm việc. Thả neo rơi buồm. Ngưng tuyên tiếp nhận kiểm tra. Ỉm kẹo đao đóng giữ hải quân chiến hạm mượn tuần tra cơ hội, lần nữa tự tiện chạy ra khỏi cắn bên tuần tra con đường. Tại gờ răng lại nạ tiến bộ đi ngăn đón thuyền tuần kiểm. Một đi ngang qua tới có phát hiện hay không hải tặc dấu vết. Một cái hải quân thiếu tá lên thuyền sau đó, đầu tiên là chỉ huy thủ hạ hải binh nhóm sông vào thương thuyền đà phòng khắp nơi lục tung, mà hắn thì một mặt nghiêm túc đối với chủ thuyền đặt câu hỏi. Cũng không có. Có chính nghĩa hải quân một đường tuần kiểm hộ thống, chỉ là hải tặc làm sao có thể dám ở gờ răng lại nạ phía trên làm càn đâu. Chủ thuyền cười rạng rỡ, túi đầu không lưng không ngừng. Ta cảm thấy ngươi ở bên trong hàm một số chuyện nào đó. Hải quân thiếu tá sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng. Ta không phải là. Ta không có. Chủ thuyền nghe xong lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, khoát tay lia lịa giải thích nói ta là thật tâm kính nể hải quân các lao ra, hơn nữa không có ai sẽ nói ra tội của mình. Hải quân thiếu tá cắt đứt chủ thuyền giải thích, lạnh như băng nói nhưng mà không thông qua điều tra như thế nào biết người thật sự vô tội đâu? Ta có thể chứng minh chính mình. Chủ thuyền lập tức hiểu được, nói sớm đi, không phải liền là điều tra đi, chút chuyện bao lớn. Khổ cực chư vị hải quân lão gia ban ngày đi ra đã điều tra. Chủ thuyền vừa túi người gật đầu một bên không lọt dấu vết từ trong ngực móc ra một cái túi nhỏ nhét vào hải quân thiếu tá trong tay. Hải quân thiếu tá nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt lập tức hơi hòa hoãn một điểm. Tiếp đó đem cái túi nhỏ thu vào tay áo bên trong, đồng thời bất động thanh sắc mà ước lượng một chút, sau đó lập tức hàn băng hòa tan, mặt mũi tràn đầy xuân quang. Thân là một cái từ hải binh bỏ dậy tướng tá, hắn chỉ cần cân nhắc một chút liền biết bị điều tra đối tượng có hay không sai lầm. Thì như lúc này, thu đội. Hải quân thiếu tá vô cùng dứt khoát mà hướng về phía đang tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra hải binh nhóm hô hét to, sau đó vô vô chủ thuyền bà bay, tung người nhảy lên về tới trên chiến hạm. Thu hoạch ngày hôm nay cũng không tệ lắm phải không? Trở lại trên chiến hạm, một đám cấp thấp sĩ quan cấp ý lập tức vẻ mặt tươi cười vây quanh. Quy củ cũ, chia ba bảy thành, thượng tá bộ phận kia buổi tối cùng một chỗ đưa qua. Hải quân thiếu tá giao phó một câu sau đó liền tự lo trở lại khoang. Căn cứ vào quy củ, tiếp xuống thuyền liền đến viên khác tàu chiến tướng tá nhóm dẫn đội tiến hành lên thuyền kiểm tra. Chính nghĩa, một cước đem đả phòng môn đá văng sau đó, hải quân thiếu tá mặt không thay đổi đi vào khoang, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Phát hiện hải tặc. Ngay tại hắn vừa mới nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến dồn dập tiếng cảnh báo. Là vụ ẩn đoàn hải tặc. Lập tức hạm đội hải quân loạn cả một đoàn, muốn hay không đánh chìm bọn hắn. Đi ngang qua gờ răng lái nạ sắp đến ỉm kéo đao ngoại vi quân đoàn thứ nhất đi đầu hạm đội cũng phát hiện chi này tạm thời thả neo hạm đội hải quân, còn có chiếc kia vội vội vàng vàng dương buồm chạy thuộc mạng thương thuyền. Địa phương quỷ quái này thế mà gặp 5 chiếc chiến hạm. Phụ trách thống lĩnh đi đầu hạm đội 3 chiếc tuần dương hạm vũ trì hạ luân bố cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng phải thâm nhập cắn bên ỉm kéo đao khu vực phòng thủ mới có thể gặp được những thứ này đối thủ đâu. Lưu một chiếc trở về mật báo là được, những thứ khác đều đánh chìm a. Uchiha luân bố nói đúng, chỉ có thể dùng thực tâm đạn. Hơn nữa muốn dưới sự khống chế phóng ra tốc độ, không thể để cho bọn hắn phát hiện chúng ta chân thực hỏa lực tình huống. Minh Bạch. Hạm trưởng lập tức chào một cái, sau đó bắt đầu hướng về phía trò chuyện ống ra lệnh. Có chút ý tứ, thế mà còn dám chủ động xông lại nha. Nhìn qua cấp tốc thông gió mái chèo, hướng về phe mình đánh tới chính phủ thế giới hạm đội hải quân, Uchiha Luân Bố cảm thấy có chút ngược cười. Phanh phanh phanh. Hạm đội hải quân trước tiên khai hỏa. Bất quá đạn pháo chỉ ở giữa song phương liền lọt vào trong biển. Thực sự là rất lại phía sau đồ chơi. Uchiha Luân Bố gặp tình hình này không khỏi lắc đầu. Nồi hơi tăng áp, quay bánh lái hết qua trái. Theo hạm trưởng hiệu lệnh, ba chiếc tuần dương hạm cùng nhau trên mặt biển vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đem thể đầu tịnh tiến đội hình chuyển đổi thành chữ nhất chiến lược tuyến. Thực tâm đạn bổ khuyết. Bổ khuyết hoàn tất. Các nhị dạ luôn cuống tay chân đổi lại cố ý mang ra quen cũ thực tâm đạn. Luân Bố chỉ huy. Thu đến bộ hạ hồi phục sau đó, hạm trưởng ánh mắt nhìn về phía đang quan sát chính phủ thế giới hải quân Uchiha Luân Bố. Kỳ hạ một phát trường học sạn. Uchiha Luân Bố cũng có chút lòng ngưỡng ấy, thế là liền thuận thế nhận lấy quyền chỉ huy. Phanh. Theo giới trướng kỳ hạm chủ pháo banh minh, một phát thực tâm đạn hướng về hải quân chiến hạm bắn ra ngoài. Gần mất đánh. Thân thiết hạm trưởng lập tức báo cái địa. Rất tốt. Uchiha Luân Bố rất là thỏa mãn gật đầu một cái, tất cả ụ súng nghe lệnh một phát tê sạn. Rầm rầm rầm. Theo Uchiha Luân bảy một tiếng hiệu lệnh, ba chiếc tuần dương hạm cùng nhau hướng về đâm đầu vào vọt tới chính phủ thế giới hải quân chiến hạm khai hỏa. Chú ý tránh né. Tương tay cho ta thêm đem lực. Rối ren một mảnh hải quân trên chiến hạm, tướng ta nhóm cũng đang khẩn trương mà thúc giục hải binh nhóm tăng thêm tốc độ. Nhưng cánh buồm chiến hạm tốc độ cũng liền như vậy, cho dù là tầng dưới tương thủ môn sử dụng bú sữa mẹ khí lực cũng sắp không đến đi đâu, huống chi cắn men biên giới cũng khó có thể thông qua cánh buồm mượn lực, tự nhiên tốc độ cũng tránh không khỏi nhắm chuẩn tốt đạn tháo. Rầm rầm rầm. Tuần dương hạm đạn pháo đánh vào hải quân trên chiến hạm, đem thân thuyền đập ra từng cái hố sâu vết rách. A, đây là, tướng tá nhóm lúc này mới phát hiện, tựa hồ chi này vụ ẩn hải tặc hỏa lực cũng không có chiến báo miêu tả đến tàn bạo như vậy. Một cái trung úy lớn mật đi đến trên bong đỏ dựng đạn pháo phía trước, dùng ngón tay đầu chọc lấy một chút. Sau đó, lại không để ý đạn đại bác nóng bỏng, đem hắn cầm lên quan sát một hồi. Là thông thường thực tâm đạn. Trung úy hưng phấn đến gần giọng hô lên. Lập tức, hạm đội hải quân sĩ khí lập tức liền lên tới. Chỉ cần không phải trong chiến báo mấy phát đạn pháo liền có thể đánh chìm một chiếc chiến hạm đặc thù cự pháo, vậy thì không có gì phải sợ. Hơn nữa, căn cứ vào đã có tình báo phân tích, chỉ cần xông lên nhảy giúp chiến đấu, là rất có cơ hội tiêu sát bọn này hải tặc. Nếu là có thể duy nhất một lần thu được 3 chiếc chiến hạm. Hạm đội thượng tá thông qua kính viễn vọng quan sát đến đang hiện lên chiến liệt tuyến đi tới tuần dương hạm, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đây chính là đại biểu cho quyền cùng lợi công hơn nha. Muốn hay không kêu gọi trợ giúp? Một cái không thức thời thượng úy lại gần hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn e ngại chỉ là hải tặc không thành? Hải quân thượng tá lập tức chửi ầm lên, ngươi thế nhưng là chính nghĩa hải quân. Anh dũng hải quân. Mềm yếu như thế còn thế nào lái thuyền? Ngươi nên biết hổ thẹn. Sau đó, hải quân thượng tá một cước đem lên úy đạp bay, tự mình hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. Cho ta xông. Thực sự là dũng cảm nha. Quân đoàn thứ nhất đi đầu hạm đội trên tàu chỉ huy, Uchiha Luân Bố nhịn không được tán thưởng dục vọng, nếu là tất cả hải quân đều như thế dũng thật tốt nha. Đúng là có thể gặp mà không thể cầu đối thủ. Hạm trưởng cũng thông qua nhìn ra xa kính quan sát đến hải quân động tĩnh. Lần thứ hai nhét vào hoàn tất. Cho chuyện trong ống lần nữa truyền đến tay hỏa lực tiếng báo cáo. Lần nữa tề sạn. Uchiha Luân Bố chi xuống lệnh nói kế tiếp thay đổi liền đánh. Rầm rầm rầm. Tuần Dương hạm chủ pháo lần nữa oanh minh, mà lần này nhắm chuẩn rõ ràng tăng lên không ít, đại bộ phận đều đánh trúng vào đang tại xung phong hải quân chiến hạm. Ân, có lẽ là đại gia rất lâu chưa bao giờ dùng qua loại này ngắm thẳng bắn phương thức, cho nên chính xác bên trên có chút vấn đề. Hạm trưởng có chút lúng túng giải thích nói. Vấn đề không lớn, dạng này mới thuận tiện ngụy trang đi. Uchiha Luân Bố cũng không như thế nào để ý, dù sao hắn là vì dụ địch cho nên cấm sử dụng những cái kia quá tân tiến tàu mẹ thiết bị. Hơn nữa, thực tâm đạn thêm ngắm thẳng thiết kế có thể có dạng này tỷ lệ chính xác cũng xem là không tệ. Liên đánh phóng ra. Uchiha Luân Bố lần nữa hạ lệnh nổi hơi tổ máy gia tốc, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Theo còi hơi cùng nhau kéo vang rồi, tạo thành chiến liệt tuyến ba chiếc tuần dương hạm tại chính phủ thế giới hải quân đưa mắt nhìn phía dưới, cấp tốc hướng phía trước chạy tới, cùng chính diện vọt tới hải quân chiến hạm dịch ra vị trí chiến đấu. Cái này, kinh người tốc độ cũng làm cho hải quân thượng tá đưa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, trước mắt cái này một chi vụ ẩn thuyền hải tặc không có sử dụng trong chiến báo đại uy lực đạn tháo, nhưng liền vừa mới bộc phát ra tốc độ, cũng không phải dưới trướng hắn chiến hạm có khả năng đuổi được. Hơn nữa, mặc dù đóng giữ ỉm kéo đao hải quân chiến hạm phổ biến chuyên trở minh tua bin tổ có thể dưới tình huống không gió không tương đi thuyền, nhưng trên cơ bản cũng là làm phụ trợ động lực sử dụng, căn bản không đạt được to lớn như thế lực đấy. Theo tuần dương hạm kéo dài phá hoành, hải quân thượng tá lòng ham muốn công danh lợi lộc dần dần thu liễm, bắt đầu kiệt lực chỉ huy dưới quyền 5 chiếc chiến hạm tính toán đối với tuần dương hạm tiến hành bọc đánh. Chỉ có điều, mặc dù thực tâm đạn không cách nào đánh chìm hải quân chiến hạm, nhưng liên đánh lại có thể đem cột buồm đánh gãy, làm cho hải quân chiến hạm cơ bản đánh mất truy kích năng lực. Nếu không có không thiếu tướng trưởng học dựa vào cá nhân thực lực cưỡng ép ngăn lại không ngừng đánh tới đạn tháo, đoán chừng chiến hạm đều muốn bị nạnh sinh sinh nện vào chìm mất. Mà đối với hải quân mà nói, không có cái gì so loại tình huống này càng bị quất. Chúng ta thế nhưng là hải quân nha. Hải quân thượng tá trong bụng tràn đầy hỏa khí, hai tay nổi gân xanh, một tay lấy kính viễn vọng bóp nát ấy. Chỗ của hắn nhận qua loại này khí. Ngoại trừ không biết từ nơi nào xuất hiện vụ ẩn đoàn hải tặc bên ngoài, nhạc viên rác rưởi các hải tặc nào có mấy cái dám ở trước mặt hải quân nghe răng. Chớ nói chi là loại này triệt để nghiền ép cục. Đây chính là chính phủ thế giới trọng kim chế tạo chiến hạm nha. Làm sao lại rơi xuống làm bị đánh không hoàn thủ được tình cảnh đâu? Toàn bộ thế giới còn có nơi nào nắm giữ loại này tân tiến kỹ thuật đóng chiến hạm? Không có lý do có người chế tạo ra loại chiến hạm này mà hải quân hoàn toàn không biết gì cả nha. Theo tuần dương hạm thực tâm đạn kéo dài phá hoành, ngoại trừ một chiếc chiến hạm coi như hoàn hảo, mặt khác 4 chiếc chiến hạm đã vết thương chồng chất, liền từ bên cạnh mạn thuyền vươn ra mái chèo đều bị đánh gãy, cơ bản đã mất đi động lực, chìm đắm vào bị đánh giai đoạn. Hải quân cái này là triệt để tiến nhập cực kỳ cục diện lúng túng. Nếu như muốn thoát ly giao chiến mà nói, ở đối phương tốc độ nhanh hơn chính mình nhiều như vậy tình huống phía dưới, chỉ dựa vào một chiếc tương đối hoàn hảo chiến hạm chuyên chở tất cả mọi người tiến hành chiến thuật chuyển tiến là không có cơ hội. Cho nên, chỉ có một loại phương pháp. Gen gen như xì cho ta. Hải quân thượng tá tức giận reo lên, ta liền thủ tại chỗ này, chờ lấy đóng giữ hạm đội tới cùng một chỗ thu thập bọn họ. Hải quân tướng tá nhóm nghe nói như thế, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn sợ nhất chính là lão đại coi như tiếp tục mạnh miệng không muốn cầu viện. Mét cọ xạ cụ tây. Thông qua gen gen như xì cùng im kéo đao hải quân sở chỉ huy bắt được liên lạc sau đó, hải quân thượng tá ngự khí lập tức liền trở nên tốt bản bộ tại gờ răng lái nạ lùng bắt hải tặc thời điểm. Ngoài ý muốn lọt vào vụ ẩn đoàn hải tặc phục kích, bây giờ đang tại trong gian khổ chiến đấu anh dũng, hiện thỉnh cầu sở chỉ huy tiến hành chiến thuật chỉ đạo. Cái gọi là gian khổ phân đấu, chỉ chính là sắp bị đánh chìm, mà chiến thuật chỉ đạo ý tứ chính là gánh không được nhanh chóng trợ giúp. Gen gen như xì bên kia trầm mặc rất lâu, mới truyền ra thanh âm khàn khàn xác định là vụ ẩn đoàn hải tặc. Vô cùng xác định. Hải quân thượng tá lau mồ hôi một cái, lớp lớp lo sợ nói có 3 chiếc màu đen thiết sắt thuyền, hơn nữa tốc độ cũng cùng trong tình báo biểu hiện miêu tả rất gần. Nếu như là vụ ẩn đoàn hải tặc thiết sắt thuyền, các ngươi làm sao chịu nổi? Gen gen như xì bên kia lần nữa truyền đến chất vấn. Hải quân thượng tá nhìn một chút trong tay gen gen như xì không có truyền lại hình ảnh chức năng đồ rất rưởi, liền cũng chỉ có thể thông qua ngôn ngữ miêu tả nói bọn hắn sử dụng chính là thực tâm đạn tháo, cho nên phải không? Gen gen như xì lập tức truyền đến âm thanh kích động. Nếu như gặp địch nhân như đồng tình báo bên trong mãnh liệt như vậy mà nói, gen gen như xì người bên kia là không có ý định uổng phí hết khí lực, ngược lại khả năng cao chạy tới bị công kích chiến hạm đều bị đánh chìm cho cá ăn. Nhưng nếu như vụ ẩn đoàn hải tặc thực lực không có mạnh như vậy mà nói, cái kia cũng mang ý nghĩa rất có triển vọng. Hơn nữa, căn cứ vào hải quân bản bộ thông báo, 3 vị đại tướng nhưng là phi thường hiếm thấy liên danh phát ra đồ ma lệnh muốn quét sạch Đông Hải nha. Mà chủ yếu mục tiêu chính là vụ ẩn đoàn hải tặc. Nếu là bản thân có thể tại gờ răng lái nạ nhặt được một đợt chiến công, vậy nói không chắc không chỉ có thể nhận được tấn thăng, hơn nữa còn có rất lớn tỷ lệ dựa vào cái này thoát khỏi đóng giữ ỉm kẹo đao khổ sai chuyện, trở lại bản bộ đi hưởng thanh phúc. Các ngươi kiên trì. Bản bộ lập tức toàn viên xuất kích. Gen gen như xì bên kia đi ra hải quân thượng tá lúc này muốn nghe nhất lời nói. Hô. Treo điểm gen gen như xì thông tin sau đó, hải quân thượng tá đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó lại hướng về bên người tướng tá nhóm gật đầu một cái. Hải quân tướng tá nhóm cũng nhẹ nhàng thở ra. Loại này bị đánh dụng động lực sau đó không cách nào đánh trả biệt khuất là tại quá khó tiếp thu rồi. Bất quá, còn tốt chi này vụ ẩn đoàn hải tặc thiết sát thuyền có lẽ là bởi vì không có loại kia cao bạo đạn, nếu không tất cả mọi người muốn xuống biển cho ca ăn. Không nên ở chỗ này nổi điên. Mau cút ra ngoài cho ta chặn lại đạn tháo. Hải quân thượng tá sắc mặt lần nữa lại biến, cho là các bộ hạ thần sắc biến hóa là đối với chính mình trào phúng, thế là một bên chửi ầm lên một bên liền đạp mang đá. Chương 501, bắt đầu thiêu đốt hải dương bọn hắn thế mà không có chạy trốn. Quân đoàn thứ nhất trên tàu chỉ huy, hạm trưởng có chút ngoài ý muốn đối với Uchiha Luân Bố nói chúng ta muốn hay không dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ đánh chìm tính toán. Có thể bọn hắn có đặc thù thủ đoạn truyền tin, cho nên đang đợi trợ giúp bọc đánh chúng ta. Uchiha Luân Bố nhớ tới ngự tiền trong hội nghị Uchiha Đức Quang từng nói tới điện thoại trùng, mà căn cứ vào tiền trạm quân tình nhà báo viên tin tức phản hồi, thế giới này xác thực tồn tại lấy một loại kỳ lạ ốc xin có thể tiến hành biến chỉnh trò chuyện thậm chí truyền lại hình ảnh. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ, nhân viên tình báo còn chưa kịp tiếp xúc đến thế giới này chợ đen đi thu được loại này kỳ diệu ốc xin, cũng làm cho thân ở hậu phương ám dẹm các nhị dạ rất là thất vọng. Vậy chúng ta kế tiếp? Hạm trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù lấy tuần dương hạm tốc độ cùng hỏa lực đủ để đối kháng mấy lần số lượng chính phủ thế giới hải quân chiến hạm, nhưng nếu như bị bọn hắn từ 4 phương 8 hướng bọc đánh sau cưỡng ép bước lên hỏa lực đột tiến mà nói, tuần dương hạm cũng là không cách nào chạy trốn. Dù sao 3 chiếc tuần dương hạm cũng liền chừng 300 tên nhị dạ, hơn nữa đều có kỳ chức, một khi thoát ly cương vị tiếp chiến tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tuần dương hạm đi thuyền, đến lúc đó nếu là bị thúc ép tiến hành bong tàu tiếp chiến mà nói, rất có thể sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Tất cả ụ súng chú ý, kế tiếp đổi dùng đạn lửa. Uchiha Luân Bố trầm tư phút chốc, sau đó hạ lệnh 3 lần tề xạ sau đó, bản bộ ra tốc thoát ly. Thế nhưng là quen cũ đạn lửa cũng không cách nào đánh chìm chiến hạm của đối phương nha. Hạm trưởng đội vàng nói nếu như không áp dụng tiểu mới bạo phá đánh lời nói, không cần thiết ở đây tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, chúng ta trực tiếp rời đi, để cho bọn hắn vòng quanh tìm chúng ta tốt. Uchiha Luân Bố lắc đầu nói nếu như bọn hắn quả thật có việc quân, khả năng cao sẽ tiến hành kéo lưới lùng tìm, đến lúc đó chính là nửa tàng chỉ huy biểu diễn thời gian. Tốt. Hạm trưởng gật đầu một cái, Uchiha Luân Bố thì chuyển trở lại điện báo trong phòng hướng đang ở phía sau im lặng ẩn nút hạm đội chủ lực phát tin. Nửa dấu đại nhân, Luân Bố chỉ huy phát tới điện báo. Một cái đeo quen cũ vũ nhẫn hô hấp mặt nạ nhị dạ hào hứng chạy vào quân đoàn thứ nhất hạm đội trong phòng chỉ huy bẩm báo nói. Hành vi như vậy còn thể thống gì? Hắn ký nông đầu tiên là khiển trách bộ hạ cũ một câu, mới tiếp nhận điện báo nhìn lại. Đi đầu hạm đội cũng tại cẩn bên biên giới cùng chính phủ bù nhìn hải quân giao chiến. Lập tức, trong phòng chỉ huy bầu không khí lập tức hoạt lạc. Là đóng giữ ỉm kẹo đao hải quân sao? Một cái đảm đương thượng nhẫn kích động hỏi. Căn cứ vào Luân Bố quân suy đoán, khả năng cao là. Hắn ký nông gật đầu một cái hơn nữa, trước mắt hắn đã bắt đầu rút khỏi khu giao chiến chỉ hoãn tốc hướng bản bộ phương hướng dựa sát vào. Cho nên, chính là còn không xác định phe địch chủ lực có thể xuất hiện hay không đúng không? Họ đồ sĩ mà không khách khí chút nào chỉ ra nếu là như thế, mạo hiểm xuất kích có thể sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Tại trong giao chiến, Luân Bố quân áp dụng thực tâm đạn, liên đạn và quen cũ đạn lửa đem đối phương 5 chiếc chiến hạm đánh thành ngọn đuốc. Hàn Kỳ Nông cũng không có để ý họ Đỗ Xỉ mà giữ khí, mà là ung dung thành thơi nói mà lên thuật chi đạn tháo, chẳng qua là Mạc phủ thời đại liền bị đào thải hàng tồn mà thôi. Họ Đỗ Xỉ mà đối với tàu mẹ vũ khí cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, thế là một bên đảm đương thượng nhẫn liền nhỏ giọng ở tại bên thai giải thích. Bây giờ chi vương hướng hải quân trang bị vũ khí, toàn bộ đều là từ Vũ Vũ Mạc Kỳ nhất tộc chủ đạo hoàng gia công trình viện nghiên cứu kiểu mới trả cờ ra động lực cự pháo, không chỉ có uy lực cường đại vô cùng, hơn nữa còn có thể thông qua đặc thù dụng cụ quan trắc tiến hành chính xác nhắm chuẩn cùng đường đạn sửa đổi, tỷ lệ chính xác cao hơn nhiều truyền thống kính quang lọc nhắm chuẩn xạ kích. Mà vì đạt tới dụ địch mục tiêu, lần này Vũ Trí Hạ Luân bố đặc biệt tạm thời đúc một nhóm quen cũ đạn tháo, mục đích đúng là vì tỏ ra yếu kém, nhưng không nghĩ tới chính phủ bù nhìn hải quân chiến hạm lại như thế không khỏi đánh. Đã như vậy lời nói, họ Đỗ Xỉ Mạc nhịn không được nhíu mày. Sửa đổi giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến chi dụ địch bộ phận, hạm đội lập tức giải trừ vụ ẩn chi thuật che đậy, lấy lâm trận trạng thái hướng về phía trước khu hạm đội trở về địa điểm xuất phát phương hướng tiến phát. Hàn Kỳ Nông đứng dậy hạ lệnh. Tuân mệnh. Đàm đương thượng nhẫn nhóm lập tức đứng dậy hô quát hành lễ. Hệ ạ gù dạ quân. Kế tiếp liền nhờ cậy. Hàn Kỳ Nông đối với cả giặt kỳ ạ gù dạ nói. Không có vấn đề. Cả giặt kỳ ạ gù dạ bình tĩnh gật đầu đáp lại. Họ Rồ Sĩ Mã viện trưởng, đối với ngươi bí thuật, ta cũng sớm đã có nghe. Hàn Kỳ Nông đưa mắt nhìn sang họ Rồ Sĩ Mã. Sẽ không để cho người thất vọng. Họ Rồ Sĩ Mã ưu nhã không người đáp lễ. Thông báo Luân Bộ quân, giai đoạn thứ nhất hành động tác chiến chính thức bắt đầu, để cho hắn trên chặng đường trở về chú ý lưu lại có thể truy tung vết tích, chớ để cho đám phế vật kia chính phủ bù nhìn hải quân mất dấu rồi hành tung. Hắn ký nông hạ lệnh trận chiến này danh hiệu bá vương hành động. Đứng tại đi đầu hạm đội đôi thuyền nhìn xem mặt biển đủ trí hạ Luân Bố tại tiếp vào hắn ký nông điện báo phía trước còn có chút lo lắng trọng trọng, chỉ sợ những cái kia chính phủ bù nhìn hải quân bởi vì chiến hạm quá rất lại phía sau tìm không thấy chính mình hành tung dẫn đến dụ địch hành động thất bại. Chẳng qua hiện nay tất nhiên quân đoàn bộ chỉ huy tại trải qua song phương sức chiến đấu phán đoán sau đó quyết định chủ động xuất kích, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Thông chi một chút đi, quay bánh lái hết qua trái đi hết tốc lực. Nhưng nếu là như thế, Uchiha Luân Bố nhưng là không cam tâm chỉ phụ trách dụ địch. Hắn cũng nghĩ thừa cơ đổi mới một chút chiến tích. Giải trừ nồi hơi áp lực hạn chế, tốc độ đều cho ta kéo căng. Còn có những rác rưởi kia thực tâm đạn đều cho ta vứt xuống trong biển, toàn bộ đổi thành bạo phá đánh. Dụng cụ quan trắc tiến hành chỉnh lý, chuẩn bị làm tốt mặt biển viễn chỉnh pháo binh điều chỉnh thử. Theo Uchiha Luân Bố mệnh lệnh được đưa ra, đi đầu hạm đội lập tức gieo họ sớm dậy. Luân Bố chỉ huy, là chỉ huy bộ có trực tiếp ra lệnh sao? Mặc dù hạm trưởng đã thông qua điện báo phòng biết được trong điện văn cho, nhưng vẫn là lại gần bộ phía dưới gần như. Hải chiến lớn sắp bắt đầu. Tâm tình cực kỳ vui mừng Uchiha Luân Bố cũng không có đâm thủng hạm trưởng tiểu tâm tư, mà là đem điện báo đưa cho hạm trưởng kế tiếp, chỉ cần chúng ta hơi cẩn thận một điểm, chiến hậu mỗi người công văn đều không thể thiếu. Đây là chúng ta thời đại đại hàng hải. Hạm trưởng đồng dạng hăng hái, chí khí đầy cõi lòng. Ngay tại gờ răng lái nạ quân viễn chinh quân đoàn thứ nhất sắp cùng ỉm kéo đao quân coi giữ bày ra đại quy mô hội chiến thời điểm, Đông Hải đã đánh thành hỗn loạn. Không chỉ là bởi vì từ Uchiha Shina chỉ huy, đánh vụ ẩn đoàn hải tặc cờ hiệu viễn chinh tiền trạm quân, còn có đường đường chính chính, căn chính miêu hồng vụ ẩn đoàn hải tặc cũng tại bị họa di z cùng sâu làm tiên nhân liên thủ thôi thúc dưới bắt đầu đại náo Đông Hải. Mặc dù bởi vì hải tặc thế giới cũng không có tự nhiên năng lượng tồn tại, Diệu Mộc Sơn dư mạch không cách nào phu hóa có linh trí nhận con đế đại tân sinh, nhưng đem mang theo chứng đế phu hóa ra dùng tình báo chính xác cỡ nhỏ con đế loại là không có vấn đề. Hơn nữa sâu làm tiên nhân cùng nhẫn con đít nhóm còn có thể căn cứ vào hải tặc thế giới phổ biến tồn tại con đít loại đặc thù tiến hành đối ứng tính chất điều chỉnh. Mà hải tặc thế giới vô luận là vương quốc quân phòng giữ vẫn là hải quân chi bộ, cũng không thấy biết giới nhị dạ tiếng tăm lừng lây tình báo con đít năng lực, tự nhiên cũng đối bên cạnh khắp nơi có thể thấy được, lại người vật vô hại đủ loại con đít loại không có nửa phần cảnh giác, mà trừ vương quốc, hải quân tất cả chi bộ tình báo cứ như vậy bị nhẫn con đít nhóm nhẹ nhõm ăn cắp. Thậm chí, bị họa di z biết được hải quân tổng bộ phát động đồ ma lệnh thời gian cũng liền xóa hải quân chi bộ tướng tá nhóm muộn một giờ mà thôi. Đồ ma lệnh biết được tình báo này, bị họa di z cơ hồ muốn đem một ngụm cá mập răng cắn vỡ bụng. Từ hải quân bản bộ trung tướng tự mình dẫn đội xuất chiến các thức chiến hạm, thuyền vận tải, tàu tiếp tế chờ hạm thuyền gần trăm chiếc, tham chiến hải quân nhân số càng là danh sưng có 3 vạn người nhiều. Đối với hải quân mà nói, loại này quy mô xuất kích dùng tại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước nhạc viên đơn giản chính là trả cờ dạ cự pháo đánh con muỗi. Bị họa di z chỉ cảm giác nội tâm nặng nề vô cùng, bởi vì đồ ma lệnh mục tiêu chính là hắn. Chế tạo ra vô số sát lục, cướp bóc qua vô số vô tội thương thuyền, chu diệt qua vô số bình dân, mà nhất là cả gan làm loạn chính là ăn cướp hiến tặng cho thế giới quý tộc tiền trên trời. Bị họa di z đọc lên trong tình báo liên quan tới vụ ẩn đoàn hải tặc đủ loại tội danh. Bởi vì vụ ẩn đoàn hải tặc tại quá khứ hành tung tương đối bí mật, hơn nữa chế tạo cướp bóc sự kiện cũng cho tới bây giờ cũng không có lưu sống qua miệng, nhưng cái này cũng không chút nào ảnh hưởng hải quân thậm chí chưa gia nhập liên minh vương quốc đối nó theo dệt tội danh. Cơ hồ tất cả không đầu đại án đều trong một đêm tìm được người gây ra họa chính là trong truyền thuyết tàn bạo huyết tinh, tính chất ăn ngon người vụ ẩn đoàn hải tặc làm. Thậm chí, bởi vì hải quân cùng chư vương quốc chiêu mộ gài tang vật tội danh quá nhiều, dẫn đến tình báo con đít không cách nào đem tất cả tội danh danh mục truyền tống về hạm đội phía trên lượng tin tức nhiều lắm. Chỉ có chống lại mới là thu được tôn trọng đường tắt duy nhất. Vốn là định đem sự tình làm lớn sâu làm tiên nhân càng là ở một bên châm ngòi thổi gió chỉ cần chúng ta có thể thất bại hải quân lớn vây quét, như vậy đừng nói cái gọi là Saki bù cái, cho dù là trên biển hoàng giả địa vị bọn hắn cũng phải thừa nhận. Lấy đấu tranh cầu hòa bình. Thế là nguyên bản nội tâm còn vẫn còn tồn tại một kia may mắn bị họa di z không do dự nữa, lập tức tập kết hạm đội tại Đông Hải mỗi hòn đảo. Gia nhập liên minh vương quốc ở giữa phát động không hạn chế tập kích. Cơ hồ trong một đêm, vụ ẩn chiến hạm liền đem Đông Hải đường thuyền hoàn toàn cắt đứt. Gần trăm chiếc các thức thương thuyền bị mù quáng vụ ẩn các nhị dạ đánh chìm, nhiều cái vương quốc bến cảng bị nhẹ nhõm công hãm đồng thời trắng trợn cướp bóc, ngay cả vội vàng chạy tới hải quân tuần tra hạm cũng gặp tổn thất không nhỏ. Mà vụ ẩn hạm đội trang bị tàu chiến bọc thép cùng xuồng máy tốc độ 4 là so hải quân chiến hạm nhanh hơn, bây giờ mở hết tốc lực bốn phía tập kích, đơn giản chính là chư vương quốc thậm chí hải quân ác ngộng. Mặc dù hải quân cũng có riêng lẻ đặc thù thuyền chi tốc độ tại một ít sức mạnh đặc thù thôi thúc dưới có thể đuổi kịp tốc độ tương đối chậm chạp xuồng máy, thế nhưng lại như thế nào? Bây giờ cùng Diệu Mộc Sơn dư mạnh hoàn toàn kết minh sau đó, vụ ẩn các nhị dạ dưới nước mai phục năng lực tác chiến có thể bay vọt tính chất tăng cường, liền hải quân hoặc chư vương quốc ngư nhân binh sĩ cũng có thể không để vào mắt, cho dù bị đuổi kịp tối đa cũng liền bỏ thuyền nhảy cầu chạy trốn mà thôi. Đối với bị họa di z tới nói, chỉ cần bảo trụ quý giá nhất vụ ẩn nhị dạ cùng tàu chiến bọc ép, những thứ này đã hoàn toàn nắm giữ mô phỏng kỹ thuật xuồng máy, chỉ cần không có bị phá giải cũng chỉ là giá trị không lớn vật tiêu hao mà thôi. Đồng dạng, chính phủ thế giới hải quân cũng đối vụ ẩn đoàn hải tặc thuyền động lực nơi phát ra cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao mặc dù hải tặc thế giới tồn tại minh luân thôi động tổ máy, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra vụ ẩn đoàn hải tặc loại này phổ biến viễn siêu chiến hạm hải quân tốc độ. Nhưng ở thu được đến một chiếc xuồng máy sau đó, hứng thú bừng bừng lên hạm dự định nhìn cái tươi mới tướng tá nhóm tại một hồi mãnh liệt trong tiếng nổ bị đưa tới bầu trời vụ ẩn nhị dạ dẫn nổ lắp đặt tại cách thủy khoang thuyền khởi bạ phù, cho hải quân tướng tá nhóm đưa tới một hồi vô cùng đặc sắc khói lửa biểu diễn. Mặc dù bởi vì cường độ thân thể vấn đề, tính toán lên hạm tham quan hải quân tướng tá nhóm cũng liền hao tổn chừng phân nửa, nhưng tổn thất phần lớn là xem như cơ sở sức mạnh sĩ quan cấp úy, mà cái này cũng dẫn đến cái nào đó chi bộ hải binh cuối cùng chỉ huy xuất hiện vấn đề không nhỏ. Liên đám hải quân sau đó hao hết tâm lực vớt lên lò động lực tổ máy tại trải qua kiểm nghiệm sau đó, lại phát hiện thiếu khuyết trọng yếu nhất động lực phản ứng bộ kiện, mà cái này lại nhờ vào giới nhị dạ đặc lưu phong ấn quyển trục kỹ thuật, tại xuồng máy gặp bất chắc thời điểm, vụ ẩn nhị dạ liền lập tức thông qua phong ấn thuật lấy đi trọng yếu nhất động lực thôi động bộ kiện, sau đó trực tiếp từ minh luân cơn xoáy phiến chỗ trốn vào trong biển. Mà tại tổn thất mấy chiếc xuồng máy sau đó, bị họa di z đang sợ hãi cùng phẫn hận giao kẹp phía dưới, bắt đầu càng thêm điên cuồng gây ra hỗn loạn cùng sát lục. Ngay tại vũ trì hạ sĩ nạ xuất bộ đến chuẩn bị gia nhập vào chiến cuộc thời điểm, toàn bộ Đông Hải đã không chỉ có 10 chi đánh vụ ẩn đoàn hải tặc cờ hiệu thổ dân hải tặc tại trắng trận cướp bóc nó giết. Lại thêm vũ trì hạ sĩ nạ một đi ngang qua tới nhất là xem trọng đường thuyền dọc đường che đậy, cho nên đã loạn thành một bầy. Đông Hải các phương thế lực cũng không có lưu ý đến lúc này đã có một đầu mánh long quá giang lặng yên không một tiếng động mai phục đến mình bên cạnh. Thật là náo nhiệt nha. Khi theo ý chặn lại một chiếc thương thuyền khảo vấn đến cần thiết tình báo sau đó, Vũ Trì Hạ Sĩ Nạ không khỏi cảm thán nói quả nhiên, còn là đồng hương tốt lắm. Bị họa di z hành động đối với tiền trạm quân mà nói đơn giản chính là cấp thế giới tốt nhất trợ công. Đều không cần hao hết tâm lực tiến hành ngụy trang tập kích, chính phủ bù nhìn hải quân liền tập kết hạm đội hướng về Đông Hải trùng trùng điệp điệp đánh tới. Hơn nữa còn danh xưng muốn đem toàn bộ Đông Hải thế lực đối địch triệt để tàn sát hầu như không còn. Vậy hạ phù hộ nha. Vòng xoáy vui lên đồng dạng cảm thán liên tục. Quả nhiên, vẫn là câu nói kia thiên tính toán không bằng người tính toán. Ngay từ đầu hắn còn phí hết tâm tư kế hoạch chỗ một đầu tập kích chiến đấu tuyến lộ đồ đâu, mà bây giờ xem ra, đây hết thảy cũng là dư thừa. Toàn bộ Đông Hải cũng là vụ ẩn đoàn hải tặc, nhiều hơn nữa một chi cũng không người nhìn ra được. Hơn nữa, tất nhiên trang bị quen cũ mạc phủ tàu chiến bọc thép vụ ẩn hạm đội đều có thể đem Đông Hải quấy thành hỗn loạn, như vậy trang bị tiểu mới chiến hạm tiền trạm quân không có lý do hội chiến tích không bằng người. Thông chi một chút đi. Uchiha Shina thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái tuần dương hạm đội lấy phân tổ biên đội hình thức ra ngoài thi hành cướp đoạt nhiệm vụ. Một khi phát hiện chính phủ bù nhìn hải quân chủ lực lập tức thông báo bản bộ hạm đội chủ lực. Ta muốn để toàn bộ Đông Hải đều bốc cháy lên. Trên biển hỏa diễm là trên thế giới này xinh đẹp nhất pháo hoa. Bốn phía cướp bóc tàn sát vụ ẩn đoàn hải tặc lâm vào huyết tinh mang tới cực hạn phấn khởi bên trong. Hải tặc tàn phá bừa bãi ở dưới Đông Hải đang tiêu đốt. Chúng ta lựa dẫn nhất định phải đem phát hỏa vụ ẩn đoàn hải tặc đốt cháy hầu như không còn. Hải quân trên chiến hạm gặp trung tướng âm thanh tại hạm đội phía trên quanh quẩn. Chính nghĩa. Đồng dạng chiến ý tràn đầy hải quân tướng tá thậm chí hải binh nhóm đều phát ra nhiệt liệt tiếng hô. Chương 502, thêm nhiều hạng pháo, đủ súng trí thượng. Kỳ thực nếu là luận chiến sử hoặc truyền thừa các loại hư vô mở mịt đồ chơi, vương triều hải quân ở phương diện này kỳ thực là vô cùng non nớt. Dù sao, vương triều hải quân tiền thân mạc phủ hạm đội là ủ chỉ hạ đức quang tại qua chi quốc thiết lập mạc phủ sau đó mới khai sáng. Ngay từ đầu dự tính ban đầu là vì cho liên hợp công ty dân gian mậu dịch cung cấp hộ tống phục vụ. Chỉ có điều theo vụ ẩn biến cô tam tộc về màn, lại thêm sau đó mấy lần vụ ẩn chinh phạt chiến cập rượu một sơn viễn trinh chi cần, mạc phủ hạm đội mới từng bước một lớn mạnh. Cho nên nếu là luận hàng hải phương diện truyền thừa cùng lắng động tỷ như thao bẩm, quản khống tương tay các phương diện. Cùng hải tặc thế giới chính phủ bù nhìn hải quân so sánh, vương triều hải quân không thể nghi ngờ là có rất nhiều chưa đủ, nhất là tại cái này hoàn toàn xa lạ hải vực. Là vương triều hải quân lớn nhất thế yếu cùng ưu thế lớn nhất đều ở chỗ mới hoàn toàn không có lịch sử bảo phục mới. Ngoại trừ thông thường tính chất điều động Uchiha hoặc thân phụ nhẫn tộc nhị dạ chú hạm, Uchiha Đức Quang cũng không thế nào làm liên quan hải quân nhất tuyến chiến đấu, hơn nữa đối với hải quân ủng hộ cường độ cũng là cực lớn. Không chỉ có tự mình chỉ đạo thiết kế, kiến tạo toàn chủ pháo tân thức thiết giáp hạm cùng hình sói tàu ngầm, ngay cả quân phí phương diện cũng là hào phóng đến cực điểm. Trên cơ bản hải quân cùng với công trình viện kinh phí xin cũng là tăng giá lại thêm lượng. Mà bây giờ, chi này hoàn toàn mới trả cờ dạ công nghiệp hạm đội liền muốn cùng có lâu đời hàng hải truyền thống chính phủ bù nhìn hải quân chính diện giao chiến. Bên trái đằng trước hải vực đệ tam tuần dương phân đội bẩm báo, phát hiện chính phủ bù nhìn hải quân tàu chiến. Quân đoàn thứ nhất hạm đội trên tàu chỉ huy, Hàn Kỳ Nông cuối cùng chờ đến hắn muốn nghe nhất địa báo. Phu cận hải vực phân đội lập tức kéo ra trận hình, tiến hành diện tích lớn tìm kiếm. Xác định địch quân chiến đấu hạm thuyền tụ quân vị trí. thông báo toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo Hàn Kỳ Nông mệnh lệnh tại loa công suất lớn cùng sóng dài điện đài gửi đi phía dưới truyền khắp hạm đội trên dưới, vương triều hải quân nhị dạ cũng nhiệt huyết sôi trào. Giới nhị dạ tương lai chi hưng thịnh, ở chỗ chúng ta hôm nay chi phân đấu. U chỉ hạ vương triều vạn thế vĩnh dương. Ô, theo còi hơi anh minh, mở hết tốc lực thiết giáp hạm hết tốc độ tiến về phía trước, dọc theo cẩn mệnh biên giới hướng về phát hiện chiến hạm địch hải vực chạy tới. Mà tiêm phục tại bên dưới đáy biển hình sói tàu ngầm cũng tới phủ tiến vào trạng thái nửa tiềm, đồng dạng tốc độ cao nhất hướng chiến khu đi tới. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ thì nhảy vào trong biển, hóa thành vị thu hình thái ba đuôi cự quy, tại cần bèn một bên tiến hành hộ tống. Nhờ vào viên siêu chính phủ bù nhìn hải quân tốc độ, phân đội tiến hành rìa ngoài thăm dò tuần dương phân đội thông qua bắt đầu tập kết tiến hành đại hải vực kéo lưới chính xác, cấp tốc xác định hải quân chủ lực chỗ, đồng thời cũng cùng hải quân đi đầu hạm thuyền bắt đầu tính thăm dò công kích. Chỉ có điều bởi vì lo lắng hỏa lực quá hung mãnh hù chạy những thứ này cánh buồm chiến hạm, cho nên tuần dương hạm phân đội cũng không có hướng về nào đó chiếc hải quân chiến hạm tiến hành tập kích, mà là không có thử một cái tiến hành hỏa lực tập kích quấy rối, đồng thời thông qua điện đài liên lạc đối với hải quân hạm thuyền tụ quần tiến hành kéo lưới vây quanh. Lần này Hàn Kỳ Nông muốn là hải chiến toàn diện, hơn nữa kết quả thử nghiệm cũng làm cho vương triều hải quân trên dưới lòng tin tăng gấp bội. Chính phủ bù nhìn hải quân hạm pháo tầm bắn chỉ có vương triều hải quân một nửa, hơn nữa hắn phía trước trang chủ pháo còn không thể tiến hành phương hướng xoay tròn, đã như thế càng là dẫn đến hắn vốn là suy nhược hỏa lực phát huy, tình huống giống như rất không thích hợp nha. Chỉ huy yểm kéo đao hạm đội hải quân ra biển vây quét hải tặc ba tên hải quân đề đốc lúc này cũng cảm giác có điểm không đúng. Đã nói xong chỉ có 3 chiếc vụ ẩn đoàn hải tặc tàu chiến bọc thép đâu, bây giờ chỉ là từ 4 phương 8 hướng trên mặt biển xuất hiện tàu chiến bọc thép liền không thua 10 chiếc. Hơn nữa mắt thấy vụ ẩn đoàn hải tặc hạm thuyền còn càng ngày càng nhiều. Càng quan trọng chính là phe mình tàu mẹ vũ khí vô luận là tầm bắn vẫn là hỏa lực rõ ràng đều yếu hơn đối phương không phải một chút điểm. Nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy lùi bước, dù sao trước khi xuất chiến xem như người dẫn đầu ba tên hải quân đề đốc liền đã cùng yểm kéo đao thứ trưởng Mạ Gạ Lạn xảy ra cãi vã kịch liệt. Hơn nữa còn không để ý Mạ Gạ Lạn liên tục yêu cầu cùng ý hiếp quyết ý đi một mình, nếu là cứ như vậy xám xịt thay đổi đầu thuyền chạy trốn mà nói, về sau hắn cũng nhắm mắt mặt tiếp tục tại hải quân lăn lộn tiếp nữa rồi. Thế nhưng là, nếu là nhắm mắt liều chết cũng không phải biện pháp nha. Lần này xuất chiến hải quân chiến hạm khoảng chừng 24 chiếc nhiều, nhưng lúc này theo thời gian trôi qua, xuất hiện tại bốn phía vụ ẩn đoàn hải tặc tàu chiến bọc thép đã có 16 chiếc. Mà căn cứ vào hải quân tướng tá nhóm tư để hạ sức chiến đấu chuyển đổi, một chiếc tàu chiến bọc thép ít nhất vượt qua 2 chiếc hải quân chiến hạm, hơn nữa còn là đại gia vì bảo toàn nhà mình mặt mũi cố ý nhường tình huống phía dưới mới ra dạng này so sánh. Hiện tại vấn đề ở chỗ, căn cứ tình báo biểu hiện, đến nay xuất hiện tại gờ răng lái nạ vụ ẩn đoàn hải tặc chỉ có 5 chiếc tàu chiến bọc thép nha. Hơn nữa hạm thuyền ngoại hình cũng cùng trước mắt xuất hiện cự hạm hoàn toàn không giống. Như vậy cái này cũng mang ý nghĩa hai loại khác khả năng, hoặc là vụ ẩn đoàn hải tặc phía trước cố ý giấu giếm thực lực, hoặc là vụ ẩn đoàn hải tặc liền dứt khoát là thế lực khác đầy tớ. Nhưng nhìn chung tứ hải, chính phủ thế giới chỉ hạ lại có thế lực nào có thể tại trong vô thanh vô tức tích lũy ra mạnh mẽ như vậy hạm đội đâu? Chỉ có điều hải quân đề đốc nhóm tiến thoái lưỡng nan tâm tính cũng không duy trì bao lâu liền bắt đầu lâm vào vực sâu tuyệt vọng. Cái này, đây là nhìn qua lúc này ở trên mặt biển dần dần lộ ra gò núi tầm thường cự hạm chân dung, hải quân tướng tá nhóm lâm vào trong tuyệt vọng. Trên đời này lại có cao to như vậy chi chiến hạm? Nếu như dứt bỏ hải tặc thế giới những cái kia không phải chế tạo đặc thù chiến hạm không nói mà nói, trước mắt xuất hiện thiết giáp hạm đã có thể được xem là hải chiến hạm chi vương. Cao vút trong mây tháp lâu, cực lớn học tháo. Màu đen đổ trang nhưng lại phản xạ kim loại u quang bọc thép, không một không tại tỏ rõ lấy đến từ giới nhị ra bạo lực mỹ học, thạo nghề hải quân tướng tá nhóm không khỏi nhìn ngây người. Hơn nữa, cái này vẫn chưa xong. Theo 5 chiếc toàn bộ chủ pháo thiết giáp hạm xuất hiện tại mặt biển đồng thời tiến bộ, sau đó lại có 14 chiếc tuần dương hạm lấy một chữ trận hình xuất hiện tại trên mặt biển. Nhưng cái này còn không phải là quân đoàn thứ nhất toàn bộ chiến hạm, còn có 12 chiếc tàu chiến bọc thép còn tại hậu phương hải vực tiến hành quân co, hơn nữa hình sói tàu ngầm cùng vi thu hóa cả giặc kỳ ạ cụ dạ đều không có lộ mặt. Phiên phức hai vị đồng liêu phân biệt hướng ỉm kéo đao cùng hải quân bản bộ tiến hành thông báo a. Trong ba tên hải quân đề đốc nhiều tuổi nhất vị kia lúc này cũng phản ứng lại, đối với hai gã khác thiếu tướng nói đây tuyệt đối không phải hải tặc đơn giản như vậy, nhưng là bọn họ cờ sĩ. Trẻ tuổi nhất hải quân đề đốc nhỏ giọng vừa mới nói nửa câu liền cảm giác không thích hợp, thế là cũng im miệng không nói. Đối mặt khủng bố như thế chi hạm đội, nếu là còn bằng vào mặt ngoài cờ sĩ tiến hành phán đoán đó cũng quá tức cười. Nếu như chỉ là hải tặc cũng có lực lượng cường đại như vậy, cái kia hải quân vẫn là sớm làm giải tán tính toán, dù sao trước mắt cái này một chi hạm đội khổng lồ từ trang bị góc độ đến xem kỳ thực càng có thể xưng tụng hải quân danh hiệu. Căn cứ vào bảo thuyền ăn cấp sự kiện chiến báo đến xem, một khi bị những thứ này không có cột buồm chiến hạm vây quanh, là không thể nào có cơ hội chạy thoát. Lớn tuổi hải quân đề đốc tự lo nói cho nên, dành thời gian, đem chúng ta tao ngộ hồi báo tin tưởng, để cho ỉm kéo đao cùng bản bộ đều có chỗ chuẩn bị. Tiếp đó, chúng ta liền muốn bắt đầu quyết tử xung phong. Lớn tuổi hải quân đề đốc hít sâu một hơi, đi trở về phòng chỉ huy bắt đầu ra lệnh, hai gã khác thiếu tướng liếc nhau, mang lòng thấp thỏm bất an tình móc ra gen gen mưu sĩ bắt đầu tiến hành bẩm báo. Thiết giáp hạm biên đội quay bánh lái hết qua trái. Tuần Dương hạm biên đội giữ chặt bánh lái. Theo kỳ hạm hiệu lệnh, chính diện đi hạm đội bắt đầu hướng về chính phủ bù nhìn hải quân hai cánh trái phải bày ra, đồng thời phân biệt hợp thành chiến lược tuyến. Thiết giáp hạm biên đội đầy đá trái. Tuần Dương hạm biên đội đầy đá phải. Theo trên mặt biển thuyền chuyển hướng vẽ lên gợn sóng tuyến, hai chi biên đội giống như cái kéo hai lưỡi dao, hướng về chính phủ bù nhìn hạm đội hải quân giáp công mà đến. Nhưng cùng lúc dịch ra ngay mặt trận hình cũng tránh đi hải quân chủ pháo tầm bắn, đồng thời hải quân cho dù tiếp tục đi tới cũng không cách nào rút ngắn khoảng cách của song phương. Hàn Kỳ Nông muốn đem vương triều hải quân trang bị ưu thế phát huy đến cực hạn, tốt nhất thông qua siêu viễn cự chiến đấu tướng địch phương toàn bộ chôn vào đáy biển cho cá ăn. Thông chi mỗi tuần dương phân đội hướng về căn bèn khu vực tiến hành đi tới phong tỏa. Hăng hái Hans Kỳ nông hạ lệnh liền chi hạm đội này, không cần thiết dùng nhiều chiến hạm như vậy đi đối phó bọn hắn. Địch quân tàu chiến đã toàn bộ tiến vào tầm bắn trong phạm vi. Lúc này, tham mưu nhị giả cũng thời gian thực bẩm báo nói tất cả ụ súng tất cả đã nhắm chuẩn, xin chỉ thị. Thiết giáp hạm biên đội, một phát tề sạc. Hans Kỳ nông lập tức hạ lệnh. Rầm rầm rầm. Theo chủ pháo cùng nhau oanh minh, cực lớn đạn pháo hướng về đang tại đem hết toàn lực chống buồm bơi chèo chính phủ bù nhìn hải quân chiến hạm đập tới. Tất cả tướng tá đều cho ta ra tay chặn lại. Phụ trách chỉ huy hải quân đề đốc đội vàng hô lớn. Lúc này hắn đã không trông cậy vào có thể đào thoát chiến trường. Sau khi trước mặt chiến hạm xuất hiện, một mực quay chúng quanh tại bốn phía quanh quần mặt khác 16 tàu chiến hạm liền bắt đầu hướng về phía sau của hắn đi thuyền, nhìn dấu hiệu rõ ràng là muốn chặn lại trở về im kéo đao đường thuyền. Lại thêm hạm thuyền tốc độ vốn là kém sang người, hơn nữa chiến hạm biến trận trình độ càng là có khác biệt một trời một vực, cho nên hải quân duy nhất cơ hội chính là căn cứ vào chiến báo thuật chi chiến thuật, tại treo lên đối phương hỏa lực chống đỡ gần sau tiến hành đạp thủy nhảy rút đột kích. Nhưng chiến thuật này áp dụng cũng là vô cùng khó khăn. Chúng ta thân là hải quân, quý giá nhất chính là chính nghĩa cùng dũng khí. Vì cổ vũ sĩ khí, lớn tuổi hải quân đề đốc bắt đầu hô to không cần e ngại. Hải quân không sợ cường địch, không cần trốn tránh thời khắc thắng lợi cuối cùng cũng đến. Hải quân tướng tá nhóm một bên chặn lại đạn tháo, một bên lớn tiếng hô quát. Mà hải binh nhóm nguyên bản thấp thỏm vô cùng tâm tình cũng tựa hồ hơi hòa hoãn một chút, tay lái buồn cùng thông gió tay cũng càng thêm tò mò. Chính xác can đảm lắm, không hổ là một cái chính quyền quân đội chính quy. Trên tàu chỉ huy Hans Kỳ Nông cũng không để ý chút nào chính mình đối với hải quân ý tán thưởng. Mặc dù vòng thứ nhất thiết giáp hạm chủ pháo tề xạ chỉ là gõ rơi mất hai chiếc hải quân chiến hạm, nhưng lúc này vẫn không buông tham mà đón phe mình bọn tới hải quân hoàn toàn tính là một cái can đảm lắm. Chỉ là đáng tiếc, tại trước mặt sắt thép cự pháo, cá nhân Vũ Dũng nếu như không thể đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, là không có bao nhiêu ý nghĩa. Đã hoàn toàn là một bộ người thắng trạng thái Hans Kỳ Nông có vẻ như trách trời thương dân mà quyết đấu chết sùng phong đám hải quân soi mói một phen, sau đó bắt đầu hạ lệnh tuần dương hạm biên đội ba vành tề xạ. Theo sóng điện đem mệnh lệnh truyền đạt đến cánh phải tuần dương hạm biên đội, 14 chiếc tuần dương hạm cùng nhau phát ra hoành minh. Mà lần này đạn pháo số lượng đã không còn là hải quân tướng tá nhóm bằng vào nhân lực liền có thể hoàn toàn chặn lại. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thiết giáp hạm chủ pháo tề xạ, 5 chiếc thiết giáp hạm lần nữa cùng nhau phóng ra đạn pháo. Rầm rầm rầm. Lập tức, hạm đội hải quân bị hỏa lực dày đặc hoàn toàn bao trùm, đánh chìm chiến hạm địch 9 chiếc. Khi ủ gạ quan sát viên lập tức báo cáo có khác nặng nhẹ không giống nhau chi kích thương 11 chiếc. Rất tốt. Hàn Kỳ Nông càng thêm hài lòng. Lần này xuất chiến, là hắn lần thứ nhất xuất lĩnh khổng lồ như thế chi hạm đội ra biển chiến đấu, mà lấy được chiến quả đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nói đến, bệ hạ vẫn là quá cẩn thận. Hàn Kỳ Nông thỏa thuê mãn nguyện nếu là toàn lực ứng phó, chúng ta kỳ thực có thể đem toàn bộ hải tặc thế giới đường biển hoàn toàn cắt đứt tiếp đó từng cái kích phá. Thực sự không đáng cẩn thận như vậy. Bệ hạ có lẽ có khác cân nhắc, chúng ta phụ mệnh hành sự chính là. Họ Đồ Si mà duyện chuyển nhắc nhở. Chỉ cần có đầy đủ chiến hạm, ta có thể chinh phục tất cả hải dương. Đây là không nghi ngờ chút nào. Hàn Kỳ Nông cũng không thèm để ý họ Đồ Si mà duyện chuyển chỉ trích, hăng hái ở giữa chỉ điểm Giang Sơn đây là một cái ụ súng trên hết thời đại. Họ Đồ Si mà chỉ là khẽ lắc đầu, không nói gì nữa mất hứng lời nói. Dù sao, vương triều hải quân chiến quả liền trần trụi bày tại trước mặt. Rầm rầm rầm. Theo tuần dương hạm biên đội hoàn thành vòng thứ 3 tề xạ, vốn là bị vây thành ngọn đuốc hải quân chiến hạm lần nữa nhao nhao trong nổ tung giải thể, tổng cộng 24 chiếc chính phủ bù nhìn hải quân chiến hạm đã bị đánh chìm 22 chiếc, còn sót lại 2 chiếc cũng bị đánh cuộn buồm cắt ngang, mất đi động lực sau giống như choáng váng phiêu phù ở kéo dài thiêu đốt trên mặt biển, rơi xuống nước hải quân những người sống sót đang chật vật không chịu nổi mà leo lên sau cùng thành lũy. Cho dù đối với vương triều hải quân tới nói, cái này 2 chiếc đã hoàn toàn mất đi động lực hải quân chiến hạm cũng chỉ bất quá là một cái bia ngắm mà thôi, nhưng đối với hải quân mà nói, đã là biển rộng mênh mông bên trên cuối cùng đất đặt chân. Mà vương triều hải quân ngoại trừ tiêu hao hết không thiếu trả cờ dạ đạn tháo, không có bất kỳ cái gì thiệt hại. Cho nên, không chỉ là Hans Kỳ Nông, tất cả tham chiến hải quân nghĩ ra, đều là cái này huy hoàng đến cực điểm chiến tích mà cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Những thứ này còn sót lại hải quân làm sao bây giờ? Một cái tham lưu nghĩ ra hỏi tiêu diệt vẫn là chiêu hàng. Nhiều người như vậy rất là phiền phức, chúng ta cũng không có đầy đủ nhân thủ. Hàn Kỳ Nông trầm ngâm chốc lát nói loa công suất lớn gọi hàng chiêu hàng 3 lần, như không dâng lên cờ trắng liền đem bọn hắn đưa đi cho cá ăn à. Tuân mệnh. Chỉ có điều, tựa hồ vương triều hải quân gọi hàng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Giao chiến trong vòng 5 phút, bản bộ hạm đội đã gần sát toàn quân bị diệt, lúc này mặc dù địch quân chiêu hàng, nhưng bản bộ mô phỏng kế tục hải quân chi không biết sợ tinh thần, hướng cường đại địch quân khởi xướng sau cùng xung kích, để bày tỏ hiện hải quân chi dũng khí. Lớn tuổi hải quân đề đốc thông qua gen như sĩ cùng bây giờ vẫn ở tại tĩnh mịch trong trầm mặc hải quân cao tầng tiến hành sau cùng cáo biệt các bản bộ đề nghị, hải quân chi chiến hạm đã nghiêm trọng lạc hậu hơn địch nhân. Lớn luyện thép sắt tạo hạm mới là duy nhất chi đường ra. Sau khi nói xong, lớn tuổi hải quân đề đốc chủ động dập máy gen như sĩ liên lạc, hít sâu một hơi, đưa mắt về phía chật vật không chịu nổi tướng tá nhóm. Bọn hắn cũng đều nghe được thiếu tướng cho chuyện, tự nhiên cũng minh bạch sau đó muốn đối mặt là cái gì. Nhưng hải quân tướng tá nhóm cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, đánh ra như thế sỉ nhục chiến tích, có thể tại sau khi chết thay cái hy sinh danh nghĩa cũng đã xem như đại hạnh. Địch quân không chỉ có không đầu hàng, ngược lại hướng chúng ta tiến hành xung kích. Tại vương triều hải quân góc nhìn nhìn lại, đang kêu lời nói sau đó, may mắn còn sống sót chi hải quân không chỉ không có ý theo yêu cầu dơ lên cờ trắng, ngược lại không ngừng có người nhảy vào trong biển, hoặc là đạp thủy, hoặc là lấy bơi lội trạng thái hướng về chiến đấu hạm phương hướng sát tới. Không phải nói đám người kia không thể đụng vào thủy sao? Hàn Kỳ nhông nhíu mày, tựa hồ không phải tất cả mọi người sợ thủy. Họ Đồ Sĩ Mạn nhún vai nói hơn nữa, cho dù không thể trực tiếp tiếp xúc nước biển, nhưng tránh nước thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Đã như vậy, vậy liền để phó pháo cùng phóng ra ông tiến hành bắn phá a. Hàn Kỳ nhông gật đầu một cái, không còn xoắn xuýt tác thành cho bọn hắn. Kế tiếp, chuẩn bị hướng ỉm kẹo đao tiến quân. Qua trận chiến này, Hàn Kỳ nhông nghiễm nhiên đã lòng tin bạo tăng. Chương 503, lớn chính là hảo, nhiều chính là đẹp. Hàn Kỳ nhông năng lực tiếp nhận vẫn là mạnh vô cùng. Tỷ như, tại ỉm kẹo đao chiến dịch giai đoạn thứ nhất chiến đấu lấy được viên mãn sau khi thắng lợi, hắn liền đã hoàn toàn trở thành trọng pháo cự hạm hình dạng, bị rót vào tràn đầy chính sách pháo hạm tư tưởng. Đương nhiên, một lần này hải chiến thắng lợi cũng nghiệm chứng Hàn Kỳ nhông siêu thị cách chiến đấu lý luận là hoàn toàn có thể được. Hướng bệ hạ gửi đi tin chiến thắng a. Đây cõi lòng chí khí Hàn Kỳ nhông đối với họ Dỗ Xi mà nói chính phủ bù nhìn hải quân tại bản bộ chi thần uy trọng pháo phía dưới đã toàn quân bị diệt. Chỉ là ỉm kẹo đao chi quân coi giữ ngục tốt đã là cô thành sắp chết hạng người, chỉ cần vô địch chi vương hướng hải quân giá lâm, kia bối nhất định đem hôi phi yên diệt, ỉm kẹo đao đều là vật trong bàn tay. Họ Dỗ Xi mà cũng chỉ là gật đầu một cái, sau đó liền tự mình trở về điện báo phòng gửi đi tin chiến thắng. Đúng, Luân Bố quân trở về không có. Hàn Kỳ nhông tiếp tục hỏi. Vừa mới trở lại, Uchiha Luân Bố thuần thân đi tới Hàn Kỳ nhông bên cạnh thân. Giai đoạn thứ hai đánh út nhiệm vụ tác chiến ta dự định giao cho ngươi phụ trách, có lòng tin hay không? Hàn Kỳ nông hỏi. Tư pháp đảo đến ỉm kẹo đao nhanh chóng luồng lách ở giữa tiến hành đánh út sao? Uchiha Luân bất điểm một chút đầu không có vấn đề. Như vậy, 12 chiếc tàu chiến bọc thép ta toàn bộ đều giao cho ngươi, còn có 5 chiếc tuần dương hạm đồng dạng phối thuộc đi qua hiệp trợ tiến hành trên biển trinh sát. Hàn Kỳ nông lại suy nghĩ một chút mặt khác, tàu ngầm cũng cho ngươi xứng thuộc một chiếc a. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Uchiha Luân bố lập tức hành lễ nói. Giới lý ra, phục ba thành hành cung. Uchiha Đức Quang lúc này cũng thu đến từ hải tặc thế giới tin chiến thắng. Căn cứ vào tù binh khảo vấn thu hoạch tình báo biểu hiện, sau trận chiến này ỉm kẹo đao đóng giữ chính phủ bù nhìn hải quân chiến hạm đã toàn quân bị diệt, hiện sắp tổ chức khai triển chiến dịch giai đoạn thứ 2 chi hỏa lực oanh tạc cùng vây điểm đánh viện binh hành động. Đối với giai đoạn thứ nhất lấy được chiến tích, Uchiha Đức Quang vẫn là vô cùng hài lòng. Cái này cũng nói rõ, cho tới nay kiên trì không ngừng mà đầu nhập trọng kim nghiên cứu phát minh chế tạo chiến hạm chính xác làm ra trong dự đoán hiệu quả. Chỉ cần thu được thắng lợi, cái gì cũng là đáng giá. Uchiha Đức Quang đem trong tay tin chiến thắng đưa cho vòng xoáy vi tên, đồng thời cảm thán nói hải quân có thể có hôm nay, dù dù mạ kỳ nhất tộc không thể bỏ qua công lao. Đây hết thảy đều thuộc về công tại bệ hạ anh danh chỉ đạo. Vòng xoáy vi tên khiêm tốn nói chúng ta chẳng qua là nợ rộ bệ hạ nghị sâu tính kỹ chi trái cây hèn mọn dụng cụ mà thôi, làm hết thảy không có ý nghĩa. Vi tên tộc trưởng quá khiêm nhường, Uchiha Đức Quang cười ha ha đúng, dưới đất phong ấn pháp trận đều chuẩn bị xong chưa? Cũng đã chuẩn bị xong, thay đổi vị trí tới 6 đầu vi thú cũng đã toàn bộ trở thành. Vòng xoáy vi tên lập tức đáp. Thực sự là quá hoàn mỹ, Uchiha Đức Quang đứng dậy chuẩn bị hướng về mật thất dưới đất đi đến chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó, vậy thì không còn là trò đùa trẻ con hải quân tác chiến. Hải tặc thế giới tin chiến thắng tiến đưa chống đỡ thời điểm, cũng vừa lúc Uchiha Đức Quang đối với gạch mặt hoàn thành toàn bộ khống chế thời điểm. Tại trải qua tiên thuật năm độn trả cờ dạ luyện hóa ôn dưỡng sau đó, 10 đôi di hải trong cơ thể của gạch mặt sức mạnh còn sót lại đã bị Uchiha Đức Quang trả cờ dạ hoàn toàn thay thế, mặc dù cử động lần này cũng tại trên nhất định trình độ bên trên dẫn đến gạch mặt đối với vi thu lực uy hiếp hạ xuống. Nhưng đối với thói quen nắm giữ hết thể Uchiha Đức Quang mà nói, điểm này hao tổn là phi thường đáng giá. Dù sao, dù là Zetsuden cuối cùng lựa chọn hàng phục, đồng thời ở bên trong vụ bộ hệ thống phía dưới âm thầm phụ trợ Ashu Dạ Lùng bắt lấy Afi cầm đầu còn sót lại Zet trắng, nhưng đến nay, Lùng bắt hành động cũng không có lấy được bất kỳ hữu hiệu tiến triển, cho nên Uchiha Đức Quang đối với nó bất mãn cùng lòng kiêng kỵ cũng càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, Uchiha Đức Quang chủ động đem vi thú trả cờ dạ rút ra tỷ lệ xuống đến 1:3 cũng là dẫn đến 6 đầu bị bắt được phong ấn chi vi thú cuối cùng thỏa hiệp nguyên nhân một trong. Chúng chi còn có tự do thân hai đôi lại lự đã từng hiện thân thuyết pháp, để cho trạng thái phong ấn vi thu nhóm cuối cùng vẫn đồng ý lấy trả cờ dạ đổi lấy tự do phương án. Bây giờ còn có không có cần đổi ý. Đi tới mật thất sau đó, Uchiha Đức Quang đối với phong ấn tại trong dụng cụ vi thu nhóm hỏi nếu là Nguyễn Long chín phong tấn chi trận sau khi mở ra gây sự mà nói, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Bọn chúng cũng đã thỏa hiệp. Dù sao trả cờ dạ thành đáng ngưỡng mộ, nhưng tự do giá cả cao hơn. Một bên đang tại lắc đầu vẫy đuôi hai đôi lại lự vội vàng xen vào nói. Đôi gian. Bị phong ấn 6 đầu vi thú cùng nhau thầm mắng. Nhưng cái này cũng là bọn chúng ý tưởng chân thật, cho nên chỉ có thể ở trong lòng phát tiết một chút tính toán. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu a. Uchiha Đức Quang đối với vòng xoáy vi tên cùng mặt khác 5 tên Uchiha nhị giả nói, sau đó liền đi tiến Huyễn Long chín phong tấn chi trận trung tâm, đồng thời triệu hồi ra đi qua trả cờ giả cải tạo gạch mát. 10 đôi. Uchiha Đức Quang liếm liếm có chút khô khốc bờ môi, lắng xuống một chút tâm tình, ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù thông qua như thế phương thức một lần nữa cải tạo phục sinh 10 đôi thuộc về không hoàn toàn hình thái, hơn nữa gạch mặt còn sót lại ý thức đã bị Uchiha Đức Quang toàn bộ luyện hóa hủy diệt, một ít 10 đôi đặc thù cùng công năng cũng bởi vậy mất đi, nhưng cái này cũng đầy đủ. Thậm chí, tại lúc cần thiết, Uchiha Đức Quang còn có thể đem 10 đôi xem như phân thân tại hải tặc thế giới tiến hành trồng trọt giống như năm đó Sasuke nhất tộc tại nhận giới trồng trọt thần thụ hấp thu tự nhiên năng lượng bồi dưỡng thần thụ trái cây, xem có thể hay không cải tạo ra càng thêm thích hợp nhị dạng hoàn cảnh. Huyễn Long chín phong tấn. Theo vòng xoáy vi tên thôi động, phong ấn thuật pháp trận được thắp sáng. Đồng thời Uchiha Đức Quang bắt đầu thao túng gạch mặt. Từ ma tượng miệng lớn bên trong phun ra 7 đạo trả cờ dạ trường long, phân biệt hướng về hai đôi lại lữ cùng 6 đầu bị phong ấn vi thú tìm kiếm. Khi biết hải chiến toàn quân bị diệt tin dữ sau đó, ỉm kẹo đao liền cũng tại trong một mảnh hỗn loạn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thự trưởng Mạ Gạ Lạn đầu tiên là mắng to khăng khăng xuất lĩnh hạm đội ra ngoài, vây quét không thành phản dẫn đến hạm đội bị diệt hải quân tướng tá, sau đó liền hướng chính phủ thế giới phát ra cầu viện tin tức. Trong lúc nhất thời, thánh địa Mạ Di Dệ Bạ Sệ chấn động vô cùng. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, cho dù là chính phủ thế giới cao nhất cấp bậc cơ quan tình báo đều đối cái gọi là vụ ẩn đoán hải tặc hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả bọn hắn thành viên tạo thành, xuất thân địa điểm thậm chí sử dụng vũ khí cùng với hạm thuyền cũng không có nửa điểm có thể dùng ở phân tích tình báo. Mà chính là loại này từ đầu đến đuôi thần bí cùng không biết, mới là làm người ta sợ hãi nhất. Thế là, Gossip tại điều động chính phủ thế giới lực lượng bí mật tính toán tiến hành truy tung thắt cổ đồng thời, hạ lệnh hải quân bản bộ nhất thiết phải dốc hết toàn lực bảo trụ ỉm kẹo đao. Dù sao, xem như toàn thế giới ngục giam lớn nhất, ỉm kẹo đao đại biểu cho chính phủ thế giới tôn nghiêm. Vô luận trả giá giá bao nhiêu, ỉm kẹo đao cũng không thể luân hãm. Tại cùng chiến quốc đại tướng trò chuyện bên trong, Gossip một trong kiệt y lý thương Lucy Á Tát thản thánh chỉ ra cho dù nhạc viên hải quân bắn sạch, cũng muốn bảo trụ ỉm kẹo đao tồn tại. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Chiến quốc đại tướng cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn lúc này cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu phân tích cùng với bố trí, chỉ có thể hàm hồ lấy đúng. Không phải kiệt lực đơn giản như vậy. Kiệt y dị thương Lucy Á Tát thản thánh đột nhiên nổi giận quát lớn là nhất thiết phải thắng lợi. Cũng chỉ có thể thắng lợi. Chỉ có dạng này, mới có thể cứu chuộc các ngươi những thứ này không làm tròn trách nhiệm người tội ác. Vậy ta tự mình dẫn đội xuất chứ không? Mặc dù nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng chiến quốc vẫn là miễn cưỡng duy trì tương đối bình hòa thái độ nói. Không được. Gò xây một người khác che chở đặc biệt thánh tuyệt đối cự tuyệt chiến quốc đại tướng xin chỉ thị ngươi nhất thiết phải tọa chấn hải bộ chỉ huy quân sự, đồng thời bảo vệ thánh địa rìa ngoài phòng tuyến. Không cần vì vậy mà cảm thấy bất mãn, càng không được cảm thấy đây là đối ngươi nhục nhã. Mã Tư Thánh nói tiếp nói bây giờ tuy là trong lúc nguy cấp, nhưng cũng là đối ngươi năng lực lãnh đạo một lần trọng đại khảo nghiệm. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng không muốn mất đi trở thành hải quân nguyên soái cơ hội a. Minh bạch. Chiến quốc đại tướng chỉ có thể lần nữa cúi đầu. Mà hải quân bản bộ ba vị đại tướng mặc dù đồng dạng đúng không biết lúc nào xuất hiện tại gờ răng lái nạ danh giới vụ ẩn đoàn hải tặc hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ở chấn nộ gọt sẽ tạo áp lực phía dưới, cũng chỉ có thể nắm lô mũi tổ chức hạm đội, kế hoạch thông qua tam giác dòng xoáy danh giới nhanh chóng luồng lách tiến hành quanh co trợ rút. Hơn nữa, lần này vì ứng đối trong chiến báo nhiều lần nhắc đến siêu cấp chiến hạm, ba tên đại tướng đi qua sau khi thương nghị, quyết định cuối cùng từ cụ giản tự mình xuất lĩnh hạm đội tiến hành tiếp viện. Đồng thời, ngoại trừ thế giới mới hải quân vì phòng bị những cái kia cỡ lớn đoàn hải tặc không dễ dàng có thể điều động, hải quân bản bộ dốc hết toàn lực, trong thời gian cực ngắn đem gờ răng lái nạ nửa đoạn trước tất cả có thể ra biển hạm thuyền đều triệu tập, đồng thời đem bản bộ tất cả nắm giữ 6 thức hải binh toàn bộ phái ra. Nhưng kể cả như thế, gọt sẩy vẫn không hài lòng, cảm thấy vẫn không đủ để toàn bộ dập tắt chi này trong mắt bọn hắn. Thế là, hải quân bản bộ liền cũng lần nữa tăng giá cả, hạ lệnh đại tham mưu trung tướng T.S.U.G.U. mang theo một đám bản bộ trung tướng cùng với cự nhân toàn thể bộ đội thành viên xuất chiến. Đã như thế, ngoại trừ ở lại giữ hai tên đại tướng cùng với đại tướng dự quyết, hải quân bản bộ chỉ còn lại chút ít còn không có từ trại huấn luyện kết nghiệp vào dịch lại thực lực không đủ để ở trên biển chiến đấu hải binh, cơ bản ở vào chống rông trạng thái. Dù sao vụ ẩn đoàn hải tặc trong vòng 5 phút đánh chìm một chi hạm đội chiến tích cũng thực sự quá dọa người. Hải quân bản bộ vô luận là đại tướng vẫn là các cấp các tham mưu cũng không dám buông lỏng, lại không dám đi đánh cược vụ ẩn đoàn hải tặc bên trong đến cùng có hay không có thể cùng tam đại tướng thậm chí tứ hoàng ngang hàng nhân vật. Mà đang tại quần đảo xạ bạ áo đi ẩn nút vũ trì hạ tin hổ, thì ủ gà mới cây mấy người cũng chính thức nên đón công tác tình báo mùa xuân. Tại hắn chủ tính phía dưới, 200 tên tiềm phục tại quần đảo xạ ba áo đi tình báo nỉ ra mượn đóng giữ chống không cơ hội, không chỉ có cấp tốc hoàn thành cỡ lớn điện đại bắc, còn ở bên ngoài viện binh cây đảo thành lập ẩn nấp đồn quan sát, đem tụ họp hải quân tình báo quần quận không ngừng mà gửi đi đến quân đoàn thứ nhất bộ chỉ huy. Có thể nói, nên đón chi này sắp xuất chiến chi hải quân hạm đội, sẽ lại là một hồi đơn hướng trong suốt chiến đấu. Nhất là quần đảo xạ ba áo đi bởi vì tới gần hải bộ chỉ huy quân sự, người địa phương đối với hải quân các cấp tướng tá hiểu rõ cũng tương đối khá nhiều, lại thêm xem náo nhiệt vốn là thiên tính của con người. Cho nên một ít ưa thích khoe khoang chính mình không gì không biết đảo dân càng là ưa thích tại trước mặt mọi người khoe khoang quan sát của mình đạt được, thế là tình báo các nhị dạ liền cũng dễ dàng thu tập được tham chiến nhân viên một chút khó mà phân biệt thiệt giả chiến lược tình báo. Mặc dù trong cái này không thiếu khuyết đại chi tử, tỉ như những cái kia liên quan tới trái ác quỷ năng lực đặc thù càng làm cho tình báo các nhị dạ cảm thấy hoàn toàn là thật là tức cười lời nói vô căn cứ, nhưng căn cứ cẩn thận tâm lý, bọn hắn hay là đem những thứ này kiến thức đạt được một mạch toàn bộ gửi đi đến quân đoàn thứ nhất bộ chỉ huy, để cho những cái kia tham mưu nhị dạ tự mình tiến hành phân biệt trải bước. Đồng thời, Uchiha Tin Hổ cũng thu đến một cái đặc thù mật điện yêu cầu. Tại Hải quân bản bộ ngoại vi giả thiết hướng dẫn điện đài. Mệnh lệnh này để cho hắn thực sự có chút chết lặng. Dù sao, Hải quân bản bộ phòng ngự dù thế nào trống rỗng, lưu thủ nhân viên ít hơn nữa, cũng không đến nỗi liền một đài nửa gian phòng lớn hướng dẫn điện đài đều không phát hiện được a. Nhưng cái này dù sao cũng là hắn kỳ nông tự mình gửi tới mật điện, hắn cũng chỉ có thể âm thầm triệu tập tình báo nhị giả người phụ trách thương lượng với nhau đối sách, xem có cái gì man thiên quá hải thủ đoạn. Ngay tại như Lâm đại địch tìm kéo đao trận địa sẵn sàng đón quân địch một ngày một đêm sau đó, tại vĩ thu hóa cả giặt kỳ ạ cụ ra hộ tống phía dưới, 5 chiếc thiết giáp hạm cùng 20 chiếc tuần dương hạm thuận lợi đã tới ỉm kéo đao ngoại vi, đồng thời bắt đầu nên ngang điều chỉnh đội hình tiến hành pháo kích phía trước chuẩn bị. Vì cái gì? Những cái kia hải vương cấp cự quái đâu? Thuyền của bọn hắn thậm chí ngay cả sơn cũng không có nửa điểm tạo sơn. Cứ như vậy ung dung tự tại, thật giống như đi dạo hoa viên tới. vốn là Alexander tự trưởng mạ gạ lạn chỉ vào mặt biển xuất hiện hạm đội chửi ầm lên những cái kia hải vương không phải ỉm kẹo đao ngoại vi che chắn sao. Như thế nào đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Vô sỉ. Vô năng. Mục nát đến cực điểm hải quân. Mềm yếu vô lực chính phủ thế giới. Thự trưởng mạ gạ lạn địa đồ pháo dần dần đi chệch, nhưng không có ai dám can đảm tính toán tiến lên quên can. Dù sao, bọn hắn đối mặt thế nhưng là nhẹ nhõm đánh chìm một chi hạm đội kinh khủng tồn tại. Vợ phòng pháo đâu? Nộ khí càng ngày càng lớn, mạ gạ lạn tiếp tục báo nổi nhanh trong cho ta pháo kích nhà. Thự trưởng, chúng ta bờ phòng pháo tầm bắn không đủ. Một cái bởi vì đóng giữ pháo đài mà không có ra ngoài chiến đấu hải quân tướng tán đoạn đoạn nói hơn nữa, bọn hắn còn vừa bận ở vào pháo đài dự thiết tầm bắn bên ngoài. Vậy thì điều chỉnh họng pháo nha. Mạ gạ lạn một cước đem hải quân tướng tá đạp cá nhân ngưỡng mã phiên, chẳng lẽ còn đang chờ bọn hắn đem thuyền mở đến dự thiết tầm bắn góc độ bên trong sao? Một đám phế vật. Hải quân cũng là phế vật. Phát tiết xong nội tâm lửa giận, mạ gạ lạn chính khí vụ vụ chống lạnh nhìn qua vẫn lung dung quân đoàn thứ nhất hạm đội, phó thứ trưởng Hàn Nghị bạn liền mang theo một cái gen gen như xì một đường chạy chậm tới hải quân bản bộ chiến quốc đại tướng điện báo. Cân nhắc đến thân phận của đối phương vấn đề, cho dù đối với hải quân có bất mãn nhiều đi nữa, mạ gạ lạn cũng chỉ có thể kiềm chế nộ khí tiến hành trò chuyện mét cọ xạ cụ tây. Hải quân bản bộ hạm đội đã thông qua nhanh chóng luồng lách xuất chiến trợ giúp, thỉnh mạ gạ lạn thứ trưởng xuất lĩnh lưu thủ chi binh sĩ thủ vương đến viện quân đến. Chiến quốc đại tướng cũng không có hàn huyên, nói thẳng nói tại viện quân đến trước đó, ỉm kẹo đao không thể sai sót. Cái này không cần ngươi nói. Đột nhiên, mạ gạ lạn thứ trưởng chẳng biết tại sao, đột nhiên một cỗ tà hỏa từ nội tâm bốc lên, cơ hồ muốn đem lý trí tiêu đốt hầu như không còn. Thế là tại không khách khí chút nào đáp lại một câu, sau đó liền chủ động dập máy cho chuyện, sau đó lại hướng về đang tại luống cuống tay chân điều chỉnh ụ súng bờ phòng hải quân hô nhanh chóng bắn pháo cho ta. Tựa hồ bờ phòng pháo công kích từ xa có thể cho người ta một đám tâm lý tựa như an ủi, sau khi ỉm kéo đao pháo đài bắt đầu chẳng có mục đích mà tùy tiện nã pháo, mạ gạ lạn thứ trưởng tâm tình đột nhiên bình hòa xuống, nhưng cũng không thể duy trì bao lâu. Rầm rầm rầm. Theo một hồi vang vọng phía chân trời bành mình, quân đoàn thứ nhất xuất chiến hạm đội cùng nhau khai hỏa. Cho dù là thực lực cường hãn như mạ gạ lạn, cũng không nhịn được bị trọng pháo bắn một lượt tiếng oanh minh chấn nhiếp một hồi. Nhanh chóng cho ta chặn lại. Nhìn qua cơ hồ muốn đem bầu trời che đậy kín lít nha lít nhít đạn tháo, mạ gạ lạn lập tức giận dữ hét. Hắn nam hiểu là đủ loại đủ kiểu kịch độc bí kỹ, đối với chặn lại cao tốc vật phẩm thực sự hữu tâm vô lực. Đây chính là trọng pháo sức mạnh. Đang tại kỳ hạm phòng chỉ huy quan sát pháo oanh tình huống, Hans Kỳ nông mặt đỏ lên, ngoài miệng mặt nạ phòng độc phần phật vang dội. Cái này cũng là giới nhị dạ sức mạnh. Như thế chi vĩ lực lại là tuyệt vời như thế. Mặc dù mắt thấy ỉm kẹo đao có không ít cường giả đứng ra, bằng vào lực lượng của mình chặn lại phía dưới trả cờ dạ đạn pháo, nhưng Hans Kỳ nông vẫn không để bụng. Hắn cho rằng nhân lực trung quy là có cực hạn, mà hạm đội mang theo đạn pháo số lượng lại là đủ để đem toàn bộ ỉm kéo đao săn bằng, cho nên tiêu hao một chút cũng không vấn đề gì. Ngược lại giai đoạn thứ 3 kế hoạch tác chiến chính là cần đăng lục tiến hành thanh trừ. Lấy giấy bút tới, nhìn rất lâu pháo binh tràng diện, sau đó Hans Kỳ nông đột nhiên ý thơ đại phát. Chỉ có điều làm tham mưu các nhị dạ chuẩn bị kỹ càng bút mực cùng giấy dán, sau đó Hans Kỳ nông lại phát hiện tựa hồ đầu óc của mình kẹt tựa như không biết viết gì mới tốt. Nhưng đây cũng là trước mặt mọi người, còn có một đám cao tầng tại chỗ, hắn cũng không thể ném bút không biết. Thế là, do dự sau một lát, Hàn Kỳ nông bút lớn bung lên một cái, viết xuống 8 cái chữ lớn, sau đó đem ngọn bút ném đi, chắp tay sau lưng đi ra buồng chỉ huy. Đám người lập tức đụng lên đi xem xét, lại là đông nhiên viết một câu tiếng thông tục. Lớn chính là hảo, nhiều chính là đẹp. Chương 504, ỉm kẹo đao chi vây. Chỉ có điều một lần này thế công tựa hồ cũng không như thế nào thuận lợi, tại hạm đội pháo banh sau khi bắt đầu, cũng không lâu lắm Hàn Kỳ nông liền phát hiện không được bình thường. Phía trên ỉm kẹo đao quân coi giữ giống như là nội trí động cơ vĩnh cửu tựa như, phản phất căn bản không có mệt mỏi khái niệm, đem hạm đội đánh ra đạn pháo chặn lại hơn phân nửa. Hơn nữa bởi vì ỉm kẹo đao vì nham thạch kết cấu, bạo phá đánh hỏa diễm bắn tung tóe hiệu quả chỉ có thể gây nên chút ít mặt đất công trình kiến trúc ngọn lửa, nhưng còn không có tạo thành cháy đảo đại hỏa liền bị cấp tốc dập tắt. Đây là cái tình huống gì? Lần nữa trở lại phòng chỉ huy, Hans Kỳ nông cao mày, tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Đây chính là vương triều hải quân viễn chinh đến nay chưa bao giờ gặp qua tình huống nha. Chẳng lẽ trả cờ dạ đạn pháo quá thời hạn mất hiệu lực? Không thể nào. Nhìn qua bị không ngừng lăng không chặn lại sớm nổ tung đạn pháo diễm hỏa, Hàn Kỳ nông bắt đầu có chút bực bội rồi. Dù sao cũng là một cứ điểm hòn đảo, cùng phiêu phù ở trên biển hạm thuyền vẫn có chỗ bất đồng. Đồng dạng đang quan sát pháo doanh thế công, họ Dỗ Sĩ mà nói tại trong hải chiến, những thứ này chính phủ bù nhìn hải quân bởi vì hèn tập trung vào hạm thuyền phía trên, không chỉ có không gian góc nhìn có hạn, hơn nữa dưới trướng tàu chiến còn dễ dàng bị bạo phá đánh khơi mào hoặc đánh xuyên, từ đó làm cho hạm thuyền đắm chìm. Nhưng tòa này cứ điểm, dù sao cũng là nham thạch cắt xây mà thành, bạo phá đánh vô luận là xạ tốc vẫn là lực xuyên thấu cũng là không đủ khả năng. Hơn nữa loại này cứ điểm đoán chừng cũng là có thể đem cái gọi là trái ác quỷ năng lực giả sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất, bọn hắn sẽ không bởi vì rơi xuống nước mà thoát lực. Theo ngươi ý tứ, đây mới là hải tặc thế giới chân chính thực lực. Hàn Kỳ nông ngữ khí có chút âm trầm, chỉ vào vẫn có người không ngừng dược không chặn lại đạn đại bác ỉm kéo đao nói, theo lý thuyết kỳ thực trước đây chiến đấu những hải quân này đều không thể phát huy chiến đấu chân chính lực. Bây giờ xem ra chính xác như thế. Dù sao chiến hạm của chúng ta ưu thế quá lớn, cho nên những hải quân kia cũng chỉ có thể biệt khuất chết đi. Họ Dỗ Sĩ Mạn bình tĩnh trả lời, nhưng cái này dù sao cũng là xây dựng ở tuyệt đối tình báo ưu thế phía trên, hơn nữa theo giao chiến số lần càng ngày càng nhiều, địch nhân không có khả năng đối với chúng ta tình báo vĩnh viễn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên theo thời gian trôi qua, chiến sự càng ngày càng gian khổ cũng là tất nhiên. Chính xác như bệ hạ lời nói, cái này dù sao cũng là một cái không thể khinh thường thế giới mới nha. Hạn Kỳ Nông suy tư sau một lát mới yếu ớt thở dài. Họ Đồ Sĩ Mạt gật đầu một cái, không nói gì. Hắn đang chờ đợi lấy Hạn Kỳ Nông tiếp xuống vấn đề. Cái kia, họ Đồ Sĩ Mạt viện trưởng có đề nghị gì tốt sao? Quả nhiên, một lát sau đó, Hạn Kỳ Nông liền khiêm tốn thỉnh giáo. Ta có thượng trung hạ ba sách nhưng làm được tuyển chọn. Họ Đồ Sĩ Mạt lập tức trả lời. Xin lắng hay nghe. Thượng sách vì tuyệt hậu kế sách. Họ Đồ Sĩ Mạt chỉ vào ỉm kéo đao nói căn cứ vào ta phái ra nhận xà chống đỡ xem gần xem xét, căn cứ vào hắn kiến trúc đặc thù phán đoán đây cũng là một tòa nửa người tạo hòn đảo, toàn thân là một cái không vào biển bên trong cực lớn tháp trạng kết cấu, hắn cơ sở dưới đáy biển, hơn nữa dưới mặt biển là tồn tại kiến trúc khoảng không tầng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để cho tàu ngầm trực tiếp công kích dưới đáy biển tường thành, đem hắn căn cơ móc sạch, làm cho toàn đảo lật úp, đã như thế, ỉm kéo đao chi quân coi giữ liền chưa đánh đã tan. Họ Đồ Sĩ Mạt thượng sách để cho Hạn Kỳ Nông không khỏi sửng sở, nhưng suy tư sau một lát, liền lắc đầu không thích hợp. Nơi đây dù sao phải làm vì bệ hạ thân chinh chú hoa chi địa, nếu là đem toàn bộ hòn đảo cứ điểm đánh chìm. Không có việc gì, ta còn có chung sách. Họ Đồ Sĩ Mạt bình tĩnh nói đó chính là ỉm kéo đao bảo trì pháo banh chỉ vây không đánh, ngược lại cứ điểm quân coi giữ cũng không bọt ra được đối với chúng ta khởi xướng phản công, nhưng chúng ta có thể đem chiến hạm chủ lực toàn bộ điều khiển đến luân bố quân dưới trướng, toàn lực tiêu diệt đến rút chi hải quân. Căn cứ tình báo biểu hiện, lần này xuất lĩnh hạm đội tiếp viện thế nhưng là hải quân một trong tam cự đầu đại tướng nha. Chắc hẳn chiến lực thì sẽ không kém. Phải biết, những thứ này chính phủ bù nhìn hải quân khả năng cao là quân hàm càng cao thực lực càng mạnh, mặc dù tất nhiên sẽ tồn tại một chút thật giả lẫn lộn hàng người, nhưng chúng ta chung quy là không thể khinh thường. Hơn nữa, từ luân bố quân cùng chính phủ bù nhìn hải quân phát sinh lần thứ nhất giao chiến đến nay, chúng ta có khả năng tiếp xúc được, cao nhất cũng liền thiếu tướng mà thôi. Họ Đồ Sĩ Mạt thành khẩn nói nửa tàng chỉ huy, còn xin nghĩ lại. Còn có hạ sách đâu? Hắn Ký Nông do dự rất lâu, nhưng vẫn không có lấy định chủ ý hạ sách là tập trung hỏa lực, đem toàn diện bao trùm tề xạ rửa sạch đổi thành nhắm chuẩn một vị trí nào đó tiến hành siêu cao mật độ bắn trụm, dùng hỏa lực sẽ rách bọn hắn chặn lại phòng tuyến. Họ Đồ Sĩ Mạt chỉ vào ỉm kéo đao đại môn nói tiếp đó tại súng cối dưới sự che chở, phái ra lữ đoàn thủy quân lục chiến tiến hành đăng lục rào sát. Nhưng nếu là đã như thế, nghi dạ quân thương vong tình huống liền sẽ tăng gọn. Hắn Ký Nông thở dài, căn cứ vào hải quân tù binh khảo vấn tình báo biểu hiện, ỉm kéo đao còn sót lại quân coi giữ đại khái khoảng 2000 người, nhưng ngục giam lớn phiên tốt đến tự trường, mỗi một cái đều là thực lực không thể khinh thường cường giả. Húng chi, ỉm kéo đao còn nhốt đại lượng cùng hung cực các hải tặc tù phạm, những thứ này hải tặc tù phạm nếu là thoát khốn náo sắp nổi tới, đến lúc đó cho dù dẹp xong ỉm kéo đao tầng thứ nhất, nị dạ quân nhóm cũng không tốt kết thúc. Càng quan trọng chính là, nếu như cưỡng ép tiến hành đăng lục tác chiến, như vậy quân đoàn thứ nhất phối thuộc vương triều lục quân đệ tứ quân ba cái liên đội thậm chí lữ đoàn thủy quân lục chiến vô cùng có khả năng tại trong máu tanh cận chiến tổn thất nặng nề. Hắn cũng không phải một cái không quả quyết người, hơn nữa trước khi chiến đấu ủ trí hạ đức quang cũng cơ hồ là lấy chỉ rõ thái độ nói ra chỉ cần ỉm kéo đao, không cần số lượng thương vong ác như vậy lời nói. Cái này dù cho Uchiha Đức Quang quyết tâm, cũng là đối với Hạn Kỳ Nông hoàn toàn tín nhiệm cùng buông tay. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Hạn Kỳ Nông cảm thấy mình tuyệt đối không thể để cho bệ hạ thất vọng vô luận là chiến đấu hiệu suất vẫn là khả không chiến tổn so, hắn đều muốn. Họ Đồ Sĩ Mạt lui bay, không có nhận lời. Hắn kỳ thực càng muốn ở tại phòng thí nghiệm mổ xẻ những cái kia hình thái khác nhau, chúng tộc khác biệt tù binh, dù sao đại bộ phận bị bắt hải quân cũng là ăn qua cái gọi là trái ác quỷ, hơn nữa bọn hắn biểu hiện ra thực lực, ngoại trừ trụ cột hải quân lục tức, cơ bản cũng là căn cứ vào tự thân ăn trái ác quỷ sở khai phát đi ra ngoài năng lực đặc thù. Mà chính là tự mình đối với một ít chết trận chi hải quân di hải tiến hành bước đầu mổ xẻ, họ Đồ Sĩ Mạt mới đúng thế giới này thổ dân cường giả có tương đối xâm nhập hiểu rõ, nếu không phải là mang theo giản dị khí cụ thực sự công năng có hạn, họ Đồ Sĩ Mạt đã sớm trực tiếp ngay tại chỗ tiến hành cơ thể sống mổ xẻ thí nghiệm. Đáng tiếc, buồn bực ngán ngẩm họ Đồ Sĩ Mạt mặc dù vẫn đang quan sát hạm pháo oanh kích tình huống, nhưng nội tâm suy nghĩ sớm đã thần du bát phương. Nếu như không phải thực sự lời nhảm chán, hắn mới sẽ không ở lại phòng chỉ huy nhìn diễm hỏa giết thời gian. Thông chi các hạm, tập trung hỏa lực quanh tạc ỉm kẹo đao cửa chính. Hắn Ký Nông do dự hồi lâu sau, quyết định vẫn là khai thác cỏ rổ xì mà dự chỗ hiến hạ sách một nửa chỉ hành tạc không lọ dịn, thông qua đánh trúng hỏa lực chế tạo đông đúc mưa đạn, làm cho vượt qua ỉm kéo đao quân coi giữ chặn lại cực hạn. Hơn nữa, hắn thật đúng là không tin, nếu là chính mình thật sự ở đây hành tạc cái 3 ngày 3 đêm mà nói, những quân coi giữ này bên trong cường giả còn có thể không mệt đến thoát lực dẫn đến tử vong. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dù sao tại quân đoàn thứ nhất hạm đội sau lưng, còn có thanh thế thật lớn chính phủ bù nhìn hải quân tiếp viện binh sĩ đến. Sau một phen bản thân phục bản sau đó, Hắn Ký Nông cũng phát hiện chính mình nhận thức điểm mù. Tại trong hắn chỉ huy giai đoạn thứ nhất hải chiến, quân đoàn thứ nhất hạm đội vô luận là nhân số vẫn là trang bị cũng là ở vào tuyệt đối nghiền ép ưu thế, cho nên lấy được gần như linh thương vòng chiến tích kỳ thực chẳng có gì lạ. Nhưng mà khi hạm đội gặp phải chân chính cường địch thời điểm, Hạn Kỳ Nông phát hiện duy hạm pháo luận kỳ thật vẫn là có rất lớn chỗ thiếu sót. Quả nhiên, lý dạ là không thể tự mãn. Hạn Kỳ Nông than thở, đối với đó phía trước chính mình ngắn ngủi tự mãn tiến hành tỉnh lại. Ta nghĩ nửa tàng chỉ huy có lẽ có thể hướng bệ hạ thỉnh cầu chiến thuật chỉ đạo. Họ Đồ Sĩ Mạt cũng nhìn ra Hạn Kỳ Nông do dự, thế là liền thiện ý nhắc nhở. Có lẽ là bởi vì tu hành tiên thuật đối với cá nhân khí chất quả thật có ngay mặt cải thiện tác dụng, lúc này họ Đồ Sĩ Mạt vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái đều lộ ra phá lệ thành khẩn, để cho Hạn Kỳ Nông không khỏi có chút tin phục. Cũng tốt. Càng nghĩ, Hạn Kỳ Nông cảm thấy cá nhân mặt mũi vẫn là không bằng chiến công trọng yếu, thế là liền cũng đồng ý họ Đồ Sĩ Mạt đề nghị. Tại trải qua dài đến 3 giờ chờ đợi sau đó, Hạn Kỳ Nông rốt cuộc đến đủ trí hạ Đức Quang Ngự Điện hồi phục, chỉ có điều nội dung vô cùng ngắn gọn. Viễn Trinh quân đoàn thứ 2 đã tổ kiến hoàn tất, nửa dấu khanh chớ đội. Tất cả chiến lược đều phải làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị, làm tốt trường kỳ vây công ỉm kẹo đao chuẩn bị. Cách cục mở ra. Vĩ Thú Ngọc. Mặc dù nội dung không nhiều, nhưng Hạn Kỳ Nông lại lập tức hiểu ra. Đúng nha. Ta gấp cái gì? Chỉ cần nhị dạ chiến hạm ưu thế có thể kéo dài bảo trì lại, như vậy ỉm kẹo đao không hề nghi ngờ trở thành chính phủ thế giới một cái đổ máu điểm. Hơn nữa còn là không thể không liệu mình tới cứu cái chủng loại kia. Bởi vì ỉm kẹo đao không chỉ có là giam giữ hải tặc tù phạm chỗ, càng là đại biểu cho chính phủ thế giới đối với thế giới thống trị mang ý nghĩa hắn có thể với cái thế giới này phạm pháp hành vi tiến hành hữu hiệu trừng phạt. Nhưng nếu là chính phủ thế giới quyền uy cơ quan bị kéo dài vây quanh, lại viện quân tổn thất nặng nề, như vậy tất sẽ đối với chính phủ thế giới uy nghiêm sinh ra hoài nghi, thậm chí bắt đầu sinh phát triển chiến xúc động. Lúc này, Hạn Kỳ Nông cũng rốt cuộc minh bạch rõ rổ si mà dự chỗ hiến bên trong sách chỗ hay. Chinh phục thế giới mới nhất định chính là một cái dài dằng dặc lại gian khổ quá trình, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chính mình vừa mới bởi vì nhất thời ngăn trở từ đó phập phồng không yên thật sự là không nên. Đi qua bản thân tỉnh lại sau đó, Hạn Kỳ Nông cảm thấy mình lưu lạc đắc ý chí như thế không kiên định nhất định là bởi vì quá khứ từng ngắn ngủi trầm mê ở tiểu sắc tài chi bên trong, tại thụ giới cùng phá giới hai đầu nhiều lần hoành nhảy sở trí, cho nên lần nữa kiêng rượu. Thế là, Hạn Kỳ Nông lập tức đem cất giấu đại lượng rượu ngon phong ấn quyển trục giải phong ra, đem bên trong chai rượu toàn bộ ném vào trong biển, quyết định lại lần gội đầu cách khuôn mặt, một lần nữa làm ý chí kiên định hảo bản thân. Ngươi đập đổ vật gì? Dưới đáy biển cả giặt kỳ ạ cụ ra nổi lên mặt biển, rất là bất mãn nói. Bị ném bỏ chính là thân là nghĩ dạ thói quen. Hạn Kỳ Nông mặt không đổi sắc nói đúng, dưới đáy biển cự hình hải quái đều biết diệt sạch sẽ sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Cả giặt kỳ ạ cụ ra tức giận nói liền giết một đầu cự hình bá vương con mực mà thôi, chỉ có điều những thứ khác cự hình hải quái cũng đã biết điều chúng thôi. Phải không? Hạn Kỳ Nông nhìn qua bị vi thú hóa cự quy hình thái cả giặt kỳ ạ cụ dạ lôi ra mặt biển cự hình con mực, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, ta nhớ được loại sinh vật này bên trong xác có thể chế tác thành một loại gọi là hải bao trứng bọ ngựa quý báu dược liệu, hơn nữa còn trắng dương. Cả giặt kỳ ạ cụ dạ hóa thân cự quy nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó cũng lười để ý không biết vì cái gì đột nhiên có chút ngu ngốc tuyến Hạn Kỳ Nông, sau khi gọi những thứ khác hải quân nỉ dạ thả xuống móc treo đem hải quái di hải kéo lên thuyền thêm đồ ăn, liền lần nữa lẻn vào trong biển. Tâm tình vui vẻ không ít, Hạn Kỳ Nông trở lại phòng chỉ huy bên trong, lần nữa đứng tại họ rổ xì mà bên người tiếp tục quan sát pháo doanh hiệu quả. Đi qua hỏa lực đưa lên điều chỉnh sau đó, quân đoàn thứ nhất trọng pháo lấy được chiến quả nhiều để thăng. Giống như mưa rào tầm thường đạn pháo vượt xa khỏi quân coi giữ chặn lại năng lực, hơn nữa đông đúc ném tặng đạn pháo cho dù bị chặn lại mưa đạn một khỏa, nhưng tùy theo đánh tới đạn pháo số lượng nhiều, mật độ cao thì đã vượt ra khỏi nhân lực có khả năng ngăn trở cực hạn, mà những cái kia thực lực không tốt nhưng hết lần này tới lần khác ưa thích khiêu chiến cực hạn hải quân tướng tá hoặc giám tốt nhóm thì bị pháo đạn dày đặc lăng không đánh thành một mảnh xương máu. Theo trả cờ dạ đạn đại bác không ngừng oanh tạc, thua tuổi như lông nhím tiến hành chặn lại quân coi giữ nhóm cuối cùng lựa chọn từ bỏ, tùy ý đại môn bị đạn pháo vênh thành mảnh vụn. Phải chuẩn bị đăng lục tác chiến sao? Bên cạnh thân họ rổ xì mắn hỏi. Không. Hạn Kỳ Nông chậm chạp mà giám định mà lắc đầu, sau đó cơ lấy phòng chỉ huy ông nói hạ lệnh duy trì tập kích trạng thái tiếp tục pháo kích. Cho tới khi mặt đất tất cả kiến trúc đều cho ta san phẳng mới thôi. Họ rổ xì mà nhíu mày, không nói gì. Bệ hạ phục điện. Hạn Kỳ Nông đem vũ chỉ hạ Đức Quang Ngự Điện văn dịch đưa cho họ rổ xì mà người là đúng. Vây điểm đánh viện binh kéo dài đổ máu. Họ rồ sĩ mạn nhìn lướt qua vừa nhìn xong phần này ngắn gọn địa báo, đồng thời cũng thấy rõ vũ chỉ hạ Đức Quang ý tứ. Xem ra bệ hạ chiến lược thuật cầu so trong tưởng tượng muôn lớn nha. Đợi chút nữa lại để cho ạ cụ giả quân thử xuống vi thú ngọc anh tạc hiệu quả như thế nào, nếu như có thể mà nói, sau này liền để hắn phụ trách hỏa lực thâu suất. Hắn Kỳ Nông đạm nhiên nói. Luân bố quân nơi đó làm sao bây giờ? Họ rồ sĩ mạn lựa chọn đổi chủ đề, dù sao hắn cũng không muốn bị làm con lửa làm cho nếu là không thi hành đăng lục tác chiến, nhiều chiến hạm như vậy tiếp tục lưu lại ở đây cũng không có gì dùng. Ta dự định chuyển 20 chiếc tuần dương hạm đi qua tiếp viện. Hạn Kỳ Nông nói đến nỗi thay dẫn đội, liền làm phiền ngươi. Có thể. Họ rổ xì mạt miệng đầy đáp ứng xuống. Bất quá, ta có một cái đề nghị, không biết nửa tảng chỉ huy có nguyện ý hay không nghe. Nói đi. Hạn Kỳ Nông gật đầu một cái. Giai đoạn thứ 2 mục tiêu tác chiến có thể điều chỉnh làm mức độ lớn nhất chế tạo sát thương, đồng thời để cho những cái kia đến đây trợ giúp chi chính phủ bù nhìn hải quân tiến vào ỉm kéo đao. Họ rổ xì mạt có chút nghiêm túc nói. Ý của ngươi là? Hạn Kỳ Nông đầu tiên là cau mày, lập tức liền giãn ra. Nhiều tiến đưa một chút thương binh tiến vào ỉm kẹo đao cuối cùng không phải một chuyện xấu. Vậy thì làm phiền ngươi. Hạn Kỳ Nông gật đầu đồng ý, đến lúc đó thông qua điện báo kênh giữ liên lạc liền có thể. Chương 505, sắt thép thiêu đốt chi hải tại gặp trung tướng xuất lĩnh hạm đội hải quân đến Đông Hải chuẩn bị thi hành đồ ma lệnh thời điểm, mặc dù chỉ tốn không đến nửa ngày thời gian liền đem lọ gẹ táo đạo tặc hang ổ cùng với nhiều cái đánh vụ ẩn đoàn hải tặc cờ hiệu cỡ nhỏ đạo phỉ thanh trừ không còn một ngống. Nhưng kế tiếp lại cần phải như thế nào làm việc, hắn thực sự có chút khó mà lựa chọn. Bởi vì hải quân bản bộ chiến quốc đại tướng thông qua gen gen như sĩ cùng hắn truyền một cái tin tức, đó chính là bây giờ bản bộ hải quân đã dốc hết toàn lực đi tới ỉm kéo đao trợ rút, mà gặp trước mắt xuất lĩnh đồ ma lệnh hạm đội nhưng là hải quân bản bộ tại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước duy nhất còn có thể tùy thời điều đi bộ đội, cho nên hắn yêu cầu gặp trung tướng nhất thiết phải cẩn thận làm việc, dưới tình huống thời cuộc cho phép tận lực tránh đánh bảo hiểm thuyền bởi vì chiến quốc đại. Tướng vô cùng lo lắng hạm đội tăng viện hội suất vấn đề, từ đó làm cho hải tặc đại bạo loạn từ Đông Hải lan tràn đến Nam Hải, từ đó làm cho hậu phương lớn Nhạc Viên Lâm vào toàn diện mất khống chế trạng thái. Dù sao chính phủ thế giới đóng thuyền trung tâm ngay tại Nam Hải. Mà Nam Hải Đọa Tở Sệ Vân nhưng là hải quân kế hoạch trong tương lai tiến hành chiến hạm thăng cấp cải tiến chỗ mấu chốt, là tuyệt đối không thể bị tác động đến nổi loạn. Thế nhưng là, thu đến cái này chỉ thị sau đó, mặc dù trò chuyện lúc miệng đầy đáp ứng, nhưng sau đó gặp trung tướng vẫn sầu mi khổ kiểm, không biết từ đâu hạ thủ. Bây giờ Đông Hải Hải quân mỗi chi bộ đều đã lựa chọn cái gọi là bảo thủ cự chiến sách lược, cũng chính là nấp tại hải quân chi bộ trong căn cứ đóng cửa không ra, chỉ cần vụ ẩn đoàn hải tặc không có đánh tới trước cửa liền tuyệt không nhiều chuyện. Nhưng dạng này ứng đối phương thức, không hề nghi ngờ là đối với hải quân chi chính nghĩa công tín lực một lần cực lớn hao tổn. Dù sao, liền chống cự hải tặc năng lực cũng không có, hải quân còn có thể có ích lợi gì? Cho nên, không chỉ là thương nhân bình dân, ngay cả gia nhập liên bang đám quốc vương cũng đối mỗi chi bộ đám hải quân rất có phê bình kín đáo, thậm chí còn cố nén vẻ sợ hãi, điều động sứ giả mạo hiểm đến lò gợi tạo, thỉnh cầu gặp trung tướng xuất sư trợ diện. Mà tại quá khứ, thi hành đồ ma lệnh hải quân thế nhưng là bị những cái kia nhiều cùng kẻ phạm pháp cấu kết với nhau làm việc xấu quý tộc thậm chí đám quốc vương coi là tai họa nha. Đông Hải tình thế đã sụp đổ đến đã xảy ra là không thể ngăn cản trình độ. Lò gợi tạo hải quân chi bộ trong căn cứ gặp trung tướng yếu ớt thở dài. Nhất thiết phải trọng quyền xuất kích, tiêu diệt nhất là cản rỡ đoàn hải tặc hỏa, đã như thế mới có thể chấn nhiếp những cái kia hải tặc. Một cái thiếu tráng phái tướng tá mở miệng nói chiến quốc đại tướng vẫn là quá bảo thủ, loại này do dự động tác không chỉ biết đem Đông Hải thế cục đẩy hướng càng thêm tình trạng không thể vãn hồi, đối với chúng ta chính nghĩa chi hải quân uy tín càng là một đả kích trầm trọng. Không tệ, nhất thiết phải chủ động xuất kích. Tiếng nói vừa ra, một đám thiếu tráng phái tướng tá nhóm lập tức mở miệng phụ họa. Mặc dù lời này nghe không có tâm bệnh, nhưng chiến quốc đại tướng yêu cầu cũng không phải không có đạo lý. Hơn nữa gặp trung tướng cảm thấy vừa mới lên tiếng tên kia tướng tá kỳ thực là tại âm dương chính mình do dự không tiến. Nếu như hắn nhớ không lầm, như thế biểu hiện rất cấp tiến thiếu tráng phái tướng tá hẳn là một vị nào đó không chịu cô đơn tuổi trẻ đại tướng tâm phúc bộ hạ. Hơn nữa tên này đại tướng cũng đối hải quân chức nguyên soái có chút ý nghĩ xấu. Bản bộ còn có hai vị đại tướng tọa chấn, vô luận là thế giới mới vẫn là nhạc viên hải tặc, kỳ thực đều không thể uy hiếp được bản bộ cùng với thánh địa an uy. Sau đó lại có một cái càng thêm cấp tiến hải quân tướng tá nhảy ra ngoài kêu ầm lên, nhưng mà vì bảo tồn thực lực mà ngồi xem hải tặc thi ngược, đây không thể nghi ngờ là đối với hải quân chi chính nghĩa phản bội. Không tệ, đây chính là phản bội. Chính nghĩa không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không chính nghĩa. Thiếu trang phái tướng tá nhóm thanh thế càng thêm thật lớn. Gặp trung tướng ý tứ cũng không phải ngồi nhìn mặc kệ, dù sao chúng ta lần này xuất động là thi hành đồ ma lệnh. Bởi vì bộ phận tướng tá bày ra một lời không hợp ngay tại chỗ đi một mình tư thế, thế là tương đối trung lập tướng tá nhóm đội vàng lên tiếng hòa giải, nhưng dù sao vụ ẩn đoàn hải tặc thực lực không thể khinh thường, chúng ta cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Vô luận như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể tại lò gẹ tạo ngừng chân không tiến. Vì mở một cánh cửa sổ mà chủ trương hủy đi nóc nhà thiếu tráng phái tướng tá nhóm gặp đã đạt đến mục đích, liền cũng sẽ không hùng hổ do người, đồng dạng hòa hoãn một chút ngữ khí, nhưng chỗ chủ trương thuật cầu vẫn không thay đổi. Ai? Gặp trung tướng không khỏi nâng chán thở dài. Kỳ thực, vô luận là chiến quốc đại tướng yêu cầu vẫn là thiếu tráng phái tướng tá thuật cầu từ bất đồng góc độ đến xem, kỳ thực cũng là chính xác. Dù sao lò gẹ tạo chính là bắt đầu cùng kết thúc thành trấn, thủ giữ Đông Hải đi tới gờ răng lai nạ trên biển yếu đạo. Tại đối mặt đã giống như liệu nguyên đại hỏa đồng dạng tàn phá bừa bãi hải tặc đại bạo động lúc, vô luận là cố thủ vẫn chủ động xuất kích kỳ thực cũng là có đạo lý. Thi hành bước thanh trừ chiến thuật A, nhưng mà không thể đem hạm đội chia rẽ phái đi ra, chỉ có thể thanh trừ xong một cái khu vực sau đó thi hành bước kế tiếp chiến đấu. Gặp trung tướng do dự mãi, quyết định vẫn là tại chiến quốc đại tướng cùng bộ hạ thuật cầu ở giữa lấy một cái điểm thăng bằng tiến hành ba phải tính toán. Dù sao, hắn cũng là lấy cương liệt cùng chính nghĩa mà dương danh cường giả, một bầu nhiệt huyết chưa hoàn toàn để nguội, ngồi nhìn hải tặc tàn phá bừa bãi càng là không phù hợp chính nghĩa của hắn quan. Thiếu trang phái tướng tá nhóm nhìn chăm chú thêm vài lần, cuối cùng vẫn là không ai lên tiếng tiếp tục kích động. Mặc dù xuất chiến hạm đội cùng nhị dạ quân quy mô không bằng quân đoàn thứ nhất, nhưng ủ chỉ hạ xì nạ xuất lĩnh tiền trạm quân hạm đội đồng dạng lấy được không tệ chiến tích. Nhất là đường đường chính chính vụ ẩn đoàn hải tặc tại bị hỏa di z hiệu lệnh phía dưới bắt đầu điên cuồng cướp bóc đốt giết thậm chí liên tục công phá mấy cái hải quân cỡ nhỏ trụ sở sau đó, tiền trạm quân hạm đội liền mượn thế cục hỗn loạn bắt đầu thi hành diệt quốc thế công, liên tiếp công hãm mấy cái gia nhập liên bang quốc đô, đồng thời tại đem kho tàng bảo vật cướp bóc không còn một mống sau đó. Đem kho lương tất cả lương thực và bợ lì không ràng buộc phát ra cho những thường dân kia. Mà các bình dân ngay từ đầu mặc dù e ngại trong truyền thuyết tàn bạo thị sát vụ ẩn hải tặc, nhưng ở lợi ích dụ hoặc phía dưới vẫn có không thiếu không có gì cả tầng dưới chốt bình dân chạy tới nhận lấy vật tư, mà tại bọn hắn có thể thắng lợi trở về sau đó, các bình dân liền triệt để lâm vào đối với nghĩa tặc cuồng nhiệt truy phụng bên trong. Mục tiêu của chúng ta là giải cứu tất cả bị chen ép bình dân. Mặc dù trên chiến hạm còn đánh vụ ẩn đoàn hải tặc cơ hiệu, nhưng hải quân các nị dạ đã không che giấu nữa phục sức của mình, mà là đường đường chính chính đeo lên quạt tròn hộ ngạch, nị dạ áo lót khoác chỉnh tề. Vô cùng có kiên nhận hướng các bình dân phát ra lương thực và tiểu ngạch bỡ lì sở dĩ đem những giấy này tệ phát hạ đi, cũng là bởi vì tịch thu được bỡ lì nhiều lắm, mà chiến hạm mang theo phong ấn quyển trục đều dùng tới cất giữ trả cờ dạ đạn áo, thực sự không có chỗ tại thu nạp những thứ này không đáng giá tiền đồ chơi nhỏ. Nhưng đối với bình dân tới nói, đây quả thực là thánh nhân tầm thường tồn tại. Nhất là sinh hoạt tại bạo quân thống trị đất nước các bình dân càng là khóc không thành tiếng, từng cái gắt gao nắm lấy trọng lượng vô cùng đủ nhưng kỳ thật cũng không đáng giá mấy đồng tiền vật tư, phản phất trong tay cầm nắm ở là sinh tồn đi xuống hy vọng. Đương nhiên, đối với tầng dưới chốt bình dân mà nói, hải quân nhị dạ phát ra vật tư chính xác có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thật tốt sinh hoạt. Chúng ta phản đối tất cả phong kiến quý tộc siêu cao thuế nặng, chúng ta phản đối kẻn gì bị tổ tàn bạo tàn phá bừa bãi. Tại Uchiha Shina bày mưu tính kế, hải quân các nhị dạ khắp nơi tuyên dương lần này hành động lý niệm chúng ta là vì để cho càng nhiều người có thể thật tốt sống sót. Những cái kia khi còn sống sẽ chỉ làm càng nhiều người sống không được người, kết quả của bọn hắn nhất định là dán tại đèn cán bên trên theo gió lay động. Chúng ta đi sau, bọn hắn sẽ cho các ngươi sửa nhà ở, sẽ cho các ngươi chia ruộng đất, sẽ đề cao các ngươi tiền lương, nhưng đây không phải bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện, cũng không phải bởi vì bọn hắn đã biến thành người tốt, mà là bởi vì chúng ta tới qua. Chúng ta chính là liệu nguyên chi hỏa, chỗ đến nhất định đem hết thảy bất công cháy hết. Tại trong vạn chúng một mảnh tiếng hoan hô, hải quân nhị dạ đem từng hàng quý tộc quan viên, trộm cướp hải tặc hoặc là chém đầu, hoặc là treo cổ. Lại một màn này trước đây phái quân hạm đội chỗ đến không ngừng tái diễn. Mà cái này càng là để cho vốn là tại đủ loại thật giả vụ ẩn đoàn hải tặc không ngừng tập kích quấy rối bên trong khó mà chống đỡ gia nhập liên bang càng thêm ngồi không yên. Cho dù là thật vụ ẩn đoàn hải tặc cướp bóc kỳ thực cũng đối quốc vương cùng với các quý tộc không tạo được bao lớn uy hiếp, dù sao bọn hắn chỗ quốc đô là một cái vương quốc nơi an toàn nhất, bị cướp cướp phần lớn là gần biển bến cảng thành trấn mà thôi. Nhưng theo tiền trạm quân hạm đội bốn phía công kích, một cỗ đột nhiên xuất hiện liệu nguyên liệt hỏa bắt đầu ở Đông Hải lan tràn. Bây giờ chư vương quốc gặp phải không chỉ là hải tặc tập kích quấy rối, ngay cả bọn hắn đất liền thành trấn cũng bắt đầu xuất hiện không an ổn dấu hiệu, nhiều bắt chức luân hám khu cầm vũ khí nổi dậy tàn sát quý tộc dấu hiệu, dù sao Gen Mixi đưa tin công năng quá dễ dàng, khi biết bị nghĩa quân công chiếm vương quốc phát sinh hết thể sau đó, các bình dân cũng sẽ không nguyện ý làm một cái an người chết đói. Mà nguyên bản chỉ lo vùi đầu thi hành đồ ma lệnh trục bộ thanh trừ hải tặc gặp trung tướng khi biết những kim này đối với quý tộc đại bạo động sau đó, càng là ngồi không yên. Hắn biết, kế tiếp là không cách nào lại thi hành tương đối bảo thủ nhưng lại chính xác ổn thỏa từng bước thanh trừ chiến thuật. Quả nhiên, tại gặp trung tướng thu được Đông Hải thế cục tình báo phân tích sau đó một giờ, một đường tới từ thánh địa mạ dị dễ bạ sẽ mệnh lệnh để cho gặp trung tướng không thể không thay đổi chiến thuật, đồng thời bắt đầu tập kết hạm đội hải quân chuẩn bị lái hướng hải tặc điên cuồng nhất khu vực tiến hành thanh trừ. Chiến quốc đại tướng mặc dù đối với thánh địa vượt cấp chỉ huy có chút bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được bởi vì đây là Đông Hải tất cả trước mắt may mắn còn sống sót gia nhập liên bang nhất trí thỉnh cầu. Hơn nữa thân là bảo vệ chính nghĩa hải quân cũng chính xác không thể tại đối mặt như thế cuồng bạo loạn lạc thời điểm lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ, cho nên hắn cũng chỉ có thể căn dặn gặp trung tướng nhất định muốn cẩn thận làm việc, sau đó liền do lấy gặp trung tướng làm theo ý mình. Đến nỗi lâm vào trong cuồng bạo sát lục khó mà tự kiểm chế bi họa di z thì càng ngày càng khó lấy khống chế tâm tình của mình. Sau khi liên tiếp công hãm ba cái hải quân trụ sở, lần nữa tại trong sát lục bành trướng bị họa di z cùng dưới quyền vụ ẩn các nhị dạ liền triệt để thả bản thân, đem ngay từ đầu gây ra hỗn loạn bức bách chính phủ thế giới thừa nhận mình địa vị mục đích tắt chiến triệt để ném sau đầu. Đồng thời chuẩn bị cùng thế tới hung hăng đổ ma lệnh hạm đội tới một hồi đối kháng chính diện. Đương nhiên, thân là nhị dạ bị họa di z cho dù thế nào bành trướng cũng không đến nỗi ngốc đến tình cảnh cùng chính phủ hải quân đối mặt nhảy rút cận chiến, cho nên hắn chỉ đem lấy 6 chiếc tính cơ động khá mạnh tàu chiến bọc thép lên chiến, mà những cái kia xuồng máy thì rút lui đến bí mật hơn đại dương bên trong. Chúng ta là vụ ẩn. Trời sinh chính là trên biển vương giả vĩ đại vụ ẩn. Đứng tại kỳ hạm đài chỉ huy phía trên, bị họa di z toàn lực hô lên tuyên ngôn chiến đấu cho dù gặp phải cường địch cũng không hoảng chút nào vụ ẩn. Xương máu, huyết chiến. Đã sớm bị sát lục che đậy tâm linh vụ ẩn nhị dạ tại dưới sự cổ động bị hỏa di z phát ra kinh khủng chu lên. Mà theo hạm suất chiến sâu làm tiên nhân mặc dù có chút bất an, nhưng nó cũng biết đối mặt tình huống như thế, lùi bước là không có biện pháp. Dù sao, ở hậu phương những cái kia đánh vụ ẩn đoàn hải tặc cờ hiệu loạn quân bên trong, thình lình đã xuất hiện đủ chỉ hạ vương triều hạm đội thân ảnh. Cho nên, nếu như vụ ẩn cùng Diệu Mộc Sơn dư mạch không muốn lại hướng về khác hải vực chạy thuộc mạng mà nói, đối mặt thế tới hung hăng đổ ma lệnh hạm đội cũng chỉ có nên chiến một đường. Quay bánh lái hết qua trái. Khi trên mặt biển bắt đầu xuất hiện hạm đội hải quân thời điểm, tại bị họa di z tự mình dưới sự chỉ huy, vụ ẩn hạm đội lập tức hoàn thành chuyển hướng, tạo thành một đầu chiến lược tuyến, đồng thời đem trọng pháo nhắm ngay chiến hạm địch phương hướng. Bị họa di z dự định lấy cẩn thận thăm dò chiến thuật, bằng vào phe mình chiến hạm hỏa lực cùng tốc độ ưu thế, đem khổng lồ hạm đội hải quân từng cái đánh chìm. Vùng biển này chú định tiêu đốt. Điểm này cũng không giống là chỉ là hải tặc có thể có được chiến hạm. Hạm đội hải quân chiếc thứ nhất trên chiến hạm, gặp trung tướng thần sắc nghiêm trọng, đồng dạng đang quan sát nằm ngang ở phía trước vụ ẩn hạm đội. Mặc dù chỉ là 6 chiếc chiến hạm, nhưng hắn vẫn không dám kinh thường. Sau khi tổng kết nhiều lần hải chiến thất lợi kinh nghiệm cùng giáo huấn, gặp trung tướng cuối cùng kết xuất một bộ đặc thù chiến thuật, dự định tại trước mặt chi hạm đội này trên thân kiểm chứng một chút. Hy vọng lớn thọc sâu chiến thuật có thể có hiệu quả. Đứng ở sau người một cái vương quốc quân quan lầm bầm một câu, thần sát trên mặt có vẻ hơi thấp hỏng. Ngoại trừ chính diện thanh thế hùng vĩ nên chiến hạm đội hải quân, gặp trung tướng còn đem thi hành đồ ma lệnh tinh anh hải quân điều đi một bộ phận đi ra, lấy tuyệt đối bảo mật trạng thái hướng về dự thiết giao chiến hải vực tiến hành lớn quân co. Mục đích đúng là thu nhỏ tính cơ động cực mạnh vụ ẩn đoàn hải tặc khu vực hoạt động, lấy đoạt được nhảy giúp cận chiến cơ hội. Đương nhiên, mặc dù cử động lần này cũng bị một bộ phận hải quân tướng tá nhóm tại tự mình đánh giá là tử vong chưa đột phá phong, nhưng tất cả mọi người đều không có phản đối một trận chiến này thuận, dù sao trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra tốt hơn kế sách. Mà vì để cho chính diện nên địch hạm đội thanh thế nhìn càng thêm hùng vĩ, làm cho vụ ẩn đoàn hải tặc không đến mức liên tưởng đến hạm đội hải quân đã chia binh, gặp trung tướng thậm chí đem tất cả khu khống chế bên trong hải quân chi bộ chiến hạm gia nhập liên minh vương quốc hạm thuyền đều không còn một ngống, chắp vá ra một chi vô địch hạm đội. Chiến thuật của bọn hắn là hẳn là thông qua viễn trình pháo hành, đem chúng ta bằng gỗ chiến hạm đánh chìm hoặc nhóm lửa, đồng thời bằng vào siêu cao tính cơ động có thể tiến hành quanh co cũng không ngừng khuynh tiết hỏa lực. Một cái hải quân đề đốc vô vô trước người bằng gỗ hàng rào nói hơn nữa, mặc dù chúng ta có thể chặn lại đạn tháo, nhưng chỉ sợ không cách nào. Chẳng qua là một chút tung bay ở trên biển quan tài sắt tải mà thôi. Gặp trung tướng lạnh rên một tiếng, các đứa thiếu tướng lời nói chỉ cần đi vào cận chiến, bọn hắn không chịu nổi một kích. Cho dù là gặp trung tướng, cũng cực ít gặp được vụ ẩn đoàn hải tặc làm như vậy chiến phương thức. Dù sao, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, kỳ thực cũng là càng có khuynh hướng đem pháo doanh xem như tập kích quấy rối thủ đoạn, mà quyết định chiến cuộc phương thức, từ xưa đến nay vẫn luôn là cường giả song phương đối quyết. Vùng biển này nhất định sẽ trở thành sắt thép thiêu đốt chi hải. Chương 506, trên biển di động ngọn đuốc tại họ rồ xỉ mà xuất lĩnh 20 chiếc tuần dương hạm lịch lưu đến Uchiha luân bày dự thiết phục kích hải vực thời điểm, chính phủ bù nhìn hải quân hạm đội tăng viện đã đến tư pháp đảo đồng thời tại ngắn ngủi tiếp tế sau đó bắt đầu đoạn thứ 2 hành trình. Mà phối thuộc tại Uchiha luân bố dưới quyền hình sói tàu ngầm đang tại yên lặng bám đuôi theo dõi cũng không ngừng gửi đi chính phủ bù nhìn hạm đội hải quân vị trí tin tức, để hạm đội phục kích kịp thời điều chỉnh chiến đấu bố trí. Căn cứ vào bệ hạ ý chí cùng nửa tàng chỉ huy bố trí, sắp đến đánh út chiến kế hoạch lấy chế tạo phá hoại làm chủ, đem chiến đấu trọng tâm đặt ở chiến hạm địch quân kích tổn hại, tận lực không nên vì sát thương mà dẫn đến bên ta chiến hạm thiệt hại. Họ Rồ Xỉ Mạn mặt không đổi sắc đối với Hansky nông bố trí chiến thuật tiến hành vừa phải tu chính, mà đối với cái này cũng không làm sao biết tình Uchiha luân bố tin tưởng không nghi ngờ. Đã như thế cũng là chuyện tốt. Uchiha luân bố đối với cái này cũng hơi đồng ý căn cứ vào quần đảo xạ ba áo đỉ tình báo nhị ra mật báo. Lần này hạm đội tăng viện dưới quyền trên 100 tàu chiến hạm đã là hải quân bản bộ toàn bộ chủ lực, nhưng hải quân chân chính tinh nhuệ đại bộ phận trú đóng ở trong thế giới mới, cùng những cái kia loại cực lớn đoàn hải tặc bảo trì giằng co. Chúng ta nếu là một hơi đem chi hạm đội này toàn bộ nuốt hết, đoán chừng bọn hắn liền muốn liều lĩnh điều những cái kia tinh nhuệ hải quân tiến hành vây quét. Đánh đánh lâu dài đối với chúng ta càng có lợi hơn. Họ Đồ Sĩ Mạn gật đầu phụ họa nói theo thời gian trôi qua, chúng ta chỉ có thể càng ngày càng cường đại, cho nên thế giới ngày quyết chiến cũng sẽ không lập tức đến ngay. Khi hạm đội tăng viện tự nhận là xông phá trọng trọng đánh út cuối cùng đến thắng lợi điểm kết thúc thời điểm, ỉm kẹo đao liền thuận thế trở thành một cái to lớn biển khơi bên trên lồng giam. Uchiha luân bố hung tợn đem trong tay đắng không đính tại đơn sơ hải đồ phục kích trên vị trí. Hiếm thấy tự mình dẫn hạm đội xuất chiến cụ dạn đại tướng đứng tại hạm đội chiếc thứ nhất chiến hạm cột buồn phía trên, nhìn một mảnh yên tĩnh phía trước. Đối với vốn tại hải quân bản bộ gánh vác vấn đề gì bảo hộ kẻn gì bị tổ các loại vụn vặt sự vụ, hắn càng ưa thích chỉ huy hạm đội khổng lồ ngang dọc tứ hải. Chỉ có điều, một lần này nhiệm vụ tác chiến cũng không đơn giản. Mặc dù tính tình của hắn tương đối lời nhác, nhưng thân là đại tướng tự nhiên có phi phạm lộ dịp năng lực phán đoán, cho nên căn cứ vào gần đây không ngừng truyền đến chiến báo nhất là Đông Hải phương diện hải tặc vây quét tình huống, dưới đây cũng có thể thấy được chi này đánh vụ ẩn đoàn hải tặc lực lượng thần bí cũng không đơn giản. Dù sao, cho dù là thế giới mới những cái kia siêu cấp hải tặc cũng không có năng lực bằng vào hỏa lực đánh tan một chi hạm đội hải quân, mà chính phủ thế giới lực khống chế tối cường lại hải tặc thế giới nhất là suy nhược nhạc viên đột nhiên bốc lên như thế một chi sức mạnh mới là tối làm cho người khó hiểu. Huống chi hạm đội hải quân liên chiến liên bại đã không phải là chiến lược cá nhân mạnh yếu vấn đề, mà là đại biểu cho từ chiến thuật đến trang bị lên toàn phương vị thể hệ chênh lệch. Nói đến càng trực tiếp một điểm, đó chính là hải quân đã rơi ở phía sau. Lạc hậu hơn cái này, một chi đang tại vây công ỉm kẹo đao lực lượng thần bí. Cho nên, thân là đại tướng cụ giản vô cùng phiền muộn. Mặc dù lập trường của hắn cũng không như thế nào có khuynh hướng hải quân bản bộ hắn và họa thợ sẽ vẫn có một ít lợi ích qua cắt tạo hàm phái, nhưng cũng minh bạch lúc này dưới trướng hải quân chiến hạm chủ lực là bất lực chống cự thần bí tàu chiến bọc thép đội. Cho nên, hải quân cần thay đổi. Nhưng vào lúc này, theo hạm đội hải quân kéo dài đi tới, bên trái đằng trước trên mặt biển xuất hiện một loạt chiến hạm. Đây là Cù Giản trong lòng khẽ động, lập tức móc ra kính viễn vọng tiến hành quan sát đến phía trước 12 chiếc tàu chiến bọc thép. Vũ ẩn đoàn hải tặc xuất hiện. Toàn quân đề phòng. Đồng thời, hạm đội hải quân bên trong cũng vang lên liên tiếp hiệu lệnh âm thanh, tinh thần vốn là căng thẳng vô cùng hải binh nhóm tại tướng tá dưới sự thúc giục cấp tốc trở lại riêng phần mình chiến đấu vị trí, mà ánh mắt của bọn hắn cũng tập thể nhìn về phía đứng tại hạm đội chỗ cao nhất Cù Giản đại tướng trên thân. Cù Giản đại tướng vẫn không nói một lời, tiếp tục quan sát đến phương xa tàu chiến bọc thép đội, tùy ý dưới quyền tướng tá tự động phát huy. Mà tại quan sát của hắn trong tầm mắt, vừa mới lũ đầu tàu chiến bọc thép đội chỉnh tề như một mà chuyển đổi đa hướng, đem thể đầu tịnh tiến đội hình chuyển đổi thành một đầu một chiếc tuyến, đồng thời theo kéo dài đi thuyền vừa vặn để ngang hạm đội hải quân ngay phía trước. Viễn trình tập kích chiến thuật sao? Cù Giản đại tướng lạnh rên một tiếng toàn lực thông gió đi tới. Tất cả tướng ta tiến lên chuẩn bị chặn lại đạn tháo. Đồng thời, hắn cũng yên lặng điều vận sức mạnh, làm xong đóng băng toàn bộ hải vực chuẩn bị. Rầm rầm rầm. Theo phía trước hạm đội cùng nhau ná pháo, một đạo mưa đạn chỉnh tề hướng lấy hạm đội hải quân đập tới. Nhưng trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân tướng tá nhóm lập tức bật lên, lấy đủ loại thủ đoạn đem vòng thứ nhất đánh tới trả cờ dạ đạn pháo toàn bộ chặn lại, Cù Giản cũng không có cơ hội ra tay. Sau đó, phía trước hạm đội tiếp tục đi thuyền, không ngừng mà đem đạn pháo hướng về đội hình khổng lồ hạm đội hải quân mỗi phương bị phóng ra. Chú ý chặn lại, còn có tốc độ quá chậm. Mặc dù ba vành tề xả xuống, hạm đội hải quân chỉ là hàng phía trước chịu đến một chút đạn pháo mảnh vụn phá hư, nhưng Cù Giản đại tướng vẫn rất không hài lòng. Đối diện chiến hạm tốc độ rõ ràng so với mình dưới quyền chiến hạm nhanh hơn nhiều, ba vành tề xả xuống, phía trước tàu chiến bọc thép đội liền đã xuyên qua ngay phía trước, tựa hồ muốn hướng về phe mình chi cánh phải lao đi. Mà cánh buồm chiến hạm tạo thành hạm đội hải quân nếu như muốn chỉnh thể chuyển biến đà hướng mà nói, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đây là chiến thuật gì? Cù Giản rất là không hiểu. Nhưng sau đó tại hạm đội hải quân cánh trái xuất hiện lần nữa một chi to lớn hơn hạm đội danh sách, 25 chiếc tàu chiến bọc thép. Cù Giản đại tướng lập tức dựng lên kính viễn vọng nhìn lại, sau đó không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù trong tầm mắt chiến hạm so chính diện xuất hiện chiến hạm nhỏ hơn không thiếu, nhưng số lượng lại là hai lần trở lên nha. Hơn nữa cho dù là nghịch nhanh chóng luồng lách hải lưu đi thuyền, hắn tốc độ rõ ràng so phía trước chiến hạm nhanh hơn không thiếu. Hỏa lực hơi kém nhưng có khuynh hướng tốc độ nhanh chóng chiến thuyền. Căn cứ vào trước mắt xuất hiện hai loại khác biệt hình dạng và cấu tạo chiến hạm, Cù Giản đại tướng cấp tốc đánh giá ra thuyền tác dụng. Ngay mặt hỏa lực hạm tiến hành trì trệ chặn lại, cánh hông nhanh chóng hạm tập kích quấy rối rào sát. Căn cứ vào hai chi hạm đội đặc thù, Cụ Giản đại tướng cấp tốc làm ra chiến thuật mới bố trí. Chỉ có điều, họ Dỗ Sĩ Mã xuất linh thuần dương hạm đội chỗ chọn lựa phương thức công kích cũng không phải tề sạn, mà là có vẻ như các hạm tất cả đủ súng làm theo ý mình tùy ý tản ra. Nhưng ngay tại hải quân tướng tá nhóm hơi buông lòng thời điểm, rầm rầm rầm, phải phía trước tàu chiến bọc thép đội cùng trái hậu phương thuần dương hạm đội tựa hồ đã hẹn tựa như cùng nhau phát động một vòng tề sạn, đóng băng che chắn. Lần này Cụ Giản không xuất thủ không được. Thân là đại tướng hắn tự nhiên thực lực phi phàm, huống chi lúc này đã sớm chuẩn bị, vừa mới ra tay liền tại hạm đội bên trái đằng trước ngưng tụ ra một đạo to lớn vô cùng băng cứng che chắn, cản lại gần tới một ba trọng tháo. Mà Tuấn Dương hạm biên đội hỏa lực thế công sen lẫn bắn ngang cùng ném sạc, mặc dù bị sợ hết hồn hải quân tướng tá nhóm lần nữa kiệt lực chặn lại, nhưng ném bắn trả cờ dạ đạn pháo vẫn là vượt qua ngoại vi chiến hạm chặn lại, đánh vào hải quân nhóm chiến hạm bên trong. Mà được bảo hộ ở chính giữa, thì chủ yếu là phòng hộ tương đối yếu hơn thuyền vận tải cùng tàu tiếp tế. Hàn băng suy tức, Cụ Giản đại tướng lập tức bay đầu, hít sâu một hơi, sau đó hướng về bắt đầu hỏa thuyền đống nhiên thổi ra một đạo khí đông, tại đem hải binh nhóm cong đến mặt mũi treo xương đồng thời, ngạnh sinh sinh dập tắt trên thuyền hỏa diễm. Đây là cái quỷ gì? Đang quan sát pháo kích tình huống ngọ rổ xì mà cũng bị sợ hết hồn. Cho dù là giới nỉ dạ băng độn tạo nghệ cao nhất mị nạ dù kỳ nỉ dạ, chỉ sợ cũng không có cách nào ung dung thoải mái như thế mà một hơi thổi tắt trả cờ dạ hỏa diễm à. Lập tức điện báo thông chi luân bố chỉ huy, địch quân thủ lĩnh thực lực viễn siêu dự đoán, đề nghị bên trong trình khoảng cách oanh kích kế hoạch lấy tiêu. Họ Dỗ Sĩ Mã lập tức đối với tham mưu nỉ dạ nói. Không bao lâu, hắn liền thu đến đủ trí hạ luân bày hồi phục, giữ một khoảng cách tiếp tục tập kích bày rối, ưu tiên đả kích hạm đội phe địch tụ quần ở giữa nhất định cứu chi hạm thuyền. Hô! Họ Dỗ Sĩ Mã cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may đủ trí hạ luân bố là một cái tương đối dễ nói chuyện người, cũng tương đối dễ dàng nghe lọt ý kiến của người khác. Bất quá, mặc dù trên phương diện chiến thuật lựa chọn cực kỳ bảo thủ thủ đoạn ứng đối, nhưng họ Dỗ Sĩ Mã nội tâm nhiều ít vẫn là có chút dục dịch. Nếu như sử dụng bất kỳ chi thuật mà nói, không biết có thể hay không cùng cái gọi là hải quân đại tướng chống lại. Họ Dỗ Sĩ Mã liếm môi một cái, nhưng cuối cùng vẫn dằn xuống nội tâm hiếu chiến xúc động. Dù sao đến bây giờ hắn đều còn không có nghiên cứu ra tại không có tự nhiên năng lượng thế giới tùy ý sử dụng tiên thuật quyết hiếu, hơn nữa lúc này còn có 25 chiếc tuần dương hạm cần tự mình tiến hành coi chừng. Đông Hải, bị hỏa di rét vụ ẩn tàu chiến bọc thép đội cùng gặp trung tướng hạm đội hải quân giao chiến dần dần tiến vào giai đoạn đắc liệt. Mặc dù hải quân chiến hạm chủ pháo tầm bắn chỉ có vụ ẩn hạm đội chừng phân nửa, nhưng bọn hắn vẫn là kéo dài không ngừng mà tiến hành phóng ra, mục đích là tính toán tạo vô năng cùng nộ tư thế đồng thời mượn khói lửa cùng bọn nước điểm hộ không ngừng tiếp cận chậm lại tốc độ kéo dài pháo doanh vụ ẩn hạm đội. Chỉ có điều mặc dù hải quân tướng tá nhóm toàn lực ứng phó chặn lại 6 chiếc tàu chiến bọc thép trả cờ dạ đạn tháo, nhưng chắc chắn sẽ có sơ suất thời điểm, thế là chiến hạm tụ quần bên trong không ngừng có đủ số gia nhập liên bang tàu chiến, chi bộ tàu nhanh các loại hàng tiện nghi rẻ tiền bị đánh thành trên biển lưu động ngọn đuốc. Mà một màn này xem ở vụ ẩn nghi dạ trong mắt, thì để cho bọn hắn trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Không nên keo kiệt đạn tháo, đem hỏa lực toàn bộ bắn trụ ra ngoài. Trong đài chỉ huy bị hỏa di rét thần thái điên cuồng, không ngừng mà thông qua mịt rộ phồn phát ra mệnh lệnh, thúc giục vốn là hai mắt đỏ lên vụ ẩn các nghi dạ nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Mặc dù nhìn qua tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng chẳng biết tại sao, đồng dạng đi tới đài chỉ huy quan sát tình hình chiến đấu sâu làm tiên nhân nhưng dù sao cảm giác có chút bất an. Mặc dù nó cũng không hiểu quân đội chiến đấu chiến thuật cùng logic, nhưng tựa hồ trước mắt tiến triển quá mức thuận lợi. Thuận lợi tóm lại là một chuyện tốt. Bất quá càng nghĩ cũng suy xét không ra cái gì có dinh dưỡng nội dung tới, thế là sâu làm tiên nhân liền đem trong đầu lo lắng chi tình dứt bỏ, đè xuống nội tâm bất an tiếp tục quan chiến. Địch quân cánh phải, 1-3 hào hạm bắn trụ. Bị họa di rét lần nữa phát ra hiệu lệnh. Theo chỉ huy của hắn, lại một chiếc hải quân chiến hạm tại hỏa lực dày đặc bao trùm phía dưới bị hỏa lực đánh chìm. Trên thuyền may mắn còn sống sót hải binh tại cái khác hạm thuyền cứu trợ phía dưới gian khổ đổi thuyền. Nhanh nhanh nhanh, phó pháo thay đổi đạn dĩa, cho ta chống đỡ tới gần đánh. Mắt thấy hải quân bộ dáng chật vật, bị họa di rét cảm giác càng thêm sảng khoái. Đây mới là thân là huyết vụ phái vốn có tư thái đi. Tất nhiên cái gọi là chính phủ thế giới không muốn chủ động hướng mình ném ra ngoài cảnh ô liu, vậy thì đánh bọn hắn thừa nhận mình địa vị. Bị họa di rét liếm môi một cái, lần nữa tìm được một mục tiêu. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa hạ lệnh thời điểm, hạm đội trên dưới đột nhiên một mảnh ồn ào. Làm cái gì? Bị họa di rét lập tức giận dữ. Nhưng hắn nhìn lại, đột nhiên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hạm đội, tại hắn chiến liệt tuyến ngay phía trước, cũng chính là hạm đội hải quân phải phía trước, đột nhiên xuất hiện một mảnh buồm. Sau đó, hắn bên trái, cũng chính là hạm đội hải quân ngay phía trước, đồng dạng xuất hiện hơn 10 chiếc cánh buồm chiến hạm. Muốn đánh vây quanh tiêu diệt sao? Bị họa di rét cá mập răng cơ hồ muốn cắn đến vỡ vụn. Nồi hơi tốc độ cao nhất tăng áp, trái đả 45 độ. Mặc dù cuồng nộ vô cùng, nhưng bị họa di rét cũng lập tức làm ra lựa chọn. Bảo hiểm thuyền chính là đòi hỏi thứ nhất. Cái này 6 chiếc tàu chiến bọc thép không chỉ có là vụ ẩn tối cường chiến hạm, theo hạm nị dạ càng là vụ ẩn cùng rượu Mộc Sơn số lượng không nhiều tinh nhuệ, nếu là hao tổn ở chỗ này, như vậy vụ ẩn cùng rượu Mộc Sơn liên minh liền triệt để không gượng dậy nổi. Hơn nữa, không có tiền vốn ai còn nguyện ý chiêu ăn nha. Thông gió. Thông gió. Tại thi hành lớn vòng vèo hạm đội hải quân xuất hiện tại mặt biển thời điểm, gặp trung tướng lập tức phát ra cuồng nhiệt nhất tiếng hô bỏ qua tất cả phụ trợ hạm thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước. Tất cả có thể thôi động thuyền tốc độ hải quân tướng tá lập tức rút khỏi chặn lại cương vị, đem tốc độ cho ta nhấc lên. Theo hải quân tiếng hoan hô, hạm đội hải quân bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ. Cho dù sức gió quá lớn thổi đến buồn cơ hồ muốn băng liệt cũng không để ý chút nào. Tất cả hải quân trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cận chiến. Rầm rầm rầm. Vũ ẩn hạm đội tại hoàn thành chuyển hướng sau đó, hạm đội phương hướng đi tới đã biến thành chính diện hạm đội cùng cánh phải hạm đội ở giữa hải vực. Mà cái này cũng là nhanh nhất thoát ly bị bao vây khốn cảnh đường thuyền, cũng tương tự có thể tại chuyển hướng sau đó đồng thời hướng về hai bên phải trái hai bên hải quân chiến hạm khuynh tiết hỏa lực. Nhưng gặp trung tướng xuất lĩnh hạm đội ngạnh sinh sinh treo lên hơn 10 tàu chiến hạm nửa đường bị đánh chìm thiệt hại, cắn lên vụ ẩn hạm đội đằng sau hai chiếc tàu chiến bọc thép. Quyền cốt đám sao băng. Ngay tại song phương hạm đội tiếp cận lúc, gặp trung tướng ra tay rồi. Chỉ thấy hắn liên tục không ngừng mà cơ lấy đạn pháo giống như ném quả tạ đập về phía đang tại hết tốc độ tiến về phía trước vụ ẩn tàu chiến bọc thép. Oeng. Theo từng đạo tiếng vang, tàu chiến bọc thép ngoại trang giáp bị đánh sụp đổ, mà bong tàu tức thì bị đánh ra từng cái hố sâu. Uy lực to lớn, thậm chí vượt qua chiến hạm hải quân chủ pháo. Nhưng kể cả tàu chiến bọc thép bị đánh chật vật không chịu nổi, hắn tốc độ vẫn không giảm. Ta đem trước tiên xung kích. Hải quân lục thức mệt bộ. Gặp trung tướng nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải một trận nhảy lên thứ hai đến ngược chiếc tàu chiến bọc thép giữa không trung phía trên. Quyền cốt xung kích. Cao siêu thực lực để cho gặp trung tướng nguyệt bộ nhảy lên khoảng cách nguyên siêu bình thường hải quân tướng tá, sau khi đi tới tàu chiến bọc thép bầu trời, tại bảo vệ dưới bù sổ cù hạc y, gặp trung tướng lăng không một quyền nện phía dưới. Vâng! Vũ ẩn nhị giả trong mắt kiên cố vô cùng tàu chiến bọc thép bị đánh xuyên bong tàu cùng cách thủy khoang thuyền, ngay cả đáy thuyền cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Đáng giận! Bị họa di rách răng đã bị mình cắn vỡ bụng, một đạo máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi đi ra. Thi hành cầu vồng kế hoạch. Ngay tại trong nháy mắt, bị họa di rách lập tức làm ra quyết đoán. Chỉ có thể gây bôi cầu sinh. Thủy độn đại bộ bố chi thuật. Ngay tại trên đệ tứ chiếc tàu chiến bọc thép vụ ẩn nhị dạ nhau nhau thi triển nhận thuật nhấc lên sóng lớn thời điểm, bị ngăn cản rút lui hai chiếc tàu chiến bọc thép trên bong vụ ẩn nhị dạ không chút do dự nhảy vào trong biển, đồng thời trong khoang thuyền điều khiển máy móc cùng nồi hơi nhị dạ lập tức thiết trí khởi bạo phù đến ngược, đồng thời mở ra đáy thuyền cách thủy khoang thuyền, treo lên cấp tốc ôm vào nước biển áp lực lèn vào đáy biển. Đồng thời, vừa mới thoát ra vòng vây bốn chiếc tàu chiến bọc thép bên trên nhẫn con đít nhau nhau nhảy xuống nước, phụ trợ chủ động xuống biển vụ ẩn nhị dạ dựng đối với lần trốn. Thực sự là quả quyết nha. Đối mặt vụ ẩn hạm đội gãy đuôi cầu sinh cử chỉ, cho dù là kinh nghiệm lão luyện như gặp trung tướng cũng không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá, liền hai chiếc thuyền còn không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, hắn mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng hắn toàn bộ đều phải mơ tưởng chạy trốn. Gặp trung tướng lần nữa hét lớn, đồng thời một quyền đánh bể đập vào mặt nhận thuật sóng lớn, chuẩn bị thi triển nguyện bộ truy kích hắn chưa từng ngăn qua trái ác quỷ, nước biển đối với hắn nửa điểm tác dụng cũng không có. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tung người thời điểm, dưới chân chiến hạm theo một tiếng vang trầm hóa thành một đám lửa bao đuốc. Trung tướng, đám hải quân lập tức kinh hãi. Hảo a. Bị họa di rét vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đáng giận đáng giận đáng giận. Mặc dù bị tạc phải quần áo tả tơi, nhìn qua vết thương không thiếu, nhưng bị tạc bay đến giữa không trung gặp trung tướng vẫn bằng vào siêu phàm thực lực, ở giữa không trung ổn định thân hình, đồng thời thi triển nguyện bộ hướng về vụ ẩn hạm đội lướt đến. Ma Huyễn Quốc Lâm hát, Quốc đại tiên nhân miệng một trống, hướng về gặp trung tướng phát ra một đạo cơ hồ muốn chấn vỡ không gian tạc âm. Hoa, gặp trung tướng bị vô hình vô sắc sóng âm đánh trúng, màng nhĩ cũng bắt đầu vỡ tan, vì vậy mà mất đi ở giữa không trung duy trì nguyện bộ năng lực. Thủy độn thủy long bật lên. Sau đó, bị họa di rét thủy độn nhận thuật biến thành thủy long cắn một cái bên trong gặp trung tướng, đem hắn đánh vào trong biển. Có muốn đuổi theo hay không giết? Sâu làm tiên nhân hỏi. Nhanh chóng rút lui. Miễn cưỡng lấy lại danh dự bí họa di rét vẫn sắc mặt tái xanh, cự tuyệt sâu làm tiên nhân đề nghị. Trung tướng, mắt thấy các trưởng quan đánh xuống vào biển đám hải quân cùng nhau tuôn ra kinh hô, liều mạng thông gió mái chèo dự định chống đỡ gần vụ ẩn còn sót lại bốn chiếc tàu chiến bọc thép. Bất quá còn tốt gặp trung tướng nghỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn tự mình thư địch từ đó làm cho hạm đội hải quân sinh ra tương đối thất lợi. Nếu không, phi. Bí họa di rét hung tợn phun ra miệng đầy nát răng. Tại bị vụ ẩn hạm đội cấp tốc hất ra hải vực, bắt đầu không ngừng bay ra từng cỗ tàn bại không chịu nổi sát chết trôi, đó là nhảy xuống biển sau đó vụ ẩn tính toán dưới đáy biển phía dưới vây giết gặp trung tướng nhưng lại bị hắn phản sát thi thể. Tiếp tục nổ súng. Bị họa di rét thoát ly vòng vây sau đó sao, lần nữa giận dữ hét ta muốn đem bọn hắn từng cái hóa thành trên biển mà bước. Chương 507, đều cảm thấy biệt khuất gặp trung tướng cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp chủ động thoát đi chiến trường vụ ẩn hạm đội. Bị họa di rét gây bôi chiến thuật vẫn là có hiệu quả. Sau khi gặp trung tướng bị đánh rơi trong biển, những cái kia chủ động nhảy vào trong biển vụ ẩn nhị dạ giống như bị điên tính toán tiến hành dưới nước vây quét, nhưng lại phần lớn bị kẹt phổ trung sẽ lấy lực phá xảo, ngạnh sinh sinh đem đáy biển đánh tới các thức nhận thuật đánh nát, liền ngay cả những thứ kia ẩn thân đánh lén vụ ẩn nhị dạ cũng bị một quyền một cái đánh cho thịt nát xương tan. Sau khi liên tiếp chiến tổn hơn 10 người, vụ ẩn nhị dạ liền cũng lựa chọn lùi bước, nhẫn nhịn con nít lôi kéo phía dưới sâu tiềm rời đi. Mà gặp trung tướng hạm đội thì bởi vì vội vã muốn cứu vớt rơi vào trong biển trưởng quan mà dẫn đến trong lúc nhất thời chỉ huy hỗn loạn. Từ đó để cho vụ ẩn hạm đội có thể thuận lợi trốn ra vòng đây. Mà bị họa di rét tại trước khi đi còn cho hà giận mà lần nữa tới hai vòng tề sạn, đánh chìm một chiếc chiến hạm cũng bị thương nặng một chiếc thuyền vận tải sau đó mới nên ngang rời đi. Các người đám người kia đầu góc có phải hay không lấp xì ạ tổn dẫn đến tư duy mềm mại vô lực. Gặp trung tướng sau khi lên thuyền chuyện thứ nhất chính là đối với tự tiện đem truy kích đội thành ngay tại chỗ cứu người từ đó làm cho hạm đội hỗn loạn hải quân tướng tá nhóm kéo qua chửi mắng một trận chẳng lẽ ngươi cho rằng dưới đáy nước xuống ngư lạn hà có thể làm gì được ta sao? Thật tốt cơ hội cứ như vậy bị các ngươi thả chạy. Mềm yếu như thế sao có thể là một cái chính nghĩa hải quân? Các ngươi nên biết hổ thẹn. Một đám hải quân tướng tá bị mắng đầu cũng không ngẩng lên được. Chúng ta lần sau không dám. Mai mới chờ đến lúc gặp trung tướng mắng xong, một cái hải quân đề đốc mới nhút nhát trả lời một câu. Nơi nào còn có lần sau? Gặp trung tướng thật vất vả theo nạp đi xuống nộ khí lần nữa bước lên ngươi cho rằng đồng dạng kế sách sẽ đối với những cái kia hải tặc có tác dụng sao? Ngươi cho rằng hải tặc giống như ngươi vô não sao? một đám thùng cơm. Các ngươi từng cái, cũng là ta mang qua kém nhất một lần hải quân. Còn có, dưới đáy biển những cái kia hải tặc cùng cự con nết xác đều cho ta vớt lên, đưa về bản bộ giao cho khoa học binh sĩ tiến hành nghiên cứu. Gặp trung tướng mắng xong sau đó, dậm chân tung người trở lại trong khoang thuyền thay quần áo, chỉ để lại một đám mặt đỏ tới mang thai hải quân tướng tá nhóm túi đầu không nói. Hôn trướng, hôn trướng, đám kia đáng chết hải quân. Bị họa di rét tại xuất lĩnh 4 chiếc tàu chiến bọc thép chạy ra vòng vây sau đó, liền trở lại chính mình nghỉ ngơi trong khoang thuyền điên cuồng đánh đập phát tiết nội tâm tức giận. Kẹt kẹt. Ngay tại hắn đem bên trong căn phòng tất cả vật trang trí đều nện đến hiếm ba sau đó, đồng dạng sắc mặt âm trầm sâu làm tiên nhân đẩy cửa đi vào. Một người một con nết đối mặt không nói gì, tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua, nhất thiết phải báo thủ. Qua rất lâu, bị họa di rét mới thấp giọng quát tầm lên bằng không mà nói, vụ ẩn nhị dạ tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Sâu làm tiên nhân hơi hơi thở dài, muốn nói lại thôi. Huyết vụ phái nhị dạ đều là vô cùng thực tế, bọn hắn chỉ có khuynh hướng cường giả, hơn nữa chỉ có thể là kéo dài không ngừng dẫn dắt bọn hắn lấy được thắng lợi cường giả. Bị họa di rét hít sâu một hơi, ngựa khí âm trầm thất bại cũng không phải không thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu là không cách nào trong thời gian ngắn báo thù mà nói, những tên kia nhất định nội bộ lục đục, thậm chí một ngày kia chủ động hướng ngũ chỉ hạ đầu hàng cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà tuyệt đối không thể lại cùng hải quân cứng đối cứng, chúng ta căn cơ sức mạnh thực sự quá bạc nhược, dạng này rất dễ dàng rơi vào vòng đây. Sâu làm tiên nhân tỉnh táo nói, sửa đổi sau chúng ta cũng đi tìm cái vương quốc hạ thủ a. Bị họa di rét liếm môi một cái, đồng ý sâu làm tiên nhân quan điểm. Hậu phương những cái kia đánh chúng ta cờ hiệu khắp nơi tập sát phóng hỏa, bây giờ cơ hồ có thể xác định là ủ trì hạ những cái kia nhanh bước. Sâu làm tiên nhân trầm mặt một hồi mới yếu đất nói, tình báo chẩn đoán chính xác sao? Bị họa di rét không khỏi cả kinh, nhẫn con nết tận mắt nhìn thấy đánh vào gia nhập liên minh vương quốc quốc đô cái gọi là trong hải tặc có một người nắm giữ xạ gì gặng. Sâu làm tiên nhân ngữ khí nặng dị thường, thật vất vả chạy trốn tới thế giới này, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền lần nữa gặp phải kẻ thù cũ. Vậy chúng ta, bị họa di rét không khỏi có chút chần chờ. Trước sau hải quân sau có đủ trí hạ, mà thế đơn lực bạc vụ ẩn diệu một sơn liên minh vô luận bên nào đều treo chọc không nổi nha. Ta có một kế, không biết thủy ảnh đại nhân phải chăng? Sâu làm tiên nhân lập tức kéo dài ngữ khí nói, nói tỉ mỉ. Bị họa di rét không kịp chờ đợi hỏi, tránh địch phong mang, chuyển tiến Nam Hải. Sâu làm tiên nhân nói, nhưng mà chúng ta không có hải đồ cùng lọc họ sở. Bị họa di rét vẫn còn có chút do dự. Hơn nữa, đột nhiên quay đầu chạy đến Nam Hải, hắn cũng không biết dưới quyền mình bọn này huyết vụ phái nhị dạ có thể hay không cảm thấy mình tên này huyết vụ hình bóng mềm yếu vô năng chiến đấu bất lực chuyển tiến như gió. Nhẫn con đế đã chiếm được một cái thông hướng hỏa tợ sẽ vần lọc họ sơ, sau đó không lâu nó liền sẽ chạy tới cùng chúng ta tụ tập. Sâu làm tiên nhân thấp giọng nói, đó là tại vũ trí hạ nhị dạ quân công hám gia nhập liên bang quốc đô, sau đó thừa dịp loạn tại chú quân trưởng quan nơi đó đoạt được, mà người chứng kiến cũng đã thanh trừ sạch. Thủy ảnh đại nhân, chuyện này vẫn còn cần ngươi tự mình quyết đoán, bất quá thân là minh hữu, Diệu Mộc Sơn nhất định toàn lực ủng hộ ngươi hết thảy quyết nghị. Sâu làm tiên nhân lần nữa tăng giá cả hơn nữa, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, Diệu Mộc Sơn cũng có một chút không cần tự nhiên năng lượng tinh thần bí thuật có thể cung cấp học tập. Không cần suy tính, liền Nam Hải. Bị họa di rét hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Hơn nữa bây giờ Nam Hải hẳn là không hung hăng như vậy hải quân, vừa vẫn thích hợp ta nhóm đóng thuyền phát triển. Sâu làm tiên nhân cảm thấy vui mừng. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó tìm một cái không chịu cô đơn quốc vương cùng hắn liên minh, mà chúng ta thì nút trong bóng tối. Cách cục sau khi mở ra, bị họa di rét trí thông minh lần nữa thượng tuyến. Thậm chí chúng ta có thể khống chế một cái quốc vương nước nhỏ. Sâu làm tiên nhân hướng dẫn từng bước có đôi khi cũng không nhất định cần dùng vũ lực tiến hành chinh phục, dù sao thế giới này vẫn là lấy phạm nhân quý tộc chiếm đa số. Tiên nhân quả nhiên mưu lược vô song. Bị họa di rét càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện có tiên nhân tương trợ, vụ ẩn nhận thôn cùng Diệu Mộc Sơn trọng trấn thanh thế chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thuyết phục thủy ảnh đại nhân dưới quyền thượng nhân nhóm. Sâu làm tiên nhân bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Không tệ. Bị họa di rét rất tán thành. Vờ răng lại nạ, tư pháp đảo thông hướng ỉm kẹo đao nhanh chóng luồn lách phía trên. Uchiha Shina cùng họ rổ xỉ mà xuất lĩnh đánh út hạm đội vẫn tại cùng cụ giàn đại tướng hải quân hạm đội tăng viện kéo dài lôi kéo. Mặc dù kho tàng đại tướng hữu tâm tự mình ra tay, nhưng vấn đề là đánh út hạm đội vẫn luôn biểu hiện vô cùng cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì tại trên mặt biển khoảng cách viễn trình pháo hành. Mặc dù đã như thế bởi vì khoảng cách vấn đề đường đạn tương đối rõ ràng dễ dàng cho chặn lại, nhưng cụ giàn đại tướng cũng tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Bởi vì cho dù là hắn tối cường chiêu thức thời đại băng hà cũng không cách nào bao trùm xa như vậy khoảng cách, nhưng nếu như tự mình đạp băng tập kích bất ngờ mà nói, chính mình cũng có thể sẽ lâm vào bọn này hải tặc trong vòng đây. Cho nên, đồng dạng sợ ném chuột vỡ bình song phương cứ như vậy không có thử một cái mà dây dưa, một mực bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài đánh út hạm đội từ đầu đến cuối không thể lấy được khá lớn chiến quả, hải quân hạm đội tăng viện cũng không có cơ hội đột phá. Thực sự là biệt khuất vô cùng chiến đấu. Uchiha Luân Bố tiện tay hướng họ rồ xì mà xuất lĩnh tuần dương hạm biên đội vỗ tới một phong oán trách địa báo. Bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất. Họ Đồ Sĩ Mã lập tức trở về điện. Họ Đồ Sĩ Mã viện trưởng không có ý định thử xuống phe địch thực lực sao? Uchiha Luân Bố lần nữa phát tin. Vậy hạ chiến thuật cũng không coi trọng nhất thời chi được mất. Họ Đồ Sĩ Mã gửi điện trả lời tốc độ nhanh hơn. Uchiha Luân Bố còn chưa kịp hồi phục, họ Đồ Sĩ Mã lại phát tới một phong điện báo chỉ cần hoàn thành ỉm kéo đao chiến dịch mục tiêu cuối cùng nhất, vậy hạ là tuyệt sẽ không để ý quá trình chiến đấu. Lập tức liền muốn đi vào cần mẹn, chuẩn bị sẵn sàng lại đến một vòng tề xạ. Uchiha Luân Bố nghĩ lựa chọn không còn xoắn xuýt. 5 phút sau, bây giờ bắt đầu trường học lúc. Orochimaru mà hồi phục điện báo lần nữa đưa tới. Uchiha Luân Răng ra bắt đầu chuyển đổi đường thuyền, từ hạm đội hải quân phải phía trước chuyển hướng đối với hướng nghịch lưu đi thuyền. Mà đang tại quan chắc cụ giản đại tướng gặp tình hình này, không khỏi mí mắt chực nhảy. Đây chính là nước biển tốc độ chạy cực nhanh nhanh chóng luồng lách nha. Lại có thuyền có thể làm đến chạy như thế. Bọn hắn áp dụng chính là loại hình gì thuyền động lực? Có thể suy tính ra sao? Cụ giản đại tướng tiện tay tìm đến một cái tạo hạm phái hải quân tướng tá hỏi. Hẳn là tương tự với họa tợ sẽ vần mô đen mới nhất đua bin tổ động lực, bất quá không nhìn thấy bọn hắn minh luận, cho nên không dám cắt định chân giả hay không. Tạo hạm phái hải quân tướng tá mặc dù có lòng ảnh hưởng cụ giản đại tướng phán đoán, nhưng cũng không dám đem lời nói đầy, dù sao xuất thân họa tợ sẽ vần hắn vô cùng rõ ràng cái gọi là tàu thủy gồm nổi là tuyệt đối không đạt được dạng này tốc độ. Đua bin tổ động lực nguyên sao? Cụ giản đại tướng tự lẩm bẩm, sau đó tự lo trầm tư. Hải quân chế tạo chiến hạm kỳ thực không tính là cấp cao nhất kỹ thuật tổng thể, trên thế giới vẫn có không thiếu so hải quân chiến hạm chạy càng nhanh, hỏa lực mạnh hơn thuyền. Thế nhưng chút chiến hạm hoặc là không thể phòng chế đặc thù thuyền, tỉ như gờ mạ vương quốc ốc xin thuyền, hoặc là các hải tặc hắc hoa kỹ chiến hạm thường thường là dùng trái ác quỷ năng lực làm thúc đẩy, mặc dù những chiến hạm này quả thật có chỗ thích hợp, nhưng căn bản là không có cách thỏa mãn hải quân đại quy mô sản xuất hàng loạt yêu cầu. Lại thêm hải quân đặt làm chiến hạm yêu cầu từ đầu đến cuối cũng là tại tận khả năng thiếu dự toán bên trong đem chi phí hiệu quả phát huy đến cực hạn, đồng thời vì dễ dàng cho duy bảo dưỡng bảo hộ nhất là cường điệu có thể phục chế tính chất cùng thống nhất tính chất, cho nên hải quân chiến hạm tuy mạnh, nhưng kỳ thật mạnh đến mức có hạn. Mà trước mắt xuất hiện chiến hạm địch cũng không giống nhau. Cụ giản đại tướng vẫn là có thể phân ra chế tạo chiến hạm cùng đặc thủ thuyền khác biệt. Vô luận là đang tại vòng tới cánh phải trọng pháo tàu chiến bọc thép vẫn là cánh phải nhanh trong pháo hạm, từ vẻ ngoài nhất trí tính chất đến xem, không hề nghi ngờ cũng là xưởng đóng tàu đại quy mô chế tạo chiến thuyền. Nhưng thế giới này đến cùng ở nơi nào còn cất giấu như thế một thế lực đâu? Vừa răng lại nạ nửa đoạn trước nhạc viên đã toàn bộ tìm tòi rõ ràng nha. Nghĩ tới đây, cụ giản đại tướng không khỏi cảm thấy đau đầu. Mà cái này cũng là khốn nhiễu hải quân bản bộ thậm chí thánh địa mạ gì dễ vạ sẽ vấn đề. Chẳng lẽ tại chính phủ thế giới thống trị bên ngoài, đại dương chỗ sâu còn cất giấu một cái không muốn người biết thế lực to lớn không thành? Hơn nữa, có thể tạo ra mạnh mẽ như thế chi chiến hạm thế lực, tuyệt đối không phải chỉ là đoàn hải tặc đơn giản như vậy. Chúng ta đến bây giờ cũng không có bắt được bất kỳ một cái nào tù binh đúng không? Cụ giản đại tướng hỏi lần nữa. Vẫn luôn không có. Tạo hạm phái hải quân tướng tá sửng sốt một chút, nhanh chóng động đầu góc tiến hành hồi ức căn cứ vào các bộ chiến báo biểu hiện, hải quân đến nay không có lấy được bất kỳ lần nào hải chiến thắng lợi, cho nên thuận lý thành chương không có bắt được bất kỳ một cái nào tù binh. Ta đã biết. Cụ giản đại tướng mặt đen lên vây tay ra hiệu cho lui tên này nói chuyện bất quá đầu góc hải quân tướng tá. Rầm rầm rầm. Mà liền tại lúc này, nguyên bản không có thử một cái mà nã pháo tập kích bay rối hạm đội đột nhiên đồng thời làm loạn. Che khuất bầu trời đạn pháo lần nữa hướng hải quân hạm đội tăng viện đánh tới. Chặn lại. Hải quân tướng tá nhóm đầu tiên là cả kinh, lập tức phản ứng lại lập tức chuẩn bị áp dụng chặn lại. Chỉ có điều, một lần này đạn pháo tựa hồ có chút đặc thù. Rất nhiều đạn pháo còn chưa tới đến hạm đội hải quân rìa ngoài liền lăng không nổ tung, sau đó bắn ra một mảnh nồng đậm đến cực điểm sương mù. Đây là trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân tướng tá nhóm không khỏi sửng sở. Mặc dù không bạo đạn pháo mảnh vụn bốn phía bắn tung tóe, nhưng những kim loại này tản tiết nhiều nhất là đối với sĩ quan cấp ý trở xuống hải binh tạo thành tổn thương, tướng tá nhóm là hoàn toàn có thể không nhìn. Ngu xuẩn. Cụ giản đại tướng sắc mặt đại biến, tức giận quát lớn nhanh chóng cho ta đem thuốc sương mù xua tan mở. Nhưng còn không có chờ tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả sử dụng riêng phần mình chiêu thức, theo lại một vòng oanh minh, dày đặc trả cờ dạ đạn pháo lần nữa hướng về hải quân hạm đội tăng viện đập tới. Mà lần này bởi vì sương mù che đậy ánh mắt, không cách nào thông qua đường đạn phán đoán đạn pháo chạm đất điểm hải quân tướng tá nhóm chặn lại sát suất thành công cực thấp, mà hạm đội càng là lần thứ nhất bị hòa mình biển lửa. Quá ngu xuẩn ra hỏa. Cụ giản đại tướng mắng một câu, sau đó miệng một trống, lần nữa phun ra một đạo băng sương khí đông đem đại hỏa dập tắt. Nhưng pháo binh tạo thành thuyền thiệt hại cũng là không cách nào vãn hồi. Cụ giản đại tướng nhìn sơ một chút, liền có hơn 10 tàu chiến hạm bị một vòng tề xạ đánh cho tan nát vô cùng, ngoài ra còn có 6 chiếc hộ giáp yếu thuyền vận tải đã bị đánh xuyên mặt thuyền, bắt đầu chậm rãi chìm xuống, mà trên thuyền hải binh nhóm thì đang ra sức cứu rút vật chất. Rầm rầm rầm. Vòng thứ 3 bắn một lượt oanh minh vang lên lần nữa. Lần này cụ giản đại tướng thật sự nhịn không được. Thế là, hắn nhảy lên một cái. Sau đó thân thể ở giữa không trung chống đỡ thành một cái đại chữ hình dạng. Thời đại băng hà. Theo thể nội khí đông bộc phát, hải quân hạm đội tăng viện hai bên cấp tốc bị phong đông lạnh ra một mảnh băng xuyên, đồng thời cấp tốc hướng về hai cánh đang tại pháo binh hạm đội lan tràn. Mà tại cụ giản trung tướng dưới sự khống chế, băng xuyên cũng không có lan đến gần nhanh chóng luồng lách phía trên hạm đội hải quân, nhưng bởi vì khí đông ảnh hưởng, những cái kia thực lực không tốt hải binh nhóm từng cái bắt đầu phát run. Còn đứng ngay đó làm gì? Cụ giản trung tướng rơi vào cột buồm phía trên gấp rút thở dốc, nhưng ở nhìn thấy hải quân tướng tá nhóm còn tại trực lăng lăng nhìn qua luồng lách hai bên băng xuyên thời điểm, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tuân mệnh. Rất nhiều tướng tá đều vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy đại tướng uy năng. Nhất định muốn đại lực tạo hạm. Cụ giản đại tướng một bên thở dốc một bên âm thầm quyết định. Chuyện không thể làm, phát tin thông chi nửa tàng chỉ huy a. Bị đột nhiên buộc phát băng xuyên sợ hết hồn đủ trí hạ luân bố sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng do dự một lúc sau, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Thực sự là biệt khuất. Trở lại phòng chỉ huy sau đó, càng nghĩ càng giận đủ trí hạ luân bố một bà nhấc lên trên bàn vật trang trí ngã nát bấy. Mà đang tại tuần dương hạm trong đội hướng ủ trí hạ Đức Quang gửi đi bí mật tấu họ rổ xỉ mà đồng dạng sắc mặt tâm trầm. Duy hạm thuyền luận thực không thể làm. Tuyệt đối không thể bởi vì kỹ thuật tiến bộ mà buông lỏng đối với nhị dạ thực lực cá nhân yêu cầu. Theo điện báo tích tắc tiếng vang, Họ Dỗ Sĩ Mạn đem nội tâm dần dần bình tĩnh lại, nhất thiết phải kiên trì tiên tiến kỹ thuật cùng cá nhân chiến lược cân bằng đồng tiến, như thế mới có thể chân chính chinh phục thế giới. Chương 508, vĩ thú xuất lồng theo đánh út hạm đội lui bước, hắn kỳ nông bố trí ỉm kẹo đao chiến dịch giai đoạn thứ 2 kế hoạch tác chiến cũng chính thức phá sản. Ta sáng tạo ra một cái ghi chép. Khi lấy được Họ Dỗ Sĩ Mạn gửi tới tình hình chiến tranh tin vắn sau đó, chỉ có thể lấy hạm pháo diêu tống hạm đội tăng viện hắn kỳ nông rất là khó chịu vọng thành than thở. Mặc dù quân đoàn thứ nhất vẫn duy trì lấy vây thành chi thế, nhưng hải quân hạm đội tăng viện vẫn có 8 thành trở lên hạm thuyền thuận lợi đến ỉm kẹo đao, mà điều này cũng làm cho bị không ngừng pháo vanh khiến cho lòng người bảng hoàng ỉm kẹo đao quân coi giữ một mảnh vui mừng. Dù sao, cùng cụ giản đại tướng so sánh, ngục giam thự trưởng mạ gạ lán độc quả thực chính xác không lớn thích hướng loại này cảnh tượng hành tráng quân trận. Nhưng đối với nhất quán kiêu ngạo Hans Kỳ Nông mà nói, lần này kế hoạch tác chiến quả thực là một cái để cho hắn xấu hổ đến cơ hồ muốn lâm tràng mổ bụng xỉ đục. Chỉ có điều theo họ Dỗ Sĩ Mạn dưới vẽ truyền thần gửi tới băng xuyên ảnh chụp cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Mặc dù Hans Kỳ Nông là cái vô cùng người kiêu ngạo, nhưng nếu như hắn không hiểu cái gì gọi là nhận định tình hình mà nói, cũng sẽ không tại Mạc phủ thời kỳ liên tiếp nhận đủ chỉ hạ Đức Quang thuê tham chiến. Cho nên, hắn vô cùng minh bạch, có thể lấy sức một mình băng phong nhất đại phiến hải dương sức mạnh, cũng chính xác không phải hắn có thể ngăn cản. Lý gia nhục thể thực sự quá dứt khoát yếu đi. Hắn Kỳ Nông tiếp tục mang lấy kính viễn vọng quan sát hội sư sau một mảnh vui mừng cổ vũ trạng thái ỉm kẹo đao, đồng thời cùng họ Dỗ Sĩ Mạn cùng Vũ Trị Hạ Luân Bố hai người giao lưu tâm đắc bọn hắn kỹ xảo chiến đấu tồn tại không nhỏ thiếu hụt, nhưng mà bản thể phòng hộ năng lực thực sự quá tại ngoại hạng, hơn nữa năng lực nhận biết cũng không kém. Này làm sao đánh? Hắn Kỳ Nông có chút ý vị thẻ nhạt. Tàu ngầm chứa đầy treo số lượng đạn là bao nhiêu? Tê xạ lượng lại là bao nhiêu? Vũ Trị Hạ Luân Bố đột nhiên hỏi. Chứa đầy ngư lôi 18 phát, một vòng tê xạ 6 phát. Hắn Kỳ Nông đáp. Ý của ngươi là? Bọn hắn mặc dù còn tại đề phòng, nhưng nếu như từ tàu ngầm gây ra hỗn loạn, lại từ thiết giáp hạm tiến hành tề xạ đả kích mà nói, đánh bất ngờ ít nhất có thể hủy đi bọn hắn một nửa hạm tuyến. Uchiha Luân Bố nói vô luận như thế nào, chúng ta không thể liền như vậy bỏ qua. Bằng không thì bệ hạ nơi đó không tốt giao nộp. Họ Dỗ Sĩ Mạn đồng dạng phụ hòa nói, còn có quỷ nước binh sĩ cũng có thể thả ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn Kỳ Nông chỉ muốn như thế nào nhiều đánh ra một chút chiến tích tới, bằng không hắn thực sự không cách nào giao nộp. Cho dù quỷ nước binh sĩ đại bộ phận cũng là vũ nhân xuất thân, nhưng lúc này cũng không nói hoài tới thương tiếp. Dù sao họ Dỗ Sĩ Mạn đều cho hắn thượng trung hạ ba đầu kế sách, kết quả hắn một đầu cũng không có hoàn toàn tiếp thu, nếu không cũng không đến nỗi rơi xuống lúng túng như vậy cục diện. Còn có cả giặt kỳ ạ gù ra. Họ Dỗ Sĩ Mạn đề nghị. Không thích hợp. Vĩ thú ngọc thời gian chuẩn bị quá dài, hơn nữa lúc này cũng không thích hợp nhanh như vậy liền bại lộ sức mạnh. Hắn Kỳ Nông suy tư sau một lát, liền lắc đầu cự tuyệt họ Dỗ Sĩ Mạn đề nghị. Bộ chỉ huy kêu gọi Hải Lang, thu đến xin trả lời. Uchiha Luân Bố cũng không nghĩ nhiều, tại quỷ nước binh sĩ ẩn nấp lẻn vào đáy biển sau đó lập tức cơ lấy trò chuyện ống bắt đầu kêu gọi. Hải Lang thu tất. Qua gần tới 5 phút sau, đáy biển tàu chiến mới chuyển về phục điện. Người bộ tại thu đến bản điện báo 10 phút sau, hướng ỉm kẹo đao phương hướng cảng khu phóng ngư lôi, ba vành tề sạng, đem tái đánh toàn bộ bàn đến. Uchiha Luân Bố chi xuống lệnh đạo. Tuân mệnh. Lại qua gần tới 5 phút, Uchiha Luân Bố mới thu đến tàu ngầm hồi phục. Cho chuyện tín hiệu vẫn là quá kém. Buông lời ống sau đó, Uchiha Luân Bố than nhẹ một tiếng. Nhưng tất cả mọi người đều không có đi phụ họa ý tứ, thế là Uchiha Luân Bố liền tự lo tiếp tục tuyên bố hiệu lệnh. Tất cả thiết giáp hạm cùng tàu chiến bọc thép làm tốt tề xạ chuẩn bị. Tất cả đang tại vây thành Vân Dương hạm tại cảng khu phát sinh nổ tung sau đó bắn tự do phân tán quân coi giữ lực chú ý, lấy điểm hộ chiến đấu hạm pháo oanh kích. Theo quân đoàn thứ nhất hạm đội trận hình điều chỉnh, nguyên bản đang hoan hô tung tăng một người làm quan cả họ được nhờ ỉm kéo đao quân coi giữ, viện quân cấp tốc trở lại riêng phần mình bố phòng vị trí chiến đấu, khẩn trương phòng bị sắp đến mưa đạn công kích. Rầm rầm rầm. Nhưng ra tất cả quân coi giữ dự liệu là, đầu tiên phát sinh nổ tung lại là phòng bị sức mạnh là sung túc nhất bến cảng bỏ neo hạm thuyền nhóm. Đầu tiên là 3 chiếc hải quân chiến hạm bị đột nhiên xuất hiện nổ tung trong nháy mắt đánh chìm. Sau đó 30 chiếc giải ở chung quanh 30 chiếc tuần dương hạm bắt đầu ném xạ đạn tháo, quân coi giữ và viện quân không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức căn cứ vào quán tính chuẩn bị tiến hành chặn lại. Nhưng sau đó bến cảng lần nữa truyền đến một đạo tiếng vang, lại có 3 chiếc chiến hạm bị không biết đến từ đâu công kích đánh cho nát bấy. Là đến từ đáy biển công kích. Cú gian đại tướng lần này đã nhìn ra. Nhưng ở hải quân tướng tá nhóm trước khi phản ứng lại, vòng thứ 3 ngư lôi đôi lãng lần nữa chui vào trong hạm đội tụ quần, lần nữa đem 3 chiếc chiến hạm dẫn bạo đánh chìm. Hải quân chiến hạm tụ quần để cho tiện chặn lại phòng hộ, cho nên chiến hạm bỏ neo thật sự là quá dày đặc, cho dù tàu ngầm chỉ là hướng về một phương hướng trong tình huống không có nửa bập bềnh ngắm chúng vẫn không phát nào trượt. Đáng giận. Tự giác bị đùa bỡn một trận cụ giản đại tướng lập tức nổi giận, cảm giác tại trước mặt mạ gạ lạn thự trưởng ném đi một cái mặt mũi lớn, sau đó lập tức nhảy lên một cái, dự định lần nữa lấy chiêu thức mạnh nhất đóng băng toàn bộ hải vực, bắt được đáy biển lén lén lút lút tới đánh lén kẻ trộm. Rầm rầm rầm. Mà đang khi hắn nhảy lên giữa không trung thời điểm, phương xa quân đoàn thứ nhất hạm đội bắt đầu đánh ra vòng thứ nhất tề sạn. Thời đại băng hà. Cú giản dư quang nhìn dưới thân đang đứng ở hỗn loạn tương bừng chiến hạm đóng giữ hải quân một mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ đem nguyên bản kế hoạch đóng băng hải vực khí đông ngưng kết thành từng đạo băng sơn, lấy ngăn cản hạm pháo phá hư. Nếu là thuyền đều bị đánh chìm, vậy bọn họ tiếp viện thì trở thành một loại hình thức khác bị vây quanh. Rầm rầm rầm. Theo đạn đại bác không ngừng rơi xuống, băng bên trên bị tầng tầng oanh thành mảnh vụn, bất quá tại trở lại bình thường hải quân tướng tá nhóm chủ động nhảy vào trong núi băng tiến hành hiệp trợ phòng ngự, đã như thế mới đỡ lại pháo hạm oanh kích. Hải quân ưu quyết thế đều quá vượt trội. Cú giản đại tướng không khỏi lắc đầu liên tục. Đối với gặp tiền bối đã từng nhắc đến hải quân đọa lạc luận lại nhiều mấy phần tán đồng. Nói thật ra, luận hải chiến bản lĩnh, chính phủ thế giới hải quân chính xác không bằng chi này thần bí hạm đội. Nếu không phải là chiến lược cá nhân thượng sự ưu thế, đoán chừng hải quân sớm đã bị xoa tròn bóp dẹp. Trung tạo chiến hạm, huấn luyện lính mới, tái tạo chính nghĩa. Đứng tại băng sơn chi đỉnh quan sát tướng tá nhóm chặn lại biểu hiện cụ dạng đại tướng nội tâm dần dần trồi lên ẩn nhưỡng đã lâu kế hoạch. Hắn tính toán ở đây chiến sau đó, liền hướng sắp thăng nhiệm nguyên soái chiến quốc đề nghị đối với hải quân tiến hành quyết đoán thức cải cách. Chỉ có điều vừa nghĩ tới cùng hắn cùng là đại tướng lại cho tới nay ý kiến không hợp nhau xạ cả dù kỳ, cụ dạng đại tướng trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh vẻ âm trầm. Vậy hạ, quân đoàn thứ nhất trong kế hoạch tác chiến đạo chết yểu. Mới vừa từ mật thất dưới đất đi ra ủ chỉ hạ Đức Quang trước tiên liền thu đến chỉ thủy tự mình đưa tới chiến báo tình hình chung. Đây là có chuyện gì? U chỉ hạ Đức Quang run lên lông mày, rất là không vui. Sau khi tiếp nhận chỉ thủy trình lên chiến báo đơn giản nhìn một lần, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Ta đã biết. U chỉ hạ Đức Quang một tay lấy chiến báo nhào nặn vì mảnh vụn, sau đó hạ lệnh thông chi quân đoàn thứ hai, nhất thiết phải tại trong vòng 3 ngày hoàn thành tập kết. Tuân mệnh. U chỉ hạ Xi như được đại xá, lập tức thuấn thân rời đi. Chẳng biết tại sao, lần này làm hắn mới gặp lại lao sư thời điểm, lại cảm giác hắn vô luận là khí chất vẫn là thần thái tựa hồ cũng thay đổi cái dạng, thật giống như có một loại nguồn gốc từ huyết mạch áp chế tựa như. Hô. Nhổ một ngụm thở dài sau đó, Uchiha Đức Quang chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Sau đó liền phất tay lui về phía sau một nhếp, đem mật thất bên trong 6 cái phong ấn vi thú dụng cụ bắt lấy đi ra. Không nên gấp gáp, đợi chút nữa liền cho các ngươi tự do. Uchiha Đức Quang cúi đầu đối với phong ấn dụng cụ nói bất quá, các ngươi cũng muốn tuân theo ước định, tiếp nhận Uchiha Vương triều chiêu mộ. Ta đã biết, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài. Trong đó một cái phong ấn dụng cụ chuyển đến 8 đuôi như quỷ thanh em ồm. Lập tức liên hảo. Uchiha Đức Quang tức giận đáp lại một câu, sau đó thuấn thân đi tới phục ba thành bờ biển. Đi tới đường ven biển sau đó, Uchiha Đức Quang đầu tiên là hạ lệnh ngự lâm quân nhị dạ lui xung quanh tất cả nhân viên, sau đó thông linh ra 2 đuôi lại lữ. Ta tới. Thu nhỏ 2 đuôi lại lữ vừa mới xuất hiện, liền lập tức hướng Uchiha Đức Quang điên cuồng lay động cái đuôi. Làm phiền ngươi, lại lữ. Uchiha Đức Quang sờ lên mèo to meo đầu người, ôn tồn nói lần này, vẫn còn cần ngươi tự mình chứng kiến. Không có vấn đề. Hai đuôi lại lữ hai cái đuôi lắc lư đến càng thêm vui sướng. Sau đó, Uchiha Đức Quang tay trái xốc lên thứ nhất phong ấn dụng cụ, tay phải ngưng kết trả cờ dạ hướng về phong ấn phủ chú bên trên nhấn một cái. Mở phong ấn chi thuật. Sau đó, sau khi đem phong ấn dụng cụ ném xuống biển, lập tức bước lên một đạo cực lớn lại khói mù dày đặc. Bản đại gia. Một đạo càn rỡ vô cùng tiếng ầm ĩ lập tức theo sương mù băng lên. Yên lặng. Uchiha Đức Quang thấp giọng gầm hét. Rất im lặng. Vừa mới thoát khốn mà ra một đuôi phòng thủ hạt lập tức giống như chim cút không còn dám lên tiếng. Nó đã cảm giác được cái kia cố tựa như thiên địch tầm thường khí tức. Thế mà thành công. Không hoàn toàn chín đại vĩ thú trả cờ dạ thế mà thật có thể đem 10 đuôi thúc đẩy sinh trưởng xuống lại. Rón rén đi lên bờ bên cạnh sau đó, một đuôi phòng thủ hạt ngồi xổm ở lại lựa bên người âm thầm kinh hãi. Sau đó, liên lại là tứ vĩ tôn ngộ không, ngũ vĩ mục vương, 6 đuôi tê quyển, thất vĩ trọng minh, 8 đuôi như bị dần dần thoát khốn mà ra. Nhưng kể cả bao quát 2 đuôi lại lựa ở bên trong 7 đại vĩ thú tề tụ nơi này, nhưng cả đám đều vẫn là vô cùng cẩn thận nghe lời rút nhỏ thân hình, sắp hàng chỉnh tề tại Uchiha Đức Quang trước mặt. Căn cứ vào ước định, các ngươi trở thành vương triều phong thần. Uchiha Đức Quang hiện ra ra mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng nói hơn nữa, cũng có thể thu được có thể tự động hoạt động đất phong, rất im lặng. Ngoại trừ 2 đuôi lại lữ bình chân như bại khoan thai tự đắc, ngoài ra 6 đầu vị thu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt qua lại chuyển lại tin tức. Uchiha Đức Quang cũng không có để ý tới bọn chúng tự mình câu thông, chỉ là trường xạ dìn gẳng nhìn qua bọn chúng. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Nguyên bản tính tình kịch cộm 8 đuôi như quỷ lúc này tao nhã lễ phép hỏi ngài có phải hay không đã sống lại 10 đuôi. Bao quát 2 đuôi lại lữ ở bên trong, tất cả vị thú lập tức nín thở hơi thở khí chờ đợi Uchiha Đức Quang trả lời. A. Uchiha Đức Quang đưa tay trái ra hư hư một tổ, lập tức một cây có vẻ như bình thường không có gì lạ hắc động xuất hiện tại trong lòng bàn tay cầm nắm. 7 con vĩ thú lập tức cả kinh. Ngươi làm như thế nào? Một đôi phòng thủ hạt giống như bị đạp cái đôi tựa như con báo hét lên ánh mắt của ngươi chẳng qua là biến dị sau xạ dịn gặm mà thôi. Làm sao lại nắm giữ lao đầu tử sức mạnh? Ngươi là chỉ dịn nệ gặm sao? Uchiha Đức Quang nhíu mày, sau đó từ trong ngực móc ra 2 cái bình nhỏ bày ra tại vi thú nhóm trước mặt cái đồ chơi này ta cũng có nhà. Lúc này đang tại trong bình dược thủy chìm nổi không chắc, chính là từ đích tôn nơi đó đoạt được Uchiha mà đã dạ dịn nệ gặm. 10 đôi đã không tồn tại. Uchiha Đức Quang thu hồi bình nhỏ sau, bình tĩnh nói một câu. Vĩ thú nhóm lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà thần thụ xem như phục sinh một nửa. Vừa mới nói xong, vĩ thú nhóm vừa mới buông lòng tâm lập tức thoát lên tới cổ họng. Bất quá yên tâm đi, giới nhị dạ đã không thích hợp trồng trọt thần thụ. Vĩ thú nhóm lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều các ngươi đất phong tại một cái thế giới khác. Uchiha Đức Quang tiếp tục nói mà ta cũng dự định tại cái kia thế giới trồng trọt thần thụ. Vĩ thú nhóm lần nữa lên tiếng kinh hô. Bất quá, Uchiha Đức Quang kéo dài ngữ khí. Ngài nói thẳng a. Cần chúng ta làm gì? Bị nhất kinh nhất xạ khiến cho có chút không chịu được một đôi phòng thủ hạt không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu. Sau đó miệng của nó lập tức bị tứ vĩ tôn ngộ không bưng kín. Các ngươi đất phong sẽ tại thế giới mới bên trên cái đảo, sóng vai phụ vây quanh thần thụ chức trách. Uchiha Đức Quang giơ tay trái lên hắc động nói các ngươi nguyện ý tiếp nhận không? Ngoại trừ 2 đôi lại lữ, 6 đầu vĩ thú lần nữa hai mặt nhìn nhau. Nói thật, để bọn chúng đi bảo hộ lúc nào cũng có thể tước đoạt hết tự thân tồn tại thậm chí không chết ý thức nguyên thân xác, kỳ thực là vô cùng không tình nguyện. Huống chi căn cứ vào Uchiha Đức Quang nói tới hòn đảo đất phong, đại khái chính là đổi một cái thế giới tiếp tục giam giữ bọn chúng mà thôi. Lại thêm ở vào hải đảo, đối với một đôi phòng thủ hạc loại kiểu này vi thu thực sự bất lợi. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn chúng lần nữa nhìn một chút Uchiha Đức Quang giơ lên hắc đồng, lại yên lặng cảm giác một chút trên người hắn mơ hồ truyền ra không rõ khí tức, căn bản không nhắc lên được ý niệm phản kháng. Gia hỏa này đã đại khái thành một loại tương đối đặc thù 10 đôi dịn cờ dị kỳ, chúng ta cũng không cần làm trái hắn tốt hơn. Tại trong vĩ thú nhóm ý thức câu thông, Thất Vĩ Trọng Minh nói như thế, hơn nữa, tuổi thọ của chúng ta là vô cùng vô tận, chỉ cần chờ chết hắn liền triệt để tự do. Ngu xuẩn, 10 đôi dịn cờ dị kỳ làm sao có thể bị chết nhanh như vậy? Một đôi phòng thủ hạc mặc dù tại trong hiện thực một bộ thuận theo bộ dáng, nhưng ý thức câu thông bên trong lại dị thường ngang ngược cả rỡ, theo ta thấy nhà. Đến lúc đó đi đến cái gọi là đất phong liền tất cả tìm ra lộ, từ đó về sau cũng không gặp lại gia hỏa này cho thỏa đáng. May mắn ngươi nhắc nhở ta. Uchiha Đức Quang đột nhiên nói. A. Sáu đầu vĩ thú lập tức cả kinh, hai đuôi lại lữ túi đầu nén cười. Ngươi có thể nghe được chúng ta? Một đôi phòng thủ hạc lắp bắp hỏi, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Không thể Uchiha Đức Quang điểm một chút chính mình huyệt thái dương hơn nữa vô cùng rõ ràng. Vậy thì bù một cái đơn giản nhất thông linh khế ước a. Uchiha Đức Quang đưa tay phải ra, đồng thời tại năm ngón tay phía trên ngưng tụ ra một đạo thông linh phủ chú. Bất quá yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không tổn thương các ngươi chính là. Hơn nữa, phòng thủ hạc nói không sai. Uchiha Đức Quang lần nữa hướng về phía một đôi phòng thủ hạc cười cười, tuổi thọ của ta có lẽ còn là thật dài. Một đôi phòng thủ hạc liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đến nỗi những thứ khác vĩ thú, tại phát hiện phe mình mưu đồ bí mật đã để lộ bí mật sau đó, liền cũng chỉ đành tiến lên đem chán của mình đưa tới, để cho Uchiha Đức Quang một cái mà theo thượng thông linh khế ước. Thế giới mới chính là một nơi tốt. Đem thông linh khế ước từng cái phát ra hoàn tất sau đó, Uchiha Đức Quang bình tĩnh nói, ngoại trừ tiếp nhận chiêu mộ xuất chiến thời điểm, thời gian khác các ngươi đều sẽ là tự do. Đến nỗi chiêu mộ xuất chiến số lần cùng thời gian kéo dài bao lâu, vậy thì phải nhìn Uchiha Đức Quang lúc nào công hãm thánh địa mạ gì dễ và sẽ. Đương nhiên, loại vết thương này tình cảm mà nói tạm thời còn không có cần phải nói đi ra. Dù sao vĩ thú nhóm cũng là cần một chút thời gian cùng không gian hưởng thụ lúc này vui mừng. Chương 509, không hạn chế cấp đoạt cho phép lại xuất lô. Uchiha Đức Quang mặc dù có đôi khi thật dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật trong xương cốt là cái quen thuộc độc đoán người, cho nên cho dù tại Uchiha Vương Triều thiết lập sau đó, hắn cũng từ đầu đến cuối chưa từng giống như gia tộc một ít trưởng lão kiến nghị như thế áp dụng phân đất phong hầu. Dù sao phần lớn Uchiha nhị dạ chém người phóng hỏa tuyệt đối là một tay hảo thủ, nhưng nếu để cho hắn chấp trưởng chính vụ mà nói, vô luận là đối với Vương Triều vẫn là hắn chỉ hạ thứ dân mà nói cũng là một cái tuyệt đối tai nạn. Nhưng đối với hải tặc thế giới mở rộng, nhất là ỉm kéo đao chiến dịch tao ngộ ngăn trở sau đó, Uchiha Đức Quang hơi thay đổi một chút mạch suy nghĩ. Bởi vì hắn đã phát hiện, trừ phi mình đem mặt trăng phía trên sổ sủ kỵ cả gụ dạ phóng xuất ngang nhau khiến cho tiến vào hải tặc thế giới, bằng không mà nói chỉ dựa vào nhẫn giả quân đoàn sức mạnh chỉ sợ rất khó chân chính thực hiện đối với hải tặc thế giới chính phủ. Dù sao bây giờ đối mặt chẳng qua là hải tặc thế giới gờ răng lái nạ nửa đoạn trước nhạc viên mà thôi, liền đã tao ngộ hắn kỳ nông đều khó mà chống đỡ cương định. Nếu như toàn diện tiến công, vô luận là chính phủ thế giới toàn lực phản công vẫn là thế giới mới hải tặc cường giả bão đoàn, nhẫn giả quân đoàn đều khó mà ngăn cản. Dù sao lý giả cứ như vậy chút người, lúc trước hải chiến bên trong càng nhiều là ỷ lại so với hải tặc thế giới càng thêm tân tiến quân giới trang bị cùng cao siêu kỹ chiến thuật. Lúc mặt giáp biển tặc thế giới cường giả chân chính, vô luận là trào đối với chém giết vẫn là tiêu hao chiến, các lý giả đều tiêu hao không nổi. Cho nên sau khi trấn an được thoát khốn sáu đầu vĩ thú, Uchiha Đức Quang tại quân đoàn thứ hai hoàn thành tụ họp cùng một ngày, hạ chiếu lần nữa tổ chức ngự tiền hội nghị. Lần này ngoại trừ ở xa ỉm kéo đao hắn kỳ nông, giới lý giả chính phủ mỗi hành chính đại khu thủ tịch chính vụ quan, trừ bang đốc quân, phòng lục quân cuối cùng đại tướng thậm chí các bộ tổng trưởng đều tề tụ tại vừa mới làm xong lớn hoàng cung chính vụ điện bên trong, cùng thương nghị đối với hải tặc thế giới mở rộng chính sách. Hải tặc thế giới mở rộng là phi thường cần thiết, nhưng chinh phục phương thức là cần phải tiến hành thích hợp điều chỉnh. Sau khi kỹ càng nhìn qua ỉm kéo đao chiến dịch hai cái giai đoạn chiến đấu tổng kết, đây là tất cả tham dự hội nghị các trọng thần ý tưởng nhất trí. Hải tặc thế giới tài nguyên bổ sung đối với giới lý giả mà nói, can hệ trọng đại, không thể thiếu. Uchiha Đức Quang khúc dạo đầu minh nghĩa, đầu tiên trình bày trọng yếu nhất lập trường. Vô luận như thế nào, đối với giới lý giả mà nói, tài nguyên phong phú hải tặc thế giới cũng là tuyệt đối không thể từ bỏ, cái này cùng chính nghĩa hay không, so sánh thực lực cũng không có quan, cho dù chỉ là viễn dương thuyền đánh cá đánh bắt sản lượng, liền có thể nuôi sống một ba giới lý giả nhân khẩu. Ngoài ra, nửa tàng tiên sinh trận chiến này chi ngăn trở, không phải chiến đội. Uchiha Đức Quang lần nữa lập được một quy củ. Thắng bại là chuyện thường binh ra, lấy nhất thời chi thắng bại kết luận một người năng lực là không đúng lúc, huống chi bây giờ mặc dù ỉm kéo đao thế công gặp khó, nhưng ở đi qua điều chỉnh chiến thuật sau đó, quân đoàn thứ nhất hạm đội vẫn là phá hủy không thiếu chính phủ bù nhìn hải quân hạm thuyền, cho nên hắn kỳ nông chỉ huy chiến dịch cũng không tính được hoàn toàn thất bại, chẳng qua là bởi vì tại đang cần dùng người mệnh đi trồng phía dưới thắng lợi thời điểm do dự từ đó làm cho bỏ lỡ thời cơ mà thôi. Vậy hạ dự định đổi soái. Mỹ nạ dù kỳ thiên nạp xem như mạc phủ cựu thần thứ nhất thử thăm dò. Quân đoàn thứ nhất chủ phó trưởng quan không làm điều chỉnh. Uchiha Đức Quang nói các khanh chú ý, lần này hội nghị ý nghĩa chính ở chỗ đối với hải tặc thế giới mở rộng chính sách tiến hành sửa đổi điều chỉnh. Dù sao không ai có thể thường thắng bất bại, ngoại trừ ta. Uchiha Đức Quang nội tâm yên lặng thì thầm, nhưng cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn mới không thể dễ dàng ngự giá thân trình. Dù sao, thần là không thể chảy máu, cho nên hắn cần một cái mới cuối cùng đại tướng dẫn dắt quân đoàn thứ hai đi thi hành giai đoạn tiếp theo sách lược. Hải tặc thế giới chi lớn vượt qua chúng ta trước đó đón trước, cho nên Viễn Trinh nhất thiết phải làm tốt trường kỳ chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò hợp thời nói bổ sung. Uchiha Đức Quang rất là vui mừng hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Câu nói này vô cùng hợp khẩu vị, cũng cho đã từng cầm tốc thắng luận Uchiha Đức Quang một cái lối thoát. Một đám trọng thần gặp tình hình này, lập tức tìm tới chính mình lập trường. Chỉ có điều, cho dù là khai thác từng bước xâm chiếm chiến thuật, cũng muốn duy trì nhất định quân sự áp lực, để cho chính phủ bù nhìn hải quân thậm chí những thứ khác vũ trang không đến mức quấy rối đến chúng ta hậu phương. Quỷ Đăng Nhã Ngạn nói trước mắt chúng ta nắm giữ cánh cửa thế giới không thể sai sót. Thân là Uchiha Đức Quang một tay nâng lên tới vụ ẩn tam tộc thủ lĩnh một trong, Quỷ Đăng Nhã Ngạn mượn gió bẻ măng công phu so một đám một diệp nhị ra mạnh hơn nhiều, cho nên câu nói này mặc dù chính xác, nhưng kỳ thật tra cứu kỹ càng cũng không có gì giá trị nếu là chính phủ bù nhìn hải quân đều đánh tới cánh cửa thế giới. Như vậy Uchiha Đức Quang liền phải thật muốn cân nhắc thả ra trên trang sáng lao tổ tông cùng một chỗ gì thế. Nhã Ngạn đốc quân nói không sai, nhị dạ quân thế công có thể hơi hòa hoãn một chút, tại ỉm kéo đao cùng Đông Hải phương hướng bảo trì quân sự áp lực, mà mục tiêu chiến lược có thể sửa đổi vì đám bộ đội nhỏ không ngừng tập kích quấy rối tiêu hao, đã như thế trường kỳ xuống, theo địch tiêu tan ta trướng, một ngày nào đó sẽ nên đón toàn diện tiến công thời điểm. Tây Nam hành chính đại khu chính vụ quan La Sa nói. Hắn nói như vậy cũng là ít nhiều có chút tư tâm. Bởi vì Nguyên Sa ẩn xuất thân nhị dạ đừng nói am hiểu thủy chiến, liền có thể sử dụng thủy độn nhận thuật nhị dạ đều góp không ra một cái trung đội, cho nên tại trong viễn trinh quyền lên tiếng tự nhiên là thấp nhất liền bây giờ vẫn ở tại quân quản trạng thái Nguyên Nha Mẩn vẫn ẩn cũng không bằng. Tại tham gia ngự tiền trước hội nghị, hắn đã từng chủ động vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chấp trưởng đệ tam quân Diệp Thương Thương nghị một phen, mặc dù không có lấy được quá nhiều chung nhận thức, nhưng ít ra hai người đều nhất trí cho rằng Sa ẩn một mạch không phải làm vẫn luôn muốn tại Tây Nam đại khu An Hạc Cát, hơn nữa còn muốn hăng hái tham dự vào trong viễn trinh đem Sa ẩn chi tên phát dương quang đại. Nhưng Diệp Thương đối với nhị dạ quân cải tạo gây dựng lại vẫn luôn đang tiến hành, cho dù bây giờ ở La Sa thành lập quan hệ phía dưới lần nữa liên lạc trung ương chính vụ khu trợ lý chính vụ quan đủ chỉ hạ sĩ si, cùng đóng giữ một Diệp lục quân thứ hai quân đã đạt thành giao lưu cùng ủy bồi hiệp nghị, nhưng kể cả như thế, Sa ẩn một mạch xuất thân nhị dạ muốn thích đứng tác chiến trên biển, vẫn còn cần một quãng thời gian rất dài. Nếu như khai thác đám bộ đội nhỏ tập kích quấy rối mà nói, như vậy nhân viên cùng trang bị nhất định phải tiến hành thích hợp điều chỉnh. Vòng xoáy vi tên trầm ngâm chốc lát nói tập kích quấy rối binh sĩ bởi vì nhân viên hạn chế số lượng, cho nên tại thời chiến khó tránh khỏi sẽ lâm vào trong phe địch bao lớn vây từ đó làm cho bị bao vây rào sát. Nhưng mà lúc trước kỳ chiến báo xem ra ưu thế của chúng ta vẫn luôn ở chỗ trang bị cùng chiến thuật phía trên nhất là tàu chiến bọc thép, đây là tuyệt đối không thể tiết lộ tuyệt mật. Vòng xoáy vi tên nghĩ lại bổ sung một câu cho dù là hy sinh thích hợp trang bị tính năng dẫn đến tập kích quấy rối binh sĩ phong hiểm tăng thêm, cũng không thể dẫn đến có vượt thời đại ưu thế trang bị để lộ bí mật. Nhưng đã như thế, khó tránh khỏi nhân viên hao tổn. Lục quân thứ hai quân tổng đại tướng Uchiha trưởng cảnh muốn nói lại thôi. Đám người nghe vậy không nói gì im lặng. Cho dù là đi qua đại quy mô mở rộng, nhưng giới nhị dạ có thể chiến chi nhị dạ từ đầu đến cuối số lượng có hạn, phòng nhị dạ quân không đến 10 vạn, cho dù là toàn lực chiêu mộ, đem tất cả quân dự bị binh sĩ lấp đầy, khả năng cao cũng sẽ không vượt qua 20 vạn tên nhị dạ, mà đây đã là đem tất cả nhẫn tộc thậm chí mỗi đóng quân khai hoang liên đội toàn bộ móc sạch sau. Cũng chính vì có thể chiến chi nhị dạ quý giá, cho nên tại ỉm kéo đao chiến dịch nhu cầu cấp bách điều chỉnh chiến thuật chiến lược thời điểm, cho dù Uchiha Đức Quang cho ra không tiếc bất cứ giá nào trao quyền, Hàn Kỳ Nông vẫn không cách nào hạ quyết tâm, tại hải quân hạm đội tăng viện đến trước đó lấy mạng người đi trồng phía dưới ỉm kéo đao. Bệ hạ, ta có một cái đề nghị không biết có nên hay không giảng. Mỹ Nạ Dù Kỳ Thiên Nặc trong đầu tính toán hồi lâu sau, quyết định lần nữa ra một cái danh tiếng. Hơn nữa, căn cứ vào hắn đối với Uchiha Đức Quang hiểu rõ, kế sách của mình mặc dù có vẻ như ác độc điểm, nhưng kỳ thật cũng bất quá là đối với cũ chí mô phỏng mà thôi. Xét đến cùng vẫn là đối với chủ quân chim lưu lược linh hoạt vận dụng. Cứ nói đừng ngại. Uchiha Đức Quang gật đầu thăm hỏi. Chúng ta có thể một lần nữa khởi động không hạn chế cướp đoạt cho phép lệnh. Mỹ Nạ Dù Kỳ Thiên Nặc nói ra một cái tràn ngập huyết tinh nhưng lại phủ bụi đã lâu độc kế. Một đám trọng thần đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó lại bắt đầu khẽ gật đầu biểu thị đồng ý sớm tại Uchiha Đức Quang ra chấn hỏa chi quốc đông bộ khai mạc thời điểm. Cái này một cái vì phối hợp song phương dân gian mậu dịch mà ra đời đặc thù cho phép từng tại thời gian cực ngắn bên trong phá hủy thủy hỏa hai nước trên biển phú thương thế lực, đem giới nhị dạ Đông Hải triệt để nhét vào mạc phủ thống trị bên trong, đồng thời cướp đoạt đạt được lợi ích càng làm cho Uchiha thân phụ nhất tộc thu hoạch vô số, từ đây càng thêm quyết một lòng ủng hộ Uchiha Đức Quang. Chỉ có điều còn sót lại cướp đoạt nhân viên không nên vì tại dịch phòng nhị dạ quân Uchiha Phú Nhạc nói bây giờ đang gây dựng hai chi viễn trinh quân đoàn sau đó, các nơi đóng giữ lục quân giới quyền tinh nhuệ nhị dạ đã điều 1/3, nếu như lại có đại lượng nhân viên rời trước lời nói. Chính xác như thế. Tham nghị dài Uchiha tứ phương gật đầu phụ họa giới nhị dạ chi an ổn chính là vương triều căn cơ, tuyệt đối không thể dao động. Lời này không sai, dù sao phòng nhị dạ quân dùng cướp đoạt cũng chính xác không thích hợp, còn nữa nếu là nhị dạ quân nhị dạ đánh đã quen loại này bốn phía tập kích quấy rối chiến đấu, về sau để cho bọn hắn quay về nhị dạ quân xây dựng chế độ cũng khó có thể thích ứng giống như Uchiha Đức Quang kiếp trước những cái kia đánh đã quen trị an chiến vương sư đi lên chiến trường sau đó liên tiếp rụt rè một dạng. Nhưng nếu là như thế, lại từ đâu bên trong phát động nhân viên tổ kiến tập kích quấy rối cướp đoạt bộ đội đâu? Nghĩ tới đây, lấy sú nạ cùng hì ủ gạ tộc trưởng cầm đầu nhẫn tộc các thủ lĩnh thần sắc hơi động, trên mặt đã lộ ra một tia vẻ khẩn cấp. Trong tay của bọn hắn, thế nhưng là còn có không ít gia tộc nhị dạ nha. Hơn nữa, nếu như mỗi gia tộc liên thủ, căn cứ vào riêng phần mình bí thuật thuộc tính tiến hành phối hợp mà nói, thật đúng là có thể tổ hợp ra một chi vô cùng thích hợp địch hậu tác chiến nhị dạ binh sĩ tới. Các gia tộc nguyện ý vì bệ hạ phân ưu. Tính tình tối cấp bách thì nụ rủ cả tộc trưởng lập tức nói ra lòng của mọi người nguyện.
Không tệ.
Ủng hộ. Có người dẫn đầu sau đó, có địa vị cao các vị nhẫn tộc thủ lĩnh lập tức biểu thị đồng ý các khanh ái quốc chi tâm thật là khiến người xúc động. Uchiha Đức Quang không âm không dương trả lời một câu. Bất quá, liên quan tới cướp đoạt tập kích quay rối binh sĩ khí giới phân phối, vẫn còn cần chặt chẽ quản chế. Mặc dù cũng minh bạch lời này nhất định thu nhận bất mãn, nhưng vòng xoáy vi tên vẫn là lần nữa cường điệu nhất là chiến hạm, tuyệt đối không thể phân phối tàu chiến bọc thép, vô luận là cái nào loại hình đều tuyệt không cho phép. Vi tên trước đối lời ấy có lý. Uchiha Đức Quang điểm đầu biểu thị đồng ý, mặc dù cấp đoạt tập kích quấy rối binh sĩ thuộc về tự chịu trách nhiệm lời lỗ tính chất, nhưng nếu là vì vậy mà dẫn đến giới nhị dạ quân bị khí giới kỹ thuật quyết tán mà nói, vậy thì thực sự cái mất nhiều hơn cái được. Dù sao bây giờ giới nhị dạ đối với hải tặc thế giới ưu thế lớn nhất chính là quân bị trên kỹ thuật nghiền ép. Cấp đoạt tập kích quấy rối binh sĩ xuất chiến tất nhiên sẽ có chiến tổn, thậm chí bị bắt cũng sẽ không là chuyện không thể nào. Gia Lọn Còn Cũ Dạ Mạ tộc trưởng đứng dậy nói, nhưng mà giới nhị dạ tất cả cũng là tuyệt đối không thể tiết lộ, nhất thiết phải thông qua phong ấn thuật thủ đoạn tiến hành cấm. Vô luận là nhẫn thuật áo nghĩa vẫn là giới nhị dạ ngôn ngữ, cũng là tuyệt đối không cho phép để cho hải tặc thế giới người dị giới hiểu rõ tình hình. Đồng dạng thân là thân phụ nhẫn tộc thủ lĩnh Hỉ Dạ Nụ tộc trưởng biểu thị đồng ý đối với cái này, mặc dù Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng bọn người có chút bất mãn, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao hai vị thân phụ nhẫn tộc thủ lĩnh nói tới cũng là tuyệt đối chính trị chính xác. Nhưng nhị dạ trung quy là người, cho nên tại không có tự mình kinh nghiệm phía trước, tuyệt đối không thể đối với tình người có quá nhiều hình dung. Quỷ Đăng Nhã Ngạn mở miệng phụ họa, một đám trọng thần không phản bắt được. Như thế vừa muốn lại muốn, nào còn có thao tác gì không gian có thể nói. Vì tên tộc trưởng xin hỏi có gì thượng sách. Ngay tại các trọng thần riêng phần mình đánh tính toán nhỏ nhặt thời điểm, Uchiha Đức Quang quay đầu đối với vòng xoáy vi tên hỏi. Có một bí thuật có thể bảo đảm không lo. Vòng xoáy vi tên không mình hành lễ, nhưng không có đem lời nói xong. Một đám trọng thần hơi suy tư một chút, sau đó sắc mặt biến hóa. Nói đi. Uchiha Đức Quang gật đầu ra hiệu. Lưỡi họa căn tuyệt chi ấn. Không ngoài sở liệu, từ vòng xoáy vi danh trụy bên trong phun ra danh từ chính là cái này nổi tiếng xấu bí thuật. Nhưng mà tất cả nhà nhị dạ tự do thân thể không phải làm là giới nhị dạ chính phủ thậm chí vương triều sở ứng bận tâm. Uchiha Đức Quang nhìn đi lên có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý tứ. Cái này đơn giản, có thể đem lưỡi họa căn tuyệt chi ấn thuật thức cải tạo vì bèn bèn hạn chế ngôn ngữ làm cho không đến mức tiết lộ tình báo liền có thể. Viện nghiên cứu là có lòng tin hoàn thành một hạng này phong ấn thuật điều chỉnh công tác. Vòng xoáy vi tên đầu tiên là hướng Uchiha Đức Quang đi cái lễ, sau đó lại hướng các trọng thần nói mặt khác, phong ấn thuật thức chú ấn chìa khóa bí mật cũng có thể từ tất cả nhà thủ lĩnh tự động bảo quản. Các trọng thần sắc mặt lập tức có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đã như thế, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhất là đối với Hỉ Ủ Gà nhất tộc mà nói, dựa vào cái này lại có thể tăng cường đối với tộc nhân nhất là phân gia quản thúc. Thế là, một đám trọng thần nhao nhao đối với lão luyện thành thục vòng xoáy vi tên biểu thị đồng ý sau đó, cái này một cái chú định tràn ngập máu tanh cướp đoạt cho phép lệnh liền tại một đám trọng thần hiểu lòng không nói phía dưới thuận lợi thông qua. Mà tại trong chính thức chính lệnh, Uchiha Đức Quang đem tổ kiến cướp đoạt tập kích quấy rối người của bộ đội viên cùng yêu cầu lần nữa buông lỏng, ngoại trừ tất cả nhà nhẫn tộc lý dạ, giới lý dạ lắm nhẫn, thất nghiệp võ sĩ, phú thương thậm chí những cái kia bị cắt giảm phụ quân chỉ cần đi qua lái thuyền hàng hải các loại kỹ năng khảo hạch, liền có thể nhận được cướp đoạt giấy phép thâu tóm mua Uchiha vương triều đẩy ra vũ trang khoái thuyền gia nhập vào đối với thế giới mới viễn trình. Chỉ có điều chỗ khác biệt duy nhất ở chỗ không phải nhẫn tộc nhị dạ xuất thân cướp đoạt nhân viên nhất thiết phải mặt khác giao nạp phí tổn cho mình đánh lên một cái lưới họa căn tuyệt chi ấn. Tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, theo cướp đoạt cho phép lệnh ban bố, nguyên bản tại vương triều thống trị phía dưới triệt để yên tĩnh lại giới nhị dạ lập tức sôi trào. Lại thêm giới nhị dạ chính phủ vô tình hay cố ý trợ giúp, trong lúc nhất thời đại hàng hải đại viễn trinh trở thành giới nhị dạ đề tài sốt dẻo nhất. Nguyên bản vốn đã hạ quyết tâm ở tại gia sản ông nhà giàu phú thương nhóm lập tức ném trọng kim mời chào lãng nhẫn võ sĩ, chí khí đầy cõi lòng mà chuẩn bị làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Mà tại cướp đoạt cho phép chính thức công bố ngày thứ ba, giới nhị dạ chính phủ chính thức tuyên bố tổ kiến tứ hải công ty sẽ vì tất cả cướp đoạt tập kích quấy rối binh sĩ cung cấp bao quát nhưng không giới hạn trong nhân viên chiêu mộ tin tức tuyên bố quân bị bán ra, khí giới tu sửa, hải đồ tình báo thậm chí thủ tiêu tang vật các loại phục vụ dây chuyền. Sau đó, giới nhị dạ càng thêm sôi trào.